Chương 507, tử chiến 2 chương 507, tử chiến một đoàn huyết hoa từ Huyền Khung Tử trên thân bắn ra, hắn giàn mua thân hình cũng hướng về sau bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại một tòa cháy đen cự thạch phía trên. Hắn há miệng nuốt vào hai viên đan dược, lại hai tay bấm niệm pháp quyết thi triển chữa thương thần thông, khiến vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, bất quá sắc mặt cũng theo đó trở nên trắng bệnh bắt đầu. Kẻ này, nguyên thần vốn là không kém. Đột phá thần ý về sau, nâng cao một bước. Lại thêm cái này trong lĩnh vực, chính là đối phương địa bàn. Đơn thuần so đấu pháp lực cùng nguyên thần, đối phương đã không thể so với chính mình yếu đi. Lại thêm hắn tuổi tác đã cao, thọ nguyên cạn hết. Còn như vậy mang xuống, chính mình cái này lao đầu nhi, chỉ sợ thật muốn bại bởi người tuổi trẻ trước mắt. Đây cũng không phải là đơn thuần là hai người ở giữa sinh tử, mà là toàn bộ thiên thủy, toàn bộ nhân tộc tu sĩ sinh tử. Hoang đường. Như thế trước mắt, Huyền Khung Tử đúng là nhịn không được cười lên. Hắn khổ tu hơn 2000 năm, chậm chạp không có phi thăng, chỉ là vì trấn thủ nhân gian, đồng thời sớm chủ bị hợp đạo cảnh giới, cũng không phải là thực lực không đủ. Vừa vặn tương phản, hắn là hàng thật giá thật nhân giới đệ nhất tu sĩ. Hôm nay, nếu thật là bại bởi một cái mao đầu tiểu tử, liền xem như có thể còn sống phi thăng, đạo tâm cũng sẽ triệt để sụp đổ. Cho tới nay, hắn vì tiết kiệm tiêu hao, tận khả năng kéo dài thọ nguyên, thân cư không ra ngoài, cực ít lộ diện, liền trước đây Thái Sơn quân sông sơn, cũng bèn bèn dùng tông môn đạo linh ngăn cản mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn, chính mình bộ xương già này, không thể không lại cùng tuổi trẻ thời điểm đồng dạng đụng một cái. Hơn 2000 năm, Thiên Vũ tiểu nhi, trải qua chỉ là trăm năm gian nan vất vả, dù cho là có chút thất vọng, cùng hắn cái này hơn 2,000 năm xuân thu, vô số lần sinh tử gặp chắc trở so sánh, lại coi là cái gì? Hắn nhân giới đệ nhất tu sĩ tên tuổi, không phải sinh ra tới liền có, mà là dựa vào chính mình từng bước một tu ra tới. Cái này loại, có thả chết chứ không chịu khuất phục ý chí, hắn Huyền Khung Tử, cũng có không chịu lạc bại đạo cốt. Huyền Khung Tử quanh thân khí tức, đột nhiên trở nên phiêu miểu mà nguy hiểm. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, cũng không phải là bấm niệm pháp quyết, mà là như là nâng lên một mảnh thương cung, đem trọn phiến thiên địa giơ lên cao cao. Một cố khó nói lên lời uy áp cùng khắc nghiệt chi ý tràn ngập ra, làm cả thiên hỏa trong lĩnh vực bước lên màu đỏ sậm, biển lửa cũng vì đó trì trệ. Ta Huyền Khung, nhận bạch ngọc kinh tiên nhân đạo thống, trưởng chu thiên tình đấu, tiêu giao ngàn năm. Hắn thấp giọng tự nói, mỗi một chữ đều dẫn động hư không của mình, sau lưng lại ẩn ẩn hiện ra mênh mông tinh hải hư ảnh, tinh hà lưu chuyển, tiên cung chìm nổi, một phái vô thượng tiên gia khí tượng. Cùng lúc đó, lĩnh vực bên ngoài, toàn bộ Côn Khư Thánh Tông bắt đầu đất dùng núi chuyển. Một cái to lớn người khoác áo giáp cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thánh Tông đạo linh. Chỉ là đạo linh xuất hiện về sau, cũng không có tiến đến là lao tổ trợ trận, mà là phát ra thống khổ dãy rủa. Tại hắn phía trên xuất hiện một đạo kim sắc tuyền qua, phản phất tại rút ra sinh mệnh linh, khiến đạo linh thống khổ không chịu nổi. Mấy hơi thở về sau, một đạo thất thải lưu quang từ đạo linh sọ đỉnh xông ra, không có vào đến kim sắc tuyền qua ở trong. Đạo linh thân thể cao lớn, tùy theo ầm vang đổ sụp. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo linh quang từ 72 phong bên trong phun ra ngoài, đồng dạng bị cuốn vào đến kim sắc tuyền qua ở trong. Tông môn đạo vận, kim sắc tuyền qua cấp tốc diễn hóa, biến thành một đạo vạn trượng màu vàng kim trường kiếm. Một kiếm rơi xuống, xé mở thiên hỏa lĩnh vực, xâm nhập đến chiến trường bên trong, sau đó từ trên trời giáng xuống. Huyền Khung Tử đứng ở tại chỗ, lại là tùy ý chui này cự kiếm, đem hắn thân thể xuyên qua. Thái Ức bí pháp vẫn tiến tiếp. Gia mua tu sĩ thân thể đang hấp thu tông môn đạo vận cùng đạo linh bản nguyên biến thành cự kiếm về sau, bắt đầu phát sinh biến dị đáng sợ. Dưới da rẻ của hắn, không còn là huyết nhục gân cốt, mà là xiển xệ, thiêu đốt lên kim diễm ngọc thủy bình tương, thất khiếu bên trong dâng trào màu vàng kim đạo văn. Toàn bộ thân hình như là lưu ly tiên tượng, phát ra lực lượng phát tắc, tại dưới chân tạo ra một mảnh thuần túy tinh thổ. Tịnh thổ không ngừng mở rộng, xua tan lấy hừng hực biển lửa. Cuối cùng, đem toàn bộ lĩnh vực một phân thành hai, một nửa biển lửa luyện ngục, một nửa kim quang phát hải. Khanh khanh, 72 đạo thái ớt phi kiếm tại liệt diễm ở trong thối hỏa sung túc, biến thành một đạo dài ba thước kim quang thần kiếm, nhìn cũng không chỗ đặc thủ, lại tản ra đáng sợ pháp tắc uy áp. Huyền Khung Tử xuất thủ, cả người hắn phảng phất đều biến thành một đạo kim quang, tốc độ nhanh đến không cách nào bắt giữ. Ầm. Trần Tam Thạch chỉ là vô ý thức đó nữa. Sau đó tự thân tính cả toàn bộ thiên hỏa lĩnh vực đều nhận một cái trọng thương, thân thể bay rất ra ngoài. Thái A kiếm khảm nhập dung nham bên trong, lưu lại một đạo to lớn khe rãnh. Không đợi hắn ngẩng đầu, Huyền Khung Tử liền lần nữa đánh tới. Chỉ là trăm năm tu vi, ngươi lấy cái gì cùng lão phu 2000 năm khổ tu so? Đông đông đông, Côn Khư lão tổ xa vào đến trạng thái bùng nổ, gần như điên cuồng không ngừng phát động công kích. Trần Tam Thạch lần nữa nhận áp chế, cơ hồ đến không cách nào hoàn thủ trình độ. Dù sao nhân giới đệ nhất tu sĩ, bàn về đến trả cao hắn hai cái tiểu cảnh giới, xác thực không thể coi thường. Hắn thật vất vả dựa vào niết bàn đổi lấy ưu thế, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Cũng may còn có sau cùng thủ đoạn, tiên bảo dị hỏa hóa thần về sau, Trần Tam Thạch liền đã có thể ngắn ngủi điều khiển tiên hỏa. Hiện nay đột phá thần ý, hắn từng cái phương diện đều tăng lên trên diện rộng, hẳn là có thể điều khiển tiên hỏa. Mặc dù sẽ rất miễn cưỡng, thậm chí sẽ đối với tự thân tạo thành không thể vãn hồi phản vệ, nhưng mặc kệ gặp bao lớn thống khổ, chỉ cần có thể còn sống thắng được đến, chờ đợi thần ý khôi phục về sau, liền có thể lần nữa niết bàn, đem thương thế chữa trị. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch không có bất cứ chút do dự nào, từng cái cổ trùng từ trong ngực của hắn bay ra, lít nha lít nhít sắp xếp giữa không trung ở trong. Trong đó một cái cổ trùng thình thịch nổ tung, màu đỏ thâm hỏa diễm trong nháy mắt đem còn lại cổ trùng nhóm lửa. Lít nha lít nhít cổ trùng bốc cháy lên, sau đó như là mưa sao băng, rơi vào đến lĩnh vực giữa biển lửa, đem trọn mảnh biển lửa biến thành tiên hỏa chi hải. Lĩnh vực bên trong, nhiệt độ lần nữa cất cao mấy lần. Cái gì? Huyền Khung Tử biết rõ, đối phương là muốn cùng chính mình ngọc thạch câu phần. Hắn nơi nào sẽ cho cơ hội, tiến công tốc độ trở nên càng nhanh, nhưng vẫn là thì đã trễ. Tiên hỏa chi hải bên trong, Trần Tam Thạch thi triển thôn hỏa pháp quyết mặc cho màu đỏ thấm liệt diễm, từng sợi chui vào đến trong cơ thể của hắn. Đáng sợ thiêu đốt kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn cảm giác huyết dịch của mình cơ hồ trong nháy mắt tiêu khô, huyết nhục mùi khét chuyển đến liên đới lấy xương cốt cùng một chỗ biến thành than cốc. Cũng may, hắn tu luyện thôn hỏa quyết, lại thêm hỏa hành hô hấp pháp, liền thân ý lĩnh vực cũng là niết bàn, thiên nhiên đối với hỏa diễm có cực mạnh kháng tính. Nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đem tiên hỏa cưỡng ép phong ấn tại đan điền bên trong, uy về chính mình dùng. Làm Trần Tam Thạch lần nữa từ trong biển lửa đứng lên về sau, hắn ngũ quan đã mơ hồ, cả người phảng phất chỉ còn lại một trương da người, bên trong bổ sung lấy quần quần dung nham, nhìn tựa như là một cái gánh chịu lấy hỏa diễm đèn lồng ra người. Phảng phất hắn không còn là người sống, chỉ là đơn thuần từ hỏa chi pháp tác tạo ra ra hình người sắt thần mà thôi. Chương 508, nhân giới biến thiên chương 508, nhân giới biến thiên Trần Tam Thạch đạp diễm mà ra, quanh thân lượn lờ lưu hỏa đạo vận, long đảm lượng ngân thương cùng thái a kiếm cũng đã sớm nhìn không rõ ràng hình dáng, phảng phất là hai đầu hỏa long đi theo ở phía sau hắn, mang theo cả mảnh biển lửa, cuồn cuộn mà đến. Huyền Khung Tử tự biết tránh cũng không thể tránh, liền đồng dạng cuốn lên màu vàng kim hải khiếu, khống chế lấy thái ớt phi kiếm, chủ động đón lấy đối phương. Phanh phanh phanh, ầm ầm. Ánh lửa cùng kim quang tại mảnh không gian này bên trong không ngừng va chạm. Biển lửa cùng pháp hải cũng tại lẫn nhau ăn mòn. Dựa vào cái gì? Huyền Khung Tử vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Tại đối phương lợi dụng tiên hỏa tăng cường lĩnh vực về sau, hắn vẫn tiên kiếp liền xa vào đến lớn lao xu hướng suy tàn ở trong. Nguyên thần cùng pháp lực tiếp nhận niết bàn chân hỏa không có vấn đề, nhưng muốn chống cự tiên hỏa lại gần như không có khả năng. Ngắn ngủi mấy hiệp, hắn nguyên thần cùng đan điền kinh mạch liền đụng phải khó mà nghịch chuyển ăn mòn, liền thân trước khống chế thái ớt phi kiếm, cũng như bàn ủi đồng dạng đỏ lên, mũi kiếm biên giới vị trí xuất hiện tinh mịn vết dạng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cái này động thiên dung lô ở trong biến thành một bãi nước thép. Cái này tiểu tử, từ đâu tới tiên hỏa? Huyền Khung Tử chợt cảm thấy bất công, gần như phát cuồng thi triển đủ loại pháp thuật thần thông, cuồng phong mưa rào đánh tới hướng thiên vũ, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại là chính hắn, áo bào tại cực nóng nhiệt độ cao bên trong trở nên lam lũ không chịu nổi, da thịt trở nên cháy đen như than, mỗi khi điều động pháp lực thời điểm, liền phảng phất có độc hỏa tại thể nội tiêu đốt. Lấy về phần hắn trên người kim quang cũng càng ngày càng ảm đạm, dần dần lọt vào ánh lửa áp chế. Nhưng dù cho như thế, Huyền Khung Tử cũng không có đổi công làm thủ, mà là không tiếc bất cứ giá nào, thiêu đốt chân nguyên tinh khí cùng bản nguyên tinh huyết, thân thể giản mua cưỡng ép thu nạp thiên địa pháp tắc, tựa như cầm tù vạn năm thần ma rốt cục đạt được phong thích, liều lĩnh huy động thái ớt phi kiếm. Nhưng mà, chỉ là phí công, một kích lại đánh xuống một đòn. Không riêng gì thái ớt phi kiếm vết dạng càng thêm tăng nhiều, liền hắn tựa như lưu ly nhục thân, cũng bắt đầu xuất hiện mảng lớn vỡ nát. Cho ta, chết. Trần Tam Thạch thanh âm như là nóng hổi lôi đình, chấn động đến hư không ông tác hưởng, thân hình hắn hóa thành một đạo xé rách hư không đốt thế lưu quang, niết bàn chân hỏa tại lúc này đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cả tòa lĩnh vực bắt đầu sôi trào gào thét, mênh mông lực lượng phát tác, đều ngưng tụ đến trên mũi thương, những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt thành nóng bỏng bạch mang. Thiếu nhi, đáng chết chính là ngươi. Huyền Khung Tử phát ra tê tâm liệt phế gào thét, hận ý ngập trời, cưỡng ép trong cơ thể mình còn sót lại đạo cơ, hai tay kết ấn, đồng dạng đem chính mình có khả năng điều khiển lực lượng phát tác, hội tụ đến thái ớt trên mũi kiếm. Hai cỗ nhân giới lực lượng mạnh nhất như vậy chạm vào nhau, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như là một mảnh kim quang tạo thành hải dương đụng vào một mảnh biển lửa. Tại Côn Cư Thánh Tông phía trên, mấy trăm vạn đỉnh đầu của người thình thịch nổ tung, không có đinh thai nhức góc tiếng nổ, mà là hủy thiên diệt địa chôn bụi. Không gian xuất hiện mảng lớn vết rách, phát tác mảnh vỡ như là như mưa to tứ tán mà ra, lại giống là từng cây mũi tên từ trên trời giáng xuống. Đề cảnh tu sĩ hơi không cẩn thận, chính là sẽ làm trận hôi phi yên diệt. Dù cho là kim đan tu sĩ cách gần đó chút, cũng lọt vào đáng sợ ăn mòn. Hai cỗ lực lượng đấu sức, kéo dài mấy hơi thở. Cuối cùng, niết bàn hòa biển, thôn vệ hết thảy, đem màu vàng kim pháp hải bao phủ hoàn toàn. Cửu Tiêu phía trên, tựa như hỏa chi pháp tắc hóa thân thiên vũ hoàng đế cầm thương rút kiếm mà đứng. Mà nhân tộc đệ nhất tu sĩ, không, phải nói đã từng nhân tộc đệ nhất tu sĩ Huyền Khung Tử, thì là tại tất cả mọi người trong ánh mắt, từ tầng mây bên trong ngã về phía sau, đạp nát mây mù về sau, thẳng tắp hướng phía đại địa rơi xuống. Quá trình bên trong, hắn hai ớt phi kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, mình đầy thương tích thân thể, bị nhiều đám màu đỏ thấm hỏa diễm cấp tốc từng bước xâm chiếm. Cho đến chết trước một khắc cuối cùng, Huyền Khung Tử vẫn không rõ ràng chính mình tại sao lại thua. Hắn không cam lòng, không cam lòng. 2.0005 xuân thu, không biết do trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, bao nhiêu sinh tử, mới có hôm nay chi thành tựu, nhưng lại cho một mùi lửa. Cho một mùi lửa a. Với anh, tiên hỏa lan tràn ra, đem Huyền Khung Tử thi thể tính cả nguyên thần, cùng nhau đốt cái làm sạch sẽ tịnh, không còn sót lại chút gì. Sư phụ. Ngoài trăm dặm, Tư Đồ Đỉnh khàn cả giọng. Lao tổ. Trung hư, trung nguyên chân nhân các loại, càng là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt hình tượng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái tu hành bẹn bẹn hơn trăm năm người, giết chấn thủ nhân gian 2.0005, nhân giới đệ nhất tu sĩ, Thánh Tông lão tổ. Cái này sao có thể? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Trung Nguyên điên cuồng nuốt đan dược thi triển pháp thuật, cũng không luận làm sao nếm thử, hắn đều không thể cải biến trước mắt hình tượng. Đây không phải là ảo giác, là thật. Thiên Vũ bệ hạ, vạn tuế tuyệt đối tuổi. Đại Hán tướng sĩ ý chí chiến đấu, triệt để nhóm lửa.
Tốt, tốt a.
Lý Quan Phục thần sắc kích động. Trương Hoài Khánh cảm khái nói, không chỉ có niết bàn trọng sinh, làm chính diện chém giết Huyền Khung Tử, cái này tiểu tử, chỉ sợ là so năm đó Mục Sơ Thái, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Mộ Dung Bộ Hư thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trước đây, hắn là phát hiện chính mình rất khó tại Thọ Nguyên bên trong, đạt được phi thăng danh ngạch, mới mạo hiểm áp chú Chu Thiên Môn, vừa rồi kém chút đều chuẩn bị đường chạy. Còn tốt, kết quả là tốt. Đáng chết, nhân tộc ra so yêu tộc còn yêu nghiệt ra hỏa. Bạch Trạch lao tổ thấy cảnh này về sau, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, thi triển sớm chuẩn bị xong truyền tống trận pháp, đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Đã sớm tới cực hạn ma nữ cũng nhịn không được nữa, tóc trắng biến thành đen, xa vào đến mê man ở trong. Thế cục lại lần nữa xoay chuyển. Thiên quân vạn mã, đạp phá cốt hư, triển khai một trận máu me đầm địa đại đồ sát. Sư bá, chúng hư bọn người hoang mang lo sợ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tư Đồ Đình nhìn xem Huyền Khung Tử biến thành cho bụi, tại tầng mây bên trong chậm rãi bay xuống, sau một hồi lâu, mới rốt cục phun ra một chữ, trốn. Nói xong, chính hắn thì là thẳng đến lấy Thiên Vũ giết tới. Thiên Vũ đột phá thần ý trước đó, hắn liền không phải là đối thủ, hiện nay, trên lệnh tự nhiên sẽ chỉ lớn hơn. Oanh, liệt diễm lan lộn. Không có bất cứ cái gì lo lắng, tên này Côn Khư Tông cuối cùng một tên hóa thần trưởng lão đốt thành cho bụi. Chương 508, nhân giới biến thiên 2 chương 508, nhân giới biến thiên đến tận đây. Côn Khư mất đi còn sót lại một tên hóa thần tu sĩ, môn hạ đệ tử lâm vào tuyệt vọng, sau đó thất kinh chìm thú mà chạy. Sư phụ, chúng ta đi mau. Tử Dương Cung Vân Kình Tiêu cùng Hạc Chi Thu, càng là hãi nhiên không thôi. Bọn hắn nơi nào còn có tâm tư tái chiến, thi triển hết thể thủ đoạn muốn chạy trốn. Nhưng mà, không gian ngàn dặm, chung quanh bọn hắn liền bị thâm trầm ánh lửa bao phủ. Một đạo thuần túy từ liệt diễm tạo thành hình người thân ảnh, xuất hiện tại hai người phía trước, gắt gao ngăn lại đường đi. Vân Kình Tiêu nheo mắt lại, Thiên Vũ đạo hữu, ngươi đây là muốn đổ sát nhân tộc ta hay sao? Trần Lôi đạo hữu, Lý Quan Phục đội vàng chạy đến, thương hạ lưu người a. Một trận chiến này, nhân tộc ta tổn thất cực lớn. Nếu như lại đem hai người kia giết, toàn bộ nhân tộc liền không còn sót lại mấy cái hóa thần, nếu như yêu ma hai tộc ngóc đầu trở lại, chỉ sợ là phải có phiền phức lớn. Không bằng trước lưu bọn hắn một cái mạng, dù sao cầm xuống Côn Khư về sau, phi thăng đài từ chúng ta nắm giữ, liệu bọn hắn cũng không dám không nghe lời. Trần Tam Thạch không nói gì, chỉ là hóa thành một đầu hỏa long sông lên trời, xem như tiếp thu Chu Tiên môn đề nghị. Vân Kình Tiêu cùng Hạc Chi Thu toàn thân mồ hôi lạnh, tựa như khởi tử hoàn sinh. Lý Quan Phục hừ lạnh một tiếng, quát lớn, hai người các ngươi còn chưa cút về chính mình tông môn trung thực đợi. Vân Kình Tiêu cùng Hạc Chi Thu đội vàng thoát đi. Trận này đại chiến tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Ngoài miệng, sừng sững tiên thủy tu tiên giới không biết mấy vạn năm Côn Khư Thánh Tông triệt để hủy diệt. Đại Hán cờ sĩ xuyên khắp 72 tòa ngọn núi. Trần Tam Thạch ngọn lửa trên người dập tắt. Định Thần nhìn lại, hắn đã sớm không thành hình người. Nhìn, tựa như là một khối than cốc, mà lại tại cực độ suy yếu dưới, sức chiến đấu rơi xuống đến kim đan cảnh giới. Cũng may, đến tiếp sau công việc cũng không cần hắn tự mình xử lý. Tại Côn Khư Linh Tuyển ở trong ôn dưỡng sau mấy tháng, Trần Tam Thạch rốt cục khôi phục, lại lần nữa niết bàn trọng sinh, khỏi hẳn trên người hết thảy thương thế. Cùng lúc đó, Côn Khư Tiên Ngục phong ấn rốt cục mở ra. Chữa khỏi vết thương, Trần Tam Thạch đi vào trấn lưu phòng, dùng hai tay từ vũng bùn bên trong đào ra một cái rán đầy phụ lục cái bình. Trong này chứa là sư phụ hắn Thái Sơn Quân cho cốt. Sau đó, hắn ôm cái bình, mở ra tiên ngục, đầu tiên là tìm tới Ngọc Linh chân nhân, sau đó lại tìm đến Cửu Vĩ Hồ Yêu Bạch Túc Âm, đưa các nàng giải cứu ra. Làm hai người nhìn thấy Trần Tam Thạch cùng trong ngực hắn cái bình về sau, mới biết bên ngoài đã đổi thiên địa, cùng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đều là thật lâu không nói gì. Bạch Túc Âm càng là ngất đi tại chỗ. Cuối cùng, Trần Tam Thạch phế đi không ít công phu, mới tìm được giam giữ tại tiên ngục nhất chỗ sâu sử đường, Nam Cung Thanh Giao. Một bộ trắng thuần áo dài Nam Cung Thanh Giao, đứng tại đen như mực trong vực sâu, trên mặt thần sắc ngoài ý liệu bình tĩnh. Nàng nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi chính là Tam Thạch a?" "Đệ tử vô năng." Trần Tam Thạch chậm rãi đem cho cốt đàn đưa tới, để sư phụ cùng sư nương chịu khổ. Nam Cung Thanh Giao đi theo hắn cùng một chỗ ly khai tiên ngục. Đi vào rộng lớn tiên địa về sau, nàng tự tay đem Thái Sơn Quân cho cốt vẩy hướng núi sâu, hắn trước kia nói qua, nếu là có hướng một ngày thần tử đạo tiêu, hy vọng có thể hóa thành đỏ bùn, trả lại thiên đạo tự nhiên. Trần Tam Thạch trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết rõ nên đáp lại như thế nào. Nam Cung Thanh Giao gạt ra một vòng đau thương cười khổ, "Ta thật muốn cùng hắn đi a." "Sư nương, tuyệt đối không thể." Trần Tam Thạch đang muốn thuyết phục, liền nghe đến Nam Cung Thanh Giao tiếp tục nói ra, "Ngươi yên tâm, sư nương cũng chỉ có thể ngẫm lại, tối thiểu tại chuyện quan trọng làm xong trước đó, ta còn muốn hảo hảo còn sống." "Tình nguyện như thế nào?" "Sư tỷ vẫn còn đang hôn mê ở trong." Trần Tam Thạch nói ra, "Sư nương nói chuyện trọng yếu, là ma chủ a." "Ừm." Nam Cung Thanh Giao gật đầu, "Năm đó sự việc đã bại lộ trước đó, ta liền đem chính mình liên quan ký ức triệt để xóa đi, chỉ cấp chính mình thần hồn bên trong, lưu lại nhất định phải hoàn thành chuyện này ấn ký, cho nên sư nương cũng không có cách nào nói cho ngươi ma chủng tương quan bí ẩn. Ký ức xóa đi về sau, kỳ thật chính ta đều có chút nghi hoặc. Ma chủng đến cùng là cái gì, đáng giá ta dùng chính mình bảo bối nữ nhi đi phong ấn? Những năm này, Tịch Nguyệt tan quá nhiều khổ. Những năm này, tất cả mọi người không dễ chịu." Trần Tam Thạch trầm giọng nói, "Bất quá cũng may, Côn Khư đã không có, từ nay về sau tại toàn bộ nhân gian, không ai có thể lại ức hiếp chúng ta." Hắn đứng tại vạn trượng đỉnh núi, quan sát vân hải chập trùng, núi non sông ngòi, trong lòng có thể khẳng định, hiện nay toàn bộ nhân gian, tứ giới tu sĩ, đã không người là đối thủ của mình. Thật là khiến người kinh ngạc. Nam Cung Thanh Giao nói ra, ta nghe Sơ Thái nói, ngươi tu hành không đủ hơn 100 năm, lại là đem côn khư đều cho lật ngược, như vậy tốc độ tu luyện, so chúng ta những này thượng giới chuyển thế trùng tu người cũng còn muốn kinh người. Là sư phụ trải đường mà thôi. Trần Tam Thạch rốt cục chiến thắng nhân giới hết thảy, có thể trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu vui sướng, càng nhiều hơn chính là hờ hững cùng tang thương cảm giác. 100 năm thời gian, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói có lẽ không dài, có thể hắn đã trong đoạn thời gian này đã mất đi quá nhiều người. Tiếp xuống, Nam Cung Thanh Giao hỏi, ngươi có tính toán gì? Chờ được xử lý xong tạp vụ, ta liền bắt đầu bế quan, tối thiểu cũng muốn ngàn năm về sau lại phi thăng thượng giới. Trần Tam Thạch thọ nguyên còn rất dài, hắn cũng không tính lập tức phi thăng. Một thì là nhân giới còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, thứ hai là thượng giới có chân chính tiên nhân, thân phận của mình đặc thù, tùy tiện xông tới đi cực kỳ dễ dàng rơi vào đến cạm bẫy ở trong. Cho nên hắn dự định tại nhân giới tu luyện tới cũng không cách nào tăng lên nữa cảnh giới mới thôi, mà lại phi thăng đài cũng không thể liên tục sử dụng, chính mình đi lên về sau cũng phải đem sư tỷ Khương Tịch Nguyệt đưa lên mới được. Tóm lại cũng không tiếp tục như dĩ vãng như vậy, thời thời khắc khắc có người ở phía sau đòi mạng Trần Tam Thạch cuối cùng là có thể từ từ sẽ đến một lần. Sư nương đâu, đằng sau có tính toán gì? Nam Cung Thanh Giao hồi đáp, ta tự nhiên là khôi phục tu vi, sau đó cũng phi thăng, ma trùng sự tình chỉ có phi thăng thượng giới mới có thể giải quyết không thể. Đúng rồi, Trần Tam Thạch từ trong ngực lấy ra chấn thủ sứ lệnh bài, sư nương có thể nhận ra vật này, đây là đại sư phụ Tôn Tượng Tông khi còn sống để lại cho ta. Tự nhiên nhận ra, Nam Cung Thanh Giao hồi đáp, đây là thượng cổ tiên tông La Tiêu trong tông quyền hạn cao nhất lệnh bài, nghĩ đến năm đó Tôn Tượng Tông là có kỳ ngộ gì, ngẫu nhiên đạt được vật này. Ngươi muốn giữ gìn kỹ vật này, ta thông qua kiếp trước trí nhớ mơ hồ hình tượng biết được, La Tiêu tông truyền thừa cũng không có triệt để đoạn tuyệt. Về phần hiện nay là hương thịnh vẫn là sắp suy vong, liền không biết rõ. Thì ra là thế. Trần Tam Thạch sở dĩ nghe ngóng cái này, là bởi vì Phong Linh đại trận cùng bạn pháp giai cấm, tựa hồ cũng cùng La Tiêu tông có quan hệ. Hiện tại hắn biết được, sau khi phi thăng, có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy La Tiêu tông truyền nhân. Còn có, đã từng ban cho chính mình bạn pháp giai cấm Mai tiên sinh, không biết rõ đến cùng là lai lịch gì. Trần Tam Thạch thu xếp tốt hai vị sư nương về sau, liền tiếp theo trở về khôi phục, đồng thời xử lý trận này lại chiến, còn sót lại vấn đề. Côn cư đệ tử, nhân số đông đảo, cũng không có toàn bộ giết sạch. Trường giáo Trung Hư, Trung Nguyên, cùng thánh tử Mộ Thanh Minh bọn người, lợi dụng trong tông môn truyền tống trận thành công đào tẩu, còn tại lùng bắt ở trong. Sau đại chiến, Thiên Thủy 36 tiên tông, tất cả đều lên mái, không một không phục. Ngắn ngủi 5 năm về sau, Đại Hán triều đình liền triệt để một bình nhân giới. 100 năm trước đó, Đại Hán còn chỉ là một cái phàm tục triều đình, nhưng tại Thiên Vũ 100 năm chỉnh thời điểm, Đại Hán cũng đã thành hàng thật giá thật tiên triều, thống ngự Thiên Thủy Tiên Tông, nhân tộc 100 vạn tu sĩ, toàn bộ nhân giới đổi thiên địa. Chương 509, Đại Hán tiên triều. Chương 509, Đại Hán tiên triều đến tận đây, Thiên Thủy Châu trở thành Đại Hán thống trị một châu chi địa Thiên Vũ 105 năm. Thiên Vũ Hoàng Đế hạ lệnh diệt trừ dân gian linh lúa, hủy bỏ linh lúa thuế. Lớn nhỏ tông môn cần linh lúa đều phải trải qua nơi đó nha môn thẩm tra về sau, mua sắm số lượng nhất định thổ địa, tự mình trồng thực. Thương sinh kỳ Tiên Châu bên trong quốc vận huyền khí lại lần nữa bạo tăng. Thi triển quốc vận trận pháp có thể khiến cho đại khái 100 vạn đại hán tướng sĩ sức chiến đấu, đồng thời đạt tới luyện khí tầng 5 tà hữu, có thể nói là chân chính tiên minh. Đương nhiên, phổ biến này chính lệnh về sau, bởi vì linh lúa trên phạm vi lớn giảm sản lượng, các loại đan dược giá cả đều tăng vọt không ít. Không ít tán tu cùng tông môn đối đại hán lòng mang bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, một khi có tông môn dám ngỗ nghịch triều đình pháp lệnh, Thiên Vũ Hoàng Đế liền không chút do dự phái ra thiên binh thiên tướng, ngựa đạp tông môn. Tiếp tục 100 năm về sau, từng cái tông môn liền đều trở nên thành thành thật thật, cũng không dám lại có câu oán hận nào. Phải chăng quá huyết tinh rồi? Chu Duy Trinh nhìn xem một tòa vừa mới bị diệt Tam Lưu tông môn, thần sắc khó coi nói ra, em đẹp một cái tiên tông, bị chúng ta đoạt thổ địa, chỉ là biểu đạt bất mãn, liền bị diệt môn. Bọn hắn thổ địa từ đâu tới? Còn không phải từ dân gian cưỡng đoạt tới? Một tên tiên quan biểu đạt khác biệt quan điểm, hiện nay chỉ là để bọn hắn đem giành được trả lại mà thôi, bọn hắn sẽ chết muốn sống, có hay không nghĩ tới vài vạn năm đến, lao bách tính liền ăn cơm no cũng khó khăn. Muốn ta nói, vậy hạ vẫn là lòng dạ quá mềm yếu, nên duy nhất một lần đem tất cả tông môn diệt đi, chỉ để lại Thiên Dung Thành. Chu Duy Trinh trầm mặc không nói. Cương vực mở rộng về sau, Đại Hán tiên triều cũng bắt đầu thành lập hoàn toàn mới chế độ. Mỗi cái khu vực thành lập châu phủ huyện, một châu quan lớn nhất viên, xưng là tiên phủ đồng dạng từ Thiên Dung Thành ma luyện ra tiên quan đảm nhiệm, xem như từ nhị phẩm tiên giai quan viên. Cùng loại với phàm nhân quan giai, chia làm văn giai chữ nhật vân, các tu sĩ quan giai cũng chia là tiên giai cùng tiên vân. Tiên giai đối ứng là chức vị khả năng một tên kim đan tu sĩ, liền có thể đảm nhiệm một châu tiên phủ, từ nhị phẩm. Mà tiên vân từ nhị phẩm, chính là chấn tiên thần tôn cho đến trước mắt, toàn bộ tiên triều cũng còn không có một cái nào. Trừ bỏ tiên phủ bên ngoài, còn thiết trí bố chính sứ quản lý phạm tục sự vụ, địa vị không thua kém tiên phủ chi, cả hai lẫn nhau không lệ thuộc, đồng dạng lựa chọn phạm tục quan viên đảm nhiệm. Đồng thời, trải qua Thiên Dung Thành thời gian dài đối kỳ binh thiên thương nghiên cứu, thuận lợi nghiên cứu ra một loại trận pháp, có thể đem một châu chi địa quốc vận phong tồn tại một viên quan ấn ở trong. Phạm nhân cầm cái này mai quan ấn, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn có được cực kỳ lực lượng cường đại, hiện nay đã có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ, theo thời gian trôi qua, quốc vận góp nhặt sẽ chỉ càng ngày càng cao. Thông qua loại phương thức này, đến cam đoan tiên phủ cùng bố chính sứ địa vị bình đẳng, các tu sĩ cùng phạm nhân ở giữa cân bằng ở chung. Nhoáng một cái, liền đã đi vào Thiên Vũ 222 năm. Tiên quan cùng quốc vận tướng sĩ cùng một chỗ trấn thủ biên cương, không có dị tộc còn dám xâm phạm, thiên thủy cảnh nội cũng một mảnh phồn vinh hưng thịnh. Toàn bộ Đại Hán tiên triều, sinh cơ bừng bừng, ca múa mừng cảnh thái bình. Thiên vũ thịnh thế, giáng lâm nhân gian. Từ khi bà Dương khởi binh bắt đầu, liền chưa từng có ngủ qua an giấc Trần Tam Thạch, cuối cùng là không cần lại gối giáo cho sáng, chân thật nghỉ ngơi hơn 100 năm. Đương nhiên, tại trong lúc này, hắn cũng không có rơi xuống tu luyện. Công pháp, thôn hỏa quyết, hóa thần trung kỳ tiến độ, không, 1000 hiệu dụng, thần du, nguyên thần du tẩu thiên địa, không có không gian, thời gian hạn chế, nhục thân giấu kín hư không, không thể hư hao. Bình thường hóa thần tu sĩ, nguyên thần ly thể về sau, có rất nhiều cần cố kỵ địa phương, một cái là không thể cách quá xa, quá lâu, nếu không ly khai nhục thân pháp lực nhuận nuôi, có thể sẽ xuất hiện hao tổn. Một cái khác, chính là nguyên thần ly thể về sau, nhục thân liền sẽ trở nên giống con rối, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cực kỳ dễ dàng bị người thừa cơ tập kích phá hủy. Mà Trần Tam Thạch liền không có trở lên hai loại lo lắng. Hắn mở hai mắt ra, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Từ khi hóa thần về sau, đối với thiên địa linh khí, tài nguyên cần đều đề cao không chỉ gấp đôi, tốc độ tu luyện cũng theo đó trở nên chậm rất nhiều. Cũng may hơn 3000 năm thọ nguyên, đầy đủ hắn thành thạo điều luyện. Xuất quan xử lý một chút chính vụ về sau, Trần Tam Thạch liền tiếp theo bế quan. Thần ý cảnh giới, chính là muốn mở ra Nê Hoàn Cửu Cung, làm được chân chính thần và ý hợp lại, sau đó mới có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Với anh, thiên hỏa lĩnh vực thi triển ra. Trần Tam Thạch chỗ đạo tràng, chớp mắt hóa thành một mảnh biển lửa, hắn hai mắt nhắm lại, điều động thể nội chất lực, tu luyện đã sớm hình thành cơ bắp ký ức Long Kinh công pháp. Tu luyện tới cảnh giới này, hắn cũng sớm đã không cần lại cầm trường thương múa, chỉ cần cảm thụ lĩnh vực phát tắc, trong đầu diễn luyện là đủ. Theo càng ngày càng nhiều nồng đậm linh khí thu nạp nhập thể, hắn thần thạch chi hải bên trong, từng tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lưu Châu Cung, Lưu Châu chân quân cư trong đó. Ngọc Đế Cung, Ngọc Thanh Thật Mẫu cư trong đó. Thiên Đình Cung, Thượng Thanh Chân Nữ cư trong đó. Làm ba cung mở rộng sát na, thiên hỏa lĩnh vực liệt diễm nhiệt độ đống nhiên cất cao. Trần Tam Thạch đối với hỏa chi pháp tắc trường khống cũng biến thành càng xâm nhập thêm. Công pháp Long Kinh, thần ý cảnh, trung kỳ, tiến độ không, 1500 hiệu dụng, chân hỏa phụ ma, chân hỏa phụ ma, đối với lĩnh vực trường khống càng thêm lô hỏa thuần thanh, có thể điều khiển pháp tắc chi hỏa, tạo thành tùy ý trợ lực, có thể đối khối lỗi, linh sủng, phụ ma chân hỏa, vì đó gia tăng sức chiến đấu. Bạch Ngọc, Trần Tam Thạch kêu một tiếng. Một bộ tố y nữ tử lên tiếng mà đến, "Chủ nhân, ngươi tìm ta là có chuyện gì không?" Trần Tam Thạch không nói gì. "Ấy ra ra, đây là..." Bạch Ngọc linh xà mới rơi xuống đất, liền thấy lĩnh vực bên trong, nóng hổi hỏa diễm từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng nàng tụ lại tới, lập tức dọa đến nhánh hoa run rẩy, "Chủ nhân, ta cũng không tiếp tục đi Hoa Dược Cung ăn bụng linh thực, từ lâu xuất cung trộm được đan dược ta lập tức trả lại, ba người tha cho ta đi." Trần Tam Thạch nâng đỡ cái chán. Hắn ngày bình thường không thế nào quản con rắn này, xem ra sau lưng không ít phải rối. "A." Bạch Ngọc linh xà né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa hải đem chính mình thôn phệ. Có thể nàng rất nhanh liền phát hiện, những ngọn lửa này chẳng những không có thương tổn tới mình, ngược lại là ẩn dưỡng lấy kinh mạch, hóa thành pháp lực một bộ phận. Giống, bạch xà hiện ra nguyên hình, toàn thân vảy màu trắng khe hở bên trong, chạy xuôi dung nham mạch lạc, một đôi con ngươi biến thành hoàng kim chi sắc, tựa như diệt thế cự xà. Trải qua trăm năm tu hành, cảnh giới của nàng đã sớm đi vào hóa hình trung kỳ, tại chân hỏa gia chỉ dưới, càng là trực tiếp cất cao đến hóa hình hậu kỳ, tiếp cận hóa thần sức chiến đấu. Không tệ. Trần Tam Thạch đối cái hiệu quả này coi như hài lòng. Hắn đến tiếp sau có thể nhiều hơn chế tạo khối lỗi, liền có thể tại trong lĩnh vực tạo ra một chi đại quân. Trừ bỏ tiên đồ võ đạo bên ngoài, hắn các hạng kỹ nghệ cũng có chỗ tăng lên. Kỹ nghệ, luyện đan, ngũ giai, tiến độ 1200, 2000. Chương 509, Đại Hán tiên triều 2 chương 509, Đại Hán tiên triều kỹ nghệ, trận pháp, ngũ giai, tiến độ 1080, 2000 kỹ nghệ, ngự thú, tiểu thành, tiến độ 889, 2000 kỹ nghệ, vẽ bùa, tứ giai, tiến độ 1850, 2000 thần thông, tiên đạo, tứ giai, tiến độ 1655, 2000. Bây giờ đã là thiên vũ 230 năm, không riêng Trần Tam Thạch trấn áp thiên hạ, dưới trướng thiên binh thiên tướng tăng lên cũng đều bất phàm. Vương Trực, Diệp Phượng Tu bọn người trải qua trăm năm tu hành, lại thêm Hoàng Thiên Tức Nhượng phụ trợ, cảnh giới đã đi vào kim thân hậu kỳ. Đặng Phong, Trương Thuận cũng cơ bản đều là kim thân hậu kỳ. Thiên Dung Thành bên trong, Tế Thành, Đông Phương Cảnh Hành, Chu Duy Trinh, mấy cái này số ít thiên tư cực tốt tu sĩ đều đã có thể bắt đầu chủ bị nguyên anh. Trần Vân Khê, Từ Vân Hoàng các loại quê nữ cũng đều tại kim đan trung kỳ tả hữu. Đồ đệ ở trong, Tô Sán bọn người cũng đều không sai biệt lắm tại cấp độ này. Về phần kim đan sơ kỳ, bây giờ Đại Hán tiên triều đã là nhiều vô số kể. Trần Tam Thạch tiếp tục bế quan. 500 năm xuân thu, nhất chuyển mà qua. Thiên Vũ 650 năm, Trần Tam Thạch đột phá hóa thần hậu kỳ. Công pháp Thôn Hỏa Quyết, hóa thần hậu kỳ tiến độ, không hiệu dụng, tiên nhân hợp nhất, hóa thần chí chăn, nguyên thần rèn luyện đến cực hạn, thi triển bất luận cái gì pháp thuật, công kích đều bổ sung nguyên thần công kích, đồng thời đối thiên địa pháp tắc trưởng không tiến thêm một bước, có thể tùy ý thôn phệ yêu khí, ma khí, đem nó chuyển hóa làm hỏa chi linh khí, uy về chính mình dùng. Tổng thể mà nói, là đối sức chiến đấu toàn diện tăng lên. Trên thực tế, Trần Tam Thạch chỉ cần không đến 300 năm thời gian, liền có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, nhưng là bởi vì không có tiếp sau hợp đạo cảnh công pháp, thế là liền không có gấp, một mực kéo tới hiện tại. Về phần võ đạo thần ý cảnh giới, thì là bởi vì nhân giới thiếu khuyết một vị cực kỳ trọng yếu vật liệu, chậm chạp không có thể làm đột phá, chỉ có thể chờ đợi đến sau khi phi thăng lại đến thử. Lại sau đó, chính là các hạng kỹ nghệ đột phá. Kỹ nghệ, ngự thú, đại thành, tiến độ, không, 2000 hiệu dụng, vạn thú triều tông, ngự thú kỹ nghệ trí chăn hóa thần, có thể thông qua nguyên thần uy áp, triệu hoán trong vòng vạn dặm tất cả linh thú nghe theo hiệu lệnh, đồng thời ảnh hưởng địch nhân khế ước linh sủng. Vạn thú triều tông. Có cái này, Trần Tam Thạch cơ hồ có thể lý giải thành, ngày sau tao ngộ đối thủ, cho dù là có được lợi hại hơn nữa linh thú, hiệu quả cũng sẽ đánh lớn chiết khấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cảnh giới không thể cùng hắn chênh lệch quá lớn. Trừ cái đó ra, phù lục kỹ nghệ cũng đột phá ngũ giai. Kỹ nghệ, vẽ bùa, ngũ giai, tiến độ, không, 2000 hiệu dụng, hư linh hội lục, lực lượng pháp tắc gia thân, cho nên không còn cần lá bùa gánh chịu phù văn, có thể trực tiếp tại trong hư không phát họa ra phù lục, sau đó trực tiếp sử dụng. Đơn giản tới nói, chính là Trần Tam Thạch hiện tại có thể bằng vào nguyên thần chi lực trực tiếp hư không vẽ bùa. Hắn lúc này nếm thử, ngưng tụ nguyên thần, giữa thiên địa pháp tắc bị hắn triệu hoán mà đến, tại giữa không trung hình thành một đạo phù lục, sau đó hóa thành một quả cầu lửa, ầm vang đánh tới hướng phía trước. Lăng không vẽ bùa thời gian, đại khái 2-3 cái hô hấp. Nghe rất ngắn, nhưng ở thực tế đối chiến bên trong, 2-3 cái hô hấp đều đủ chết 800 trở về. Cho nên hư linh hội lục tác dụng, càng nhiều vẫn là tiết kiệm vật liệu, sau đó thống nhất chứa đựng tại gánh chịu phù văn pháp khí bên trong, dùng thời điểm lại lấy ra. Sau đó, tiến đạo cũng thuận lợi đột phá. Thần thông, tiến đạo, ngũ giai, tiến độ, không, 2000 hiệu dụng, vạn tên cùng bắn, thiên thủ huyễn hình vạn tên cùng bắn, lấy pháp hóa tiễn, có thể xúc vạn tiễn, thiên thủ huyễn hình, tề phát mà ra, hủy thiên diệt địa. Trần Tam Thạch lấy ra cải tạo qua đi bách lộc trục nguyệt cung, chậm rãi kéo ra dây cung, cả trương cung tiễn lập tức như là thần mục đồng dạng hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng sinh trưởng, cảnh cây lít nha lít nhít, tựa như một mảnh rừng cây. Phía sau hắn, huyền linh thần tí không còn là sáu đầu, mà là hàng trăm hàng ngàn, thiên thủ quan âm, như là màu vàng kim hoa sen lại sau lưng nở rộ. Mỗi một cánh tay đều kéo nước cờ rễ dây cung. Một đạo lại một đạo mũi tên tại dây cung trong rừng ngưng tụ mà ra, cơ hồ nối thành một mảnh, thấy không rõ cụ thể có bao nhiêu số lượng. Dây cung rơi xuống sát na, hàng ngàn hàng vạn mũi tên tựa như mưa sa băng, hướng phía trước huynh tiết mà đi, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, gần như hủy thiên diệt địa. Bằng vào một chiêu này, Trần Tam Thạch chỉ cần tại trong nháy mắt, liền có thể diệt đi thiên thủy tùy ý một cái nguyên anh tông môn. Những kỹ nghệ này đều là hắn trải qua trên trăm năm ma luyện mà cảm ngộ ra thần thông. Dĩ vãng, hắn làm chuyện gì đều quá mức đuổi theo thời gian, nhưng những này đồ vật, bất luận thiên tư lại cao hơn, cũng là cần dùng thời gian đến đắp lên. Tu luyện đến nay, Trần Tam Thạch dù cho là lọt vào toàn thiên hạ tất cả tu sĩ vây công, cũng có lòng tin đã thắng. Là thời điểm, hắn vung tay lên, mô phỏng viết thánh chỉ, truyền lệnh tam quân cùng Thiên Thủy Tiên Tông chủ động tiến công yêu ma hai tộc. Đại chiến tiếp tục trăm năm, yêu ma hai tộc tử thương thảm trọng, riêng phần mình mất đi nửa bên giang sơn không có mấy ngàn năm đường dưỡng sinh tức, quả quyết không có khả năng khôi phục. Thiên Vũ thịnh thế chính là nhân tộc tại nhân giới mấy chục vạn năm đến nhất cường đại thời điểm. Cầm xuống côn cư cho tới hôm nay đã qua hơn 600 năm, đi vào Thiên Vũ 752 năm. Trần Tam Thạch dự định lại bế quan cuối cùng 300 năm, liền tay phi thăng. Ngày hôm đó, hắn tại Vô Cương điện bên trong xử lý sự vụ, thi lễ giám trưởng ấn thái giám đi vào trong điện. Bệ hạ, Thiên Thủy tán tu hóa thần Vương Tuân đến đây cầu kiến. Hắn a. Trần Tam Thạch vứt xuống trong tay tấu chương, gọi hắn bảo đi. Một cái chớp mắt, hơn 600 năm đi qua. Đánh qua mấy lần quan hệ Vương Tuân, cũng từ một cái mất đi tông môn nghèo túng tu sĩ, biến thành Thiên Thủy mọi người đều biết hóa thần đại tu sĩ. Đối phương tu luyện thần tốc, Trần Tam Thạch cũng không có cảm giác kinh ngạc. Dù sao cái này ra hỏa tùy thân mang theo một cái lao ra ra. Lần này đối phương đến đây, là vì phi thăng đài sự tình. Nhân giới phi thăng đài, 300 năm mở ra một lần. Gần nhất một lần, ngay tại sau mấy tháng. Mà Vương Tuân là đến đây thỉnh cầu phi thăng tư cách. Trước đây, Trần Tam Thạch chiếm lĩnh Côn Khư về sau, tự nhiên cũng lấy được phi thăng đài quyền khống chế. Hắn không có triệt để chiếm lấy, mà là chỉ định một loạt chế độ, cùng loại với Di Vãng Côn Khư, nhất định phải đối nhân tộc có cống hiến, lại không có làm ác qua tu sĩ, mới có cơ hội phi thăng. Cái này 600 năm tới, muốn nói đúng nhân tộc cống hiến lớn nhất tu sĩ, trừ bỏ chính hắn bên ngoài, vẫn thật là trừ Vương Tuân ra không còn có thể là ai khác. Cái này ra hỏa, trước đây cực ít lộ diện, một mực ẩn nhận đến nguyên anh hậu kỳ, mới bắt đầu trắng trợn xuất thủ, chém giết ngày xưa quân giặc, hóa thần về sau, càng là diệt ma đạo mấy cái tông môn, báo năm đó thủ diệt môn. Đây thật là quân tử báo thủ, 600 năm không muộn. Về sau đại hán xuất binh tiến công ma đạo, yêu tộc, Vương Tuân cũng đứng núi chịu sào gia nhập, chẳng yêu trừ ma, nhiều vô số kể, trở thành người người xưng đạo tân nhiệm thiên thủy đệ nhất kiếm tiên. Chương 510, phi thăng chương 510, phi thăng tán tu Vương Tuân, tham kiến Thiên Vũ bệ hạ, Thiên Vũ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế Vương Tuân. Tên này hiện nay thiên thủy đệ nhất kiếm tu, cho dù tại hóa thần tu sĩ bên trong sức chiến đấu cũng là số một số hai tồn tại, khi tiến vào Vô Cương điện bên trong sau chuyện làm thứ nhất, chính là cung cung kính kính đối trên Long ỷ hoàng đế hành lễ, phản phất hắn cùng người khác không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, đều chỉ là một tên phổ thông thần tử mà thôi. Trần Tam Thạch lặng lặng nhìn xem hắn biểu diễn, kết thúc về sau mới mở miệng nói, Vương Tuân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, Trấn Yêu Tháp từ biệt, ngươi hiện nay đã là thiên thủy đệ nhất kiếm tu, quả nhiên là làm cho người hơi xúc động. Nhận được bệ hạ phúc ấm, những năm này tại tu hành phía trên, có một ít tiểu thành tựu, cùng bệ hạ so sánh, liền như là sao trời gặp trăng sáng, không đáng giá nhắc tới. Vương Tuân cúi đầu, hôm nay, tại hạ đến đây, là vì phi thăng đài một chuyện, khẩn cầu Tiên Vũ bệ hạ có thể tại 2000 năm bên trong cho người nào đó an bài một cái danh lệch. Hắn không dám trực tiếp yêu cầu lần này phi thăng danh lệch, mà là đem thời gian kéo dài đến 2000 năm, xem như tiếp tục yếu thế, dùng cái này biểu đạt thành ý, nói chuyện có thể nói là giọt nước không lọt. Ha ha, Trần Tam Thạch cười khẽ hai tiếng, Vương Tuân đạo hữu, không cần khẩn trương như vậy, chấm đã định ra công văn phi thăng quy củ, liền tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Phóng nhãn nhân giới, bất luận là triều đình bên trong, vẫn là ngũ hồ tứ hải, bàn về đối nhân tộc công văn, chỉ sợ không có người so Vương Tuân đạo hữu cao hơn. Cho nên cái này phi thăng danh lệch, trừ đạo hữu ra không còn có thể là ai khác. Cũng không cần chờ cái gì 2000 năm, nửa tháng sau, chính là 300 năm một lần phi thăng đài mở ra, đạo hữu có thể tại Thiên Dung thành bên trong ở lại, sớm bắt đầu chuẩn bị. Nghe nói như thế, Vương Tuân con ngươi chỗ sâu, toát ra không ức chế được kinh hỉ, hắn vội vàng nói, đa tạ Thiên Vũ bệ hạ. Trần Tam Thạch không nói gì thêm. Đông Phương Cảnh Hành lập tức tiến lên, đem người mang ra Vô Cương điện. Trần Tam Thạch nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc điện, trong lúc nhất thời đúng là có chút không bỏ. Bởi vì, tiếp qua 300 năm, hắn cũng muốn phi thăng, chính mình cũng nên sớm chuẩn bị. Xử lý xong ngày đó chính vụ về sau, Trần Tam Thạch đem Chu Tiên Môn Triệu Trần vừa mời đến Thiên Dung thành bên trong làm khách. Về phần lý quan phục thì là bởi vì thọ nguyên không nhiều, lần trước phi thăng đài mở ra thời điểm, đã sớm phi thăng. Trần Tam Thạch hỏi, sau khi phi thăng, liền triệt để đoạn tuyệt cùng hạ giới lui tới sao? Triệu Trần trầm xuống âm thanh hồi đáp, từ khi thời kỳ thượng cổ trận kia đại chiến đánh cho thiên địa băng liệt về sau, các tiên nhân liền liên thủ đem thiên địa một phân thành hai, cũng chính là thượng giới cùng hạ giới. Hạ giới linh khí ô trọc, tài nguyên thiếu thốn, tối đa cũng liền có thể trèo chống hóa thần tu sĩ tu luyện. Mà trong truyền thuyết thượng giới linh khí dư giả, thiên tài địa bảo phong phú, có thể một mực tu luyện tới chi cao. Muốn tiến về thượng giới, nhất định phải thông qua hư không khe hở, cũng chính là phi thăng đài. Một khi phi thăng, căn cứ những người đi trước kinh nghiệm, xác thực không còn có biện pháp trở về hạ giới, trừ khi tu luyện đặc thù công pháp, chuyển thế đến hạ giới trùng tu. Nói như vậy, Trần Tam Thạch gật đầu, châm thật muốn cùng mọi người cáo biệt a. Nói không treo độc, tuyệt không có khả năng. Nơi này dù sao cũng là hắn lúc đến đường, nhưng cũng không thể bởi vậy liền dừng bước không tiến. Chính mình còn phải lại đi lên vừa đi, nhìn một chút. Còn có sư tỷ trên người vấn đề, tại thế gian không cách nào giải quyết, nhất định phải phi thăng thượng giới, lại tìm kiếm biện pháp. Lại thêm Lan tỷ, Tôn Ly bọn người rời đi đã lâu, còn lại bất luận là đồng môn sư minh, vẫn là hậu nhân văn bối, đều có riêng phần mình đường muốn đi. Hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này bồi tiếp. Bất quá, vẫn là phải chờ một chút. Côn Thư chi đấu qua về sau, cách nay đã hơn 600 năm, lại có 300 năm, triều đình tiên quan nhóm còn kém không nhiều đều thành lớn lên. Cái kia thời điểm, Trần Tam Thạch cũng liền có thể yên lòng lý khai. Chính mình sau khi đi, triều đình cũng nên có cái mới hoàng đế. Trần Độ Hà cái này tiểu tử, làm thái tử làm nhanh 1000 năm. Nửa tháng sau, Trần Tam Thạch tự mình đưa mắt nhìn Vương Tuân phi thăng. Từ khi hắn đánh xuống Côn Khư về sau, phi thăng đài đã là lần thứ 3 mở ra. Kia một trận sau đại chiến 2 năm, vừa lúc là phi thăng đài mở ra thời gian, danh ngạch cho Mộ Dung Bộ Hư. Lần thứ 2 là Lý Quan Phụng. Lần này chính là Vương Tuân. Phi thăng nghi thức rất thuận lợi, cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Tại cái này về sau, Trần Tam Thạch lại bắt đầu từ từ bế quan. Nhoáng một cái, lại là 300 năm dư đi qua. Thời gian đi vào Thiên Vũ 1.0205. Trong thời gian này, bởi vì thiếu khuyết công pháp và thiên tài địa bảo, Trần Tam Thạch đúng vậy cảnh giới dừng bước không tiến, các hạng ký ức cũng tới đến bình cảnh, đã không còn rõ ràng tăng lên. Ngược lại là triều đình bên trong, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngàn năm tu hành, Vương Trực chờ sư minh đều đột phá đến pháp thiên tượng địa cảnh giới. Tề Thành, Đông Phương Cảnh Hành mọi người cũng đều đã sớm ngưng kết nguyên anh, đi vào nguyên anh hậu kỳ, trở thành một tên đại tu sĩ. Trần Vân Khê các loại mấy tên nữ nhi cũng đều nguyên anh trung kỳ. Mấy tên đệ tử, Tô Sán nguyên anh hậu kỳ, Vũ Kế Vũ Liệt thì là hơi kém một chút, thấp một cảnh giới. Xuất sắc nhất chính là thái tử Trần Độ Hà. 200 năm trước, Trần Độ Hà liền đã đột phá đến Hương Hỏa Võ Đạo cảnh giới thứ 5, đối ứng là Hóa Thần tu sĩ, hiện nay sức chiến đấu đặt ở toàn bộ nhân giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Tam Thạch tận mắt nhìn xem đại hán từng bước một trở nên cường thịnh như vậy, không khỏi rất cảm thấy vui mừng. Ngày hôm đó, hán triệu tập bách quan tại Vô Cương điện, đối thiên hạ tuyên cáo chính mình sau đó không lâu sẽ phi thăng, sau đó thoái vị, để thái tử Trần Độ Hà đăng cơ. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn kinh. Đối với Vương Trực bọn người tới nói, kỳ thật đã sớm biết rõ cái này một ngày không xa, nhưng khi giờ khắc này thật tiến đến lúc, trong lòng vẫn là tràn ngập không bỏ. 1000 năm, Trần Tam Thạch ngồi tại trên long ỷ, cảm khái nói, bất chi bất giác, chấm leo lên đế vị, đã qua lâu như vậy, cũng là thời điểm nên thoái vị. Chấm muốn đi, nhưng đại hán Sơn Hà vẫn còn, ngày sau chư vị, muốn phụ tá tân đế, hảo hảo quản lý thiên hạ, duy trì được tu sĩ cùng phạm nhân ở giữa cân bằng, không muốn cô phụ tuyệt đối bách tính tặng cho chúng ta quốc vận. Quân thần đều giữ lại. Như thế trong dự liệu, khiến Trần Tam Thạch cảm thấy kinh ngạc. Là Trần Độ Hà tại bãi triều về sau tìm tới. Cha, ta không được. Trần Độ Hà nhanh chân lưu tinh đi vào trong điện, ta còn muốn tiếp tục mở mũi tóc lửa võ đạo, dự định tích lũy xong xuôi về sau, liền phi thăng thượng giới, đi đến tiên lộ cuối cùng đi xem một cái, không muốn lưu lại tới làm cái gì hoàng đế. Ha ha, Trần Tam Thạch hơi có chút bất đắc dĩ cười nói, còn nhớ rõ ngươi khi còn bé, cỡ nào muốn làm thái tử, cỡ nào muốn kế thừa đại thống, chỉ là tính nết ngang bướng, không thể không tiến hành điều suy nghĩ luyện. Hiện nay, ngươi cuối cùng là có thể một mình đảm đương một phía, lại là không nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm. Dù sao ta không được. Trần Độ Hà trực tiếp ngồi trên mặt đất, khóc lóc om sòm đồng dạng nói ra, ngươi yêu tìm ai kế vị tìm ai kế vị. cái này có thể không phải do ngươi. Trần Tam Thạch đứng người lên, trầm giọng nói, yêu, ma hai tộc chỉ là so sánh trước kia có chỗ suy yếu, nhưng hắn nội tình vẫn còn, dạ tâm vẫn còn, ta đi về sau, nhân tộc nếu là không ai thống lĩnh đại cục, không dùng đến 500 năm, liền sẽ trở lại trước kia cục diện. Ngươi những năm này tu luyện, dùng đều là nhân tộc cung phụng hương hỏa, thiên dung thành hoàng thiên tức nhượng linh thực, làm sao, chỉ muốn lấy chỗ tốt, không muốn gánh trách nhiệm. Trần Độ Hà bị tiểu nói này, lập tức không phản bắt được, cha ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta làm, thế nhưng là làm bao lâu? Cũng không thể một mực làm đi xuống đi. Ta cũng là muốn phi thăng. Làm đến cái gì thời điểm, quyết định bởi ngươi cái gì thời điểm bồi dưỡng được đến thích hợp người thừa kế. Chương 510, phi thăng 2 chương 510, phi thăng Trần Tam Thạch nói ra, chấm mấy cái kia cháu trai, cái gì thời điểm có thể ra cái thiên hạ đệ nhất tu sĩ, chính là ngươi phi thăng này. Tại 700 năm trước, Trần Độ Hà liền cười đến Hàm Dương là thái tử phi. Cho tới hôm nay, hắn cháu trai đều có một đoàn. Trần gia đã là cái đại gia tộc. Tốt ta. Trần Độ Hà không tiếp tục phản bác, kia cha, ngươi cái gì thời điểm đi? Lần này phi thăng đài mở ra liền đi. Trần Tam Thạch cáo biết rõ, đang cơ sự tỉnh, gần nhất liền bắt đầu chuẩn bị đi, sớm một chút kết thúc, ta cũng tốt an tâm chủ bị phi thăng. Được chưa? Trần Độ Hà nhìn về phía Long Nghị, vậy ta liền bất đắc dĩ giúp ngươi làm mấy năm, muốn ta nói, nếu một ngày kia, thượng giới cùng nhân giới có thể khôi phục băng lai, ngươi vẫn là chính mình tiếp lấy làm đi. Thật có cái này một ngày, đến thời điểm rồi nói sau. Trần Tam Thạch trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Cho dù là cho tới hôm nay, nhi tử lý niệm cùng hắn cũng không ăn khớp. Trần Độ Hà hiện tại đối xử phàm nhân hữu hảo, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn dựa vào hương hỏa tu luyện, thiên nhiên liền thua thiệt bách tính một phần ân tình. Nhưng hắn nội tâm chỗ sâu, cho tới bây giờ liền không có chân chính quan tâm qua không liên quan đến mình người chết sống. Nhưng vẫn là câu nói kia. Trần Tam Thạch cũng không thể tại nhân giới vô ích thọ nguyên, như thế đến cuối cùng, đồng dạng buông tay nhân gian, chẳng bằng phi thăng thượng giới, tại đại đạo trên đường đi được càng xa, làm được chân chính cùng trời đồng thọ. Đến cái kia thời điểm, hắn cho dù là không trở lại làm hoàng đế, cũng có thể nhìn chằm chằm làm hoàng đế người. Bệ hạ, hai cha con thương thảo ở giữa, Lê Thành đến đây cầu kiến. Hắn vội vàng chạy đến, bẩm báo nói, bệ hạ, thiên mệnh đài có động tĩnh. Thiên mệnh đài chính là nhân giới cùng thượng giới thông tin địa phương. Thượng giới tất cả thiên dụ đều thông qua thiên mệnh đài truyền đạt. Từ khi Trần Tam Thạch chiếm cư Côn Khư về sau, thiên mệnh đài đã yên lặng dài đến ngàn năm. Giờ phút này rốt cục có động tĩnh, chính là không biết rõ thượng giới đám kia tiên nhân muốn làm gì. Đi xem một chút. Thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đại Hán Thiên Dung Thành đã sớm từ Đại Hán chuyển đến Côn Khư, bởi vậy hắn chỉ là một cái chớp mắt công pháp, liền đến thiên mệnh đài chỗ thiên tuyệt phong. Nơi này ngọn núi cô tuyệt bằng trượng, đâm rách biển mây, đỉnh núi cũng không phải là có cây xanh um, mà là một mảnh bị tuế nguyệt cùng vô hình vĩ lực rèn luyện bóng loáng như gương to lớn thạch bãi. Thạch bãi trung tâm chính là kia câu thông lượng giới, gánh chịu lấy vô thượng uy nghiêm thiên mệnh đài. Ông, giờ này khắc này đang có trầm thấp vụ vụ âm thanh từ thiên mệnh đài bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một điểm u lam đống nhiên một phát, toàn bộ trên bệ đá sáng lên lít nha lít nhít phù văn, tựa như sao trời đấu chuyển tinh di. Trung tâm nhất vị trí, hư không đột nhiên xé rách, liền như là một khối màn sân khấu, lọt vào đao kiếm chém bảo. Khe hở bên trong, một bức quyển trục chậm rãi xuất hiện. Quyển trục xuất hiện về sau, hết thảy tất cả dị tượng cấp tốc lui tán, sau một lát, liền triệt để bình tĩnh lại. Nay tấm quyển trục chính là Tiên dụ. Trần Tam Thạch khẽ ngoắc một cái, đem tiên dụ cách không bắt lấy đến trước mặt, thi pháp đem nó mở ra, liền thấy quyển trục phía trên viết một đoạn màu vàng kim văn tự cổ đại. Thiên Vũ đạo hữu, ta chính là Mai Tiên Sinh bạn cũ, La Tiêu Tông hiện thái thượng trưởng lão Đinh Tu, hôm nay hạ xuống tiên dụ, quả quyết không có ác ý, hy vọng Thiên Vũ đạo hữu sau khi phi thăng, có thể nhập ta La Tiêu Tông một lần. Trước khi đến, Trần Tam Thạch đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, cảm thấy thượng giới các tiên nhân 89 phần 10 muốn thông qua thiên mệnh đài đến đối với hắn uy hiếp một phen. Kết quả nghĩ không ra, nói lời khách khí như vậy, mà lại ngắn ngủi một đoạn văn ẩn chứa cực lớn lượng tin tức. La Tiêu Tông quả nhiên vẫn tồn tại, vị kia gọi Đinh Tu tiên nhân còn nâng lên Mai Tiên Sinh, đã từng ban cho chính mình vạn pháp giai cấm Mai Tiên Sinh, đối phương công bố chính mình là Mai Tiên Sinh bạn cũ. Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là Đinh Tu làm sao biết mình cùng Mai Tiên Sinh từng có tiếp xúc. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng tận lực đề cập chính mình là Mai Tiên Sinh bạn cũ. Tiên nhân còn nói, bọn hắn không có ác ý, muốn mời mình đi La Tiêu Tông một lần, hoàn toàn không có đề cập ma chủng cùng Côn Khư diệt môn sự tình. Đương nhiên, khả năng chỉ là cái bẫy mà thôi. Trần Tam Thạch đương nhiên sẽ không đối với thượng giới tiên nhân có một chút xíu tín nhiệm. Duy nhất có thể lấy khẳng định, là hắn đã bị để mắt tới. Trần Tam Thạch mặt không thay đổi cầm tiên dụ ly khai, sau đó đem Trương Hoài Khánh cùng Triệu Chân một tìm tới, để bọn hắn cũng nhìn thấy nội dung trong đó. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lẽ không phải cả bẫy. Trương Hoài Khánh nói ra, chúng ta cùng thượng giới tiên nhân mâu thuẫn đã rất thâm hậu, có thể cái này đạo tiên dụ trên lại hoàn toàn không có đề cập những này, tựa như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngươi ý tứ? Trần Tam Thạch hỏi, không phải một nhóm người. Ừm. Trương Hoài Khánh gật đầu, nhân giới còn có đếm không hết lớn nhỏ tông môn, chắc hẳn thượng giới các tiên nhân cũng chưa chắc đều là một lòng. Còn có một việc, Thiên Vũ đạo hữu khả năng một mực không biết rõ. Triệu Chân mới mở miệng nói ra, Chu Tiên môn cùng La Tiêu Tông có không cạn nguồn gốc, căn cứ cổ tịch trên mơ hồ ghi chép, Chu Tiên môn song tựa hồ là La Tiêu Tông chi nhánh. Còn có loại chuyện này? Trần Tam Thạch hơi kinh ngạc. Ừm. Triệu Chân một tiếp tục nói ra, nhưng là liên quan ghi chép rất mơ hồ, cho nên chúng ta trong cửa một mực không có tuyên dương qua việc này. Đã La Tiêu Tông tại thượng giới vẫn tồn tại như cũ, có lẽ là ta Chu Tiên môn minh hữu cũng có nói, Thượng giới cũng là có Chu Tiên môn. Lý Quan Phục sớm phi thăng, tương lai đối Trần Tam Thạch cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một phen thảo luận xuống tới, Trương Hoài Khánh hai người đối với tiên dụ đều duy trì lạc quan thái độ, nhưng là cũng nhắc nhở Trần Tam Thạch, vẫn là trước làm rõ ràng lại nói, dù sao tâm phòng bị người không thể không. Tiên dụ nhạc đệm kết thúc về sau, Trần Tam Thạch liền bắt đầu đi xử lý thái tử đăng cơ sự tình. Thiên Vũ 1022 năm, Thiên Vũ hoàng đế chuẩn bị cho thái tử Trần Độ Hạ đổi niên hiệu là Nguyên Quang. Kế vị về sau, Nguyên Quang hoàng đế phổ biến vô vi mà trị, trên cơ bản kế tục tiền triều chế độ, không có làm ra thay đổi quá lớn, đại hán tiên triều duy trì lấy thái bình tình thế. Lại tại nhân gian lưu lại 50 năm, Trần Tam Thạch xác nhận trong vòng ngàn năm nhân giới sẽ không xảy ra vấn đề về sau, mới hoàn toàn yên lòng, bắt đầu tập trung lực chú ý, chính thức chuẩn bị phi thăng. Tu hành ngàn năm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, hắn rốt cục sắp phi thăng trong truyền thuyết thượng giới. Chương 511, thượng giới chương 511, thượng giới bệ hạ, Khương Tiên tử tỉnh. Một tên cung nữ đến đây bẩm báo. Nhận được tin tức về sau, Trần Tam Thạch lập tức tiến về. Làm hắn đẩy ra tẩm điện cửa chính về sau, liền thấy mắt đỏ nữ tử đang ngồi ở cái bàn trước, thoải mái nhàn nhã trèo thưởng thức một bình linh trà. Là ma nữ. Từ khi Côn Khư chi chiến hậu, Khương Tịch Nguyệt tựa hồ nhận ảnh hưởng cực lớn, thường xuyên lâm vào mê man, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là ma nữ tại trưởng khống thân thể. Ma nữ còn nói cho Trần Tam Thạch, nói nàng có danh tự, gọi dáng dạ hy vọng trong lời nói, cuối cùng nhiều một ít đối tiền bối tôn trọng. Sư tỷ ta tình huống như thế nào? Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề. Sắp chết. Dáng dạ môi đỏ hé mở, lại không nghĩ biện pháp giúp nàng ổn cố thần hồn, cô này nhục thân coi như triệt để thuộc về ta. Làm sao bảo trụ nàng nguyên thần? Trần Tam Thạch hỏi, nếu là ta sư tỷ chết tại ngươi thôn vệ phía dưới, dù cho là đã từng thiếu người của ngươi tình, ta cũng sẽ không lại một mực giúp ngươi. Uy hiếp ngôn ngữ, đệ vẫn là nói ít tốt. Dáng dạ thanh âm mang theo sát tính, ngươi hẳn là may mắn, tỷ tỷ ta hiện tại còn cần Khương Nha đầu còn sống, bằng không mà nói, đã sớm liên tiếp ngươi cùng một chỗ giết. Ta chỗ này có một đạo đan vương, có thể giúp Nha đầu kia cố bản bồi nguyên, nhưng là trong đó cần hồn rừng cắt đường nhân giới không có, chỉ có đến thượng giới mới có thể lấy tới. Ta biết rõ. Trần Tam Thạch cáo biết rõ, không lâu sau đó, ta sẽ phi thăng, sau đó tại thượng giới chờ ngươi. Đây là muốn đợi thêm 300 năm. Dáng dạ khuấy động lấy chén trà, ta cũng không dám cam đoan, Khương Nha đầu yếu đối thần hồn, còn có thể lại chống đỡ lâu như vậy. Ngươi ý tứ, là ngươi trước phi thăng. Trần Tam Thạch thọ nguyên sung túc, đợi thêm mấy trăm năm ngược lại là không quan trọng. Nhưng vấn đề là, thượng giới các tiên nhân đã từng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm tới ma chủng. Cứ như vậy thả sư tỷ một người đi lên, hắn thật sự là không yên tâm. Kỳ thật dáng dạ không nhanh không chậm nói ra, nhân giới cùng thượng giới cầu đối, chưa hẳn chỉ có phi thăng đài một cái. Ngươi nói cái gì? Trần Tam Thạch kinh ngạc. Dáng dạ nhẹ nhàng buông xuống chén trà, cái gọi là phi thăng đài, kỳ thật trên bản chất, đơn giản là một cái ổn định tọa độ không gian mà thôi, chỉ cần lại tìm một đầu mối không gian, đồng dạng có thể thông hành lưỡng giới. Nói đến dễ dàng, Trần Tam Thạch chiếm cứ Côn Khư về sau, không ít tại tàng thư các bên trong đọc qua địa tịch, tự nhiên cũng biết rõ không ít liên quan tới lượng giới vấn đề. Thời kỳ thượng cổ, lượng giới phân cắt ra, mới đầu một đoạn thời gian rất dài, đều là triệt để đoạn tuyệt cầu nối trạng thái. Thẳng đến về sau các tiên nhân chế tạo phi thăng đài, mới cho nhân giới tu sĩ một chút hy vọng sống. Mà dáng dạ nói tới còn lại tọa độ không gian, cũng là tồn tại. Không hiếm hoi còn sót lại tại, căn cứ ghi chép đến xem, chỉ cần chịu tốn hao công phu, là có rất lớn khả năng tìm được. Nhưng những này tọa độ không gian cũng không vững chắc, trong đó hư không loạn lưu vô cùng nghiêm trọng. Cho dù là hóa thần tu sĩ đặt mình vào trong đó, cũng sẽ trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Đây là nhân giới mấy chục vạn năm đến không hết hóa thần tu sĩ tự mình trải qua tổng kết mà đến. Chỉ có phi thăng đài mở ra tọa độ không gian, hóa thần tu sĩ mới có thể chịu được, từ đó thuận lợi tiến về thượng giới. Cho nên theo Trần Tam Thạch, dáng dạ nói cùng không nói đồng dạng. Dáng dạ tựa hồ đối với phản ứng của hắn sớm có đoán trước, cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là bình tĩnh nói ra, ngươi sau khi phi thăng, một mực tìm kiếm tọa độ không gian, sau đó dùng ngọc bội cho ta biết là đủ. Ngươi xác định? Trần Tam Thạch nhìn xem đối phương, không giống như là tại nói bậy, liền gật đầu nói, ta minh bạch, sau khi phi thăng, ta sẽ cứ việc đem ngươi nối liền đi, trước đó, mời ngươi tận khả năng ổn định sư tỷ ta nguyên thần. Nói xong, hắn trở về vô cương điện. Trước khi phi thăng, còn có rất nhiều chuẩn bị cần làm. Phi thăng trên bản chất, nhưng thật ra là một trận độ kiếp, cần dùng các loại thủ đoạn, thông qua hư không loạn lưu xâm nhập, một khi thất bại, đồng dạng sẽ thân tử đạo tiêu. Vì vậy, Trần Tam Thạch chuẩn bị trọn vẹn hơn 10 bộ ngũ giai trận pháp, tiêu hao vật liệu cho dù đối với hắn hôm nay tới nói, cũng là cực kỳ xa xỉ. Hắn không riêng gì phòng bị hư không loạn lưu, đồng thời cũng phòng ngừa có nhân quấy nhiễu. Chính mình độ nguyên anh kiếp, hóa thần kiếp thời điểm, đều nhận tiên nhân nhằm vào, khó đảm bảo lần này phi thăng có thể hay không phát sinh đồng dạng tình huống. Ngay sau đó, Trần Tam Thạch lại đi tới Hoa Dược Cung. Hắn đầu tiên hái sinh trưởng đến nay Bồ Đề quả. Cái này Bồ Đề quả, phục dụng về sau có thể gia tăng nội tính, đối với mình tiếp xuống hợp đạo tất nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Lại sau đó, hắn lại cắt một nửa Hoàng Thiên Tức Nhưỡng. Chính mình trước đây có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tu luyện tới hóa thân cảnh giới, tương đương một bộ phận công lao đều tại Hoàng Thiên Tức Nhưỡng phía trên. Vô luận như thế nào, cũng là muốn mang đi một nửa. Rốt cục làm tốt sách lược bài toàn, Trần Tam Thạch đã không còn nỗi lo về sau, tại phi thăng đài mở ra trước một ngày trong đêm, đi vào Hy Chiếu Phong chi đỉnh. Dưới chân của hắn, dưới chân biển mây bốc lên như rồi, trước mắt là một tòa toàn thân từ cổ ngọc tạo hình mà thành to lớn tự vận, trải qua thương hải tam điện, nhưng như cũ tản ra ôn nhuận mà mênh mông quang trạch. Cái này chính là Thiên Thủy Châu vô số tu sĩ nhất hướng tới thánh địa, phi thăng đài. Đài cơ hiện lên cựu biên hình, không bàn mà hợp cựu cung số lượng, mỗi một mặt đều tuyên khắc lấy phức tạp huyền ảo tiên thiên đạo văn. To lớn ngọc thạch bậc thang, từ chỗ cao kéo dài mà xuống, tổng 9980 mức cấp, mỗi một cấp đều trần bóng như gương, ẩn ẩn có vân khí từ đó bốc lên, phản phất đạp vào không phải thềm đá, mà là nối thẳng thương khung thăng mây. Trần Tam Thạch tại dưới đài nhắm mắt ngưng thần, vận dưỡng tinh nguyên, đợi cho ngày kế tiếp mặt trời mới mọc mới lên, phi thăng đài phía trên phủ văn tùy theo sáng lên kim sắc và mang, mang ý nghĩa sắp mở ra. Phi thăng đài mở ra, cần tích lũy tháng ngày hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cùng thiên địa linh khí, đến vận dưỡng phi thăng đài trên tiên tiên trận văn, cho nên mỗi 300 năm chỉ có thể mở ra một lần. Trần Tam Thạch đột nhiên mở hai mắt ra, mắt lộ ra tinh quang, từng bước mà lên, đi lại trầm ổn. Hắn có thể cảm nhận được dưới chân bậc thang truyền đến yếu ớt lại rõ ràng thiên địa nhịp đập, mỗi một lần đặt chân đều hình như có réo rắt ngọc thạch giao minh thanh âm tại linh hồn chỗ sâu quanh quẩn, gột rửa lấy phàm trần tục nghiệp. Cùng lúc đó, khi chiếu phong chân núi, bách quan tề tụ, bọn hắn ngước nhìn Thiên Vũ Hoàng Đế, muốn tận mắt nhìn thấy vị này thành lập Đại Hán tiên triều bệ hạ phi thăng thành tiên. Làm Trần Tam Thạch leo lên phi thăng đài đỉnh thời điểm, ngọc đài phía dưới Trần Độ Hạ lập tức lấy ra thánh tông lệnh an trí tại một chỗ lô khảm bên trong. Phi thăng đài xung quanh, chín cái cao ngất trong mây bản lòng trụ đá phảng phất xuống lại, mặt ngoài quay quanh thần long đống nhiên mở ra mắt rồng, chín đạo nhan sắc khác nhau sáng chói cột sáng từ miệng rồng bảo châu bên trong phóng lên tận trời, bắn thẳng đến nhập vạn trượng trên trời cao, cường đại uy năng lại là tại màn trời phía trên, cứ thế mà xé mở một đường vết rách, biển mây bị liên lụy mà đến, sôi trào hình thành vòng xoáy, tại kim quang chiếu dọi xuống, tựa như thiên môn. Trần Tam Thạch trong lòng không hề bận tâm, hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp, một lần cuối cùng thôn phệ cái này phương đông thiên địa linh khí, sau đó tiến về phía trước một bước, bước vào đến phi thăng đài hạch tâm khu vực. Trong chốc lát, dưới chân hắn kia to lớn phức tạp pháp trận hào quang tỏa sáng, vô số màu vàng kim phủ văn như cùng sống vật từ ngọc thạch mặt đất hiện hiện. Lít nha lít nhít phủ văn, lưu chuyển, bước lên, đem hắn bảo hộ trong đó. Trần Tam Thạch tâm niệm vừa động, chợt mang theo phủ văn sông lên trời, tại mọi người tầm mắt bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng vào thiên môn bên trong. Sau một lát, thiên môn biến mất, phi thăng đài quang mang cũng dần dần ảm đạm. Chương 511, thượng giới 2 chương 511, thượng giới hết thể bình tĩnh lại. Thiên Vũ bệ hạ, vạn tuế tuyệt đối tuổi. Bách quan xuất phát từ nội tâm hô to lên. Đi a. Vương Trực sau một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, tại một bãi loạn thạch ngồi xuống, có chút thất vọng mất mát nói ra, tại sao ta cảm giác này 1000 qua tuổi đến nhanh như vậy? Rõ ràng ta luôn cảm thấy trước đây không lâu, sư đệ còn cùng ta cùng một chỗ đợi tại bà Dương Quân trong doanh trại, kết quả vừa quay đầu lại, đều đặc nương phi thăng thành tiên. Chớ có ở chỗ này đà sầu đá cảm. Lữ Tịch mở miệng nói, chúng ta muốn làm là hảo hảo tu hành, sớm ngày phi thăng, đi cùng sư đệ đoàn tụ. Đúng vậy a. Tôn Bất Khí đi theo nói ra, ta cũng muốn đi thượng giới nhìn xem, các ngươi nói, thượng giới là dạng gì? Thiên môn về sau. Trần Tam Thạch vừa tiến vào thông đạo, lúc trước tiên linh tưởng hòa khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là cuồng bạo, hỗn loạn, đủ để xé nát hóa thần tu sĩ thân thể hư không loạn lưu. Nơi này chính là thông hướng thượng giới tọa độ không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, không ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có hỗn độn cùng gào thét. Xung quanh bốn phương tám hướng đều là đen như mực linh năng loạn lưu, như là cạo xương cương đao, mà lại là mang theo lực lượng pháp tắc cạo xương cương đao, hướng phía hắn cắt chém mà đến. Trần Tam Thạch hộ thể tiên quang, phát ra rợn người tiếng ma sát, phản phất lưu ly sắp vỡ vụn. Đây là trải qua phi thăng đài vững chắc tọa độ không gian, những cái kia không ổn định, chỉ sợ là cùng ghi chép bên trong, có thể nhẹ nhõm xé nát hóa thần tu sĩ. Cũng may, hắn sớm có chuẩn bị. Trần Tam Thạch sắc mặt trầm ngưng, hai tay bấm niệm pháp quyết, mười ngón tung bay như liên, trong miệng nói lẩm bẩm, bàng bạc tinh thuần pháp lực như là vỡ đê hồng lưu, thình thịch bạo phát đi ra. Từng mặt trận kỳ từ hắn trong túi chứa vật bay ra. Kim quang lưu chuyển ở giữa, hiện ra một ngụm to lớn, che kín huyền ảo đạo văn kim trung hư ảnh, đem hắn bao phủ trong đó. Trung thân đạo văn lưu chuyển, đem hư không loạn lưu, tản ra cùng bạo lực trùng kích tầng tầng hóa giải. Tan mất, như là băng tuyết gặp dương, phát ra tư tư tàn dã thanh âm. Bộ này cựu tiêu huyền quang hộ thể kim trung đại trận tại hư không loạn lưu cắn xé dưới, duy trì ước chừng thời gian đốt một nén hương, sau đó chống đỡ không nổi, thình thịch nổ tung. Nhưng ngay sau đó, Trần Tam Thạch liền thi triển ra thứ hai bộ trận pháp. Trận kỳ cùng trận bàn vây quanh hắn xoay tròn, hóa thành một đầu to lớn thất thải phượng hoàng. Phượng hoàng mở ra hai cánh, đem nó bảo hộ ở giữa. Chân hoàng vũ hộ đại trận. Lần này, trận pháp duy trì hai nén nhang, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi gánh nặng, thình thịch vỡ vụn. Bất quá, Trần Tam Thạch tại hai đạo trận pháp vận hành trong lúc đó, đã hướng phía trước bay ra cực xa cự ly, chu vi không còn là hoàn toàn hư vô hắc ám. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, tại xa xôi phía trước xuất hiện một điểm quang sáng, nơi đó không gian cũng tương đối bình ổn, không còn cuồng bão như vậy. Chắc hẳn chính là phi thăng con đường cuối cùng, chỉ cần thông qua lối ra, liền có thể đến thượng giới. Ông Trần Tam Thạch lần nữa bấm niệm pháp quyết, trận kỳ tung bay, linh quang đại tác, một đầu to lớn huyền vũ, tựa như núi cao, ngăn tại trước người hắn, tiếp tục hỗ trợ ngăn cản hư không loạn lưu rào sát. Bác Minh Trần Vũ trận. Hắn chuẩn bị những trận pháp này, nguyên bản đều là ngũ giai hộ sơn đại trận. Đơn giản tới nói, là có thể bảo đảm một cái tông môn mấy trăm năm an toàn trận pháp. Trải qua hắn cải tạo về sau, biến thành thuần túy hộ thể đại trận, uy năng không thể coi thường. Bởi vậy, đạo thứ ba đại trận liền triệt để chống lại hư không loạn lưu xâm nhập. Trần Tam Thạch lông tóc vô hại thông qua tọa độ không gian, cự ly phía trước điểm cuối cùng càng ngày càng gần. Hắn đạo tâm trong suốt, chỉ cần lại hướng phía trước một bước, liền có thể chân chính bước vào kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thượng giới. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến đạo trung điểm chỗ hào quang thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tọa độ không gian cuối cùng, Tiên Vân Thủy Ai chỗ sâu, đột nhiên lóe lên u ám đến cực điểm hàn mang. Hàn mang cũng không phải là thực thể, mà là ẩn chứa một loại đông kết nguyên thần, cố hế căn cơ kinh khủng khí tức, như là chín đầu ẩn nút tại quang minh phía dưới gián độc, không có dấu hiệu nào chui ra. Trần Tam Thạch nhíu mày. Cố này lực lượng quỷ dị, rõ ràng không thuộc về hư không loạn lưu bản thân, mà là có người đang tận lực vì đó. Đã từng nhiều lần thừa dịp hắn lúc độ kiếp hạ hấp thụ ra hỏa, lại tới. Tiểu nhân hèn hạ. Trần Tam Thạch giận tím mặt, ngươi tính cái gì chim tiên nhân, sẽ chỉ dùng những này bẩn thỉu buồn nôn thủ đoạn. Đáp lại hắn, chỉ có âm u gián độc. Những này gián độc theo tiếp cận, thân thể không ngừng tăng gọn, biến thành toàn thân mọc đầy nhọn độc màu đen giao long, gào thét lên cuốn quanh mà tới. Bắt đầu chu tả, nam đầu hộ sinh. Chuyển. Trần Tam Thạch hai tay kết ấn, mười ngón ở giữa bắn ra chói mắt linh quang. Trước người hắn nguyên bản đã có chút ảm đạm Bắc Minh chân vũ trận lại lần nữa bộc phát ra cường đại uy năng. Đồng thời lần này, từ lực lượng pháp tắc tạo thành huyền vũ, không còn là thuần túy phòng ngự tư thái, mà là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, sau đó mở ra đủ để thôn phệ tinh không miệng lớn, vung vẩy như núi cao nênh bước, gắt gao ngăn lại từng đầu độc giao long sau đó đem nó triệt để xé nát. Ông, toàn bộ tọa độ không gian đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Lập tức, liền có càng ngày càng nhiều giao long liên tục không ngừng mà tràn vào, tạo thành một mảnh đen như mực thủy triều, cùng hư không loạn lưu hòa làm một thể, sau đó hóa thành cụ phong của tới. Kình thương thanh lân trận. Lên. Trần Tam Thạch quát lên một tiếng lớn. Lít nha lít nhít trận kỳ, hóa thành từng mảnh nhỏ long lân, tạo thành một tầng lại một tầng áo giáp, lơ lửng tại hắn phía trước. Thất túc phục ma khiếu thiên bích. Lên. Một đầu từ tinh tú tạo thành phục ma bạch hổ gào thét mà ra, cùng huyền vũ cùng một chỗ ứng đối giao long. Thử tiêu thần lôi chu tà trận. Thông thiên thần đằng bích trận. Vạn pháp quy tàng trận. Phú quang. Trần Tam Thạch không có keo kiệt, đem chính mình chuẩn bị hơn 10 đạo trận pháp, toàn bộ tất cả đều ném đi ra, cuối cùng là ổn định cục diện. Con ngươi của hắn sáng lên ánh lửa. Phát hiện ngay tại phi thăng thông đạo ra miệng cánh, có mặt khác một đạo hư không khe hở, những cái kia độc giao long bắt đầu từ đạo này trong cái khe ra. Tìm tới, ngươi. Với anh, Niết bàn chân hỏa đem Trần Tam Thạch báo khỏa, hắn kéo ra bách lộc chủ nguyệt cung dây cung, tầng tầng lớp lớp cảnh cây sinh trưởng ra, hơn ngàn cánh tay từ hắn phía sau lưng kéo dài mà ra, mỗi một cánh tay lôi kéo dây cung phía trước, đều ngưng tụ thành hơn 10 chi kim quang tiễn mũi tên. Thiên nhân hợp nhất, tựa như rừng rậm bách lộc chủ nguyệt cung, bắt đầu hấp thu tọa độ không gian bên trong hỗn loạn các loại lực lượng. Bất luận là linh lực vẫn là lực lượng pháp tắc, hoặc là độc giao long tán loạn về sau lực lượng, đều tại Trần Tam Thạch trước người hội tụ hấp thu, chuyển hóa thành mũi tên uy năng. Chương 512, Tiên Đế Mai Tiếu chương 512, Tiên Đế Mai Tiếu vạn tiên tích xúc. Trần Tam Thạch trước người, bắn ra hào quang chói mắt, tựa như huy hoàng đại nhật, rốt cuộc áp chế không nổi, ở vang hướng phía kia đạo hư không khe hở đập tới. Những nơi đi qua, giao long đều kêu thảm tan thành mây khói, liền liền hư không loạn lưu, cũng giống như trở nên an ổn xuống. Ầm ầm, liệt nhật nổ tung, hóa thành đến không hết hỏa diễm lưu tinh, như mưa rông gió bão nhập vào đến hư không khe hở ở trong. Toàn bộ tọa độ không gian tùy theo kịch liệt rung động, vạn tiên cùng bắn về sau, Trần Tam Thạch lấy ra Long Đảm Lượng Ngân Thương cùng Thái A Kiếm, làm tốt tử đấu dự định. Có thể sau một lát, hắn lại nhìn thấy kia đạo hư không khe hở một lần nữa khép kín, tọa độ không gian bên trong giao long cũng triệt để bị chính mình trận pháp chấn áp, phía trước không còn có trở ngại. Trần Tam Thạch cẩn thận quan sát chu vi, sau một hồi lâu, mới hoàn toàn xác nhận đã không còn nguy hiểm. Dù sao cũng là cách không gian đối với mình hạ sát thủ, chắc hẳn tên kia tiên nhân cũng muốn nhận rất nhiều hạn chế, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể dùng càng thêm âm tàn thủ đoạn. Hắn không có dừng lại, thi triển nhiên huyết pháp. Thân hình nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt giữ, chớp mắt về sau liền xuyên qua cuối cùng một đạo hư không loạn lưu, thuận lợi đi vào hào quang chói mắt cửa ra vào. Thượng giới, Nam Nguyên Tiên Châu, Đông Lăng Đạo. Nơi đây chính là Nam Nguyên Tiên Châu biên cảnh khu vực, vị trí vắng vẻ, dãy núi vần quanh, yêu ma tầng tầng lớp lớp, là toàn bộ Tiên Châu nguy hiểm nhất khu vực một trong. Núi sâu bên trong, thanh tịnh bờ đầm nước, một tên áo trắng quyết quyết nam tử, chính khoanh chân ngồi tại bên bờ, trong tay cầm một cây cần câu, lặng lặng chờ cái gì. Ung ung cùng ngủ, ước chừng chén trà nhỏ về sau, nguyên bản bình tĩnh đầm nước đột nhiên sôi trào lên. Nam tử cần câu trong tay cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Hắn vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, tương đạo nói linh quang thuận cần câu chuyển vận đến đầm nước ở trong. Nhưng chỉ là phí công mà thôi. Ầm. Đàm đấy truyền đến một tiếng nổ đùng, kích thích cao mấy trượng bọt nước, nam nhân cần câu trong tay cũng theo đó đứt gãy, đầm nước tính cả bị tạc chết tố nhỏ, cùng một chỗ đổ ập xuống rồi ở trên người hắn, đem nó tới thành nước súng. Ừm. Sư phụ. Nguyên bản ở bên cạnh hái hoa gãy nhanh tiểu nữ, nghe được động tĩnh sau lập tức chạy chậm tới, nhìn thấy sư phụ bộ dáng chật vật về sau, không khỏi phốc xì. Một tiếng cười ra tiếng. Nam tử đưa tay xóa đi trên mặt nước đọng, thở một hơi thật dài. Thiếu nữ lúc này mới nghiêm mặt nói, thế nào, không có đem cái người kia đi tìm tới sao? Lạc Vân nghe thư lắc đầu, vẫn là kém một chút à, những này hạ giới tu sĩ, mỗi một cái đều so nơi đó hóa thần mạnh hơn nhiều, vị này người trẻ tuổi, càng là cao trí rất nhiều. Vậy liền chờ một chút. Thiếu nữ nói ra, dù sao hắn sau khi phi thăng, khẳng định là muốn tới thượng giới, sớm tối có thể tìm tới. Ta đã. Lạc Vân nghe thư nói được một nửa đột nhiên dừng lại. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía trên ở ngoài ngàn dặm một tòa sơn dã thôn trang, lông mày hơi nhíu lên, mà hậu thân hình từ biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền dẫn Đồ Nhi vượt qua ngàn dặm cự ly, đi vào thôn trang bên trong. Lúc nửa đêm, khẽ cong tàn nguyệt, như bị gì xét liêm đao, treo tại khô gầy lao hoẹ thụ sao. Ở lại người ta không tính ít cổ như thôn, giờ phút này tĩnh mịch như mộ hoàng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều bị quỷ dị xương trắng bao phủ. Giữa không trung, một bộ tố y chân trần nữ tử đạp không mà đi, trước người của nàng lơ lửng một chiếc thanh đồng cổ đăng, bấc đèn giấy lên lấp lánh lũ lụt. Từng đạo xám trắng khí lưu từ thôn dân trong phòng tuôn ra, mỗi đạo khí lưu cuối cùng đều hiện lên một trương thống khổ vặn vẹo mặt người. Nữ tử miệng thơm hé mở, tham lam số hút lấy những khí lưu này, thẳng đến một vòng kim quang, tựa như lưới đao từ trên trời giáng xuống. Nàng lấy làm kinh hãi, vội vàng thi pháp tránh đi, sau đó nhìn về phía đột ngột xuất hiện nam tử mặc áo bào trắng, nheo mắt lại, tức giận nói: "Lạc Vân nghe thư, lão nương đi ngang qua nơi đây, thuận tay hút một chút phàm nhân hồn phách nhét nhét cái răng, khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." "Đúng vậy." Lạc Vân nghe thư nhìn thẳng đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Tại hạ có người tất cả đều biết yêu thích, chính là xen vào việc của người khác." Nữ tử con ngươi sáng lên u quang, trên người đối phương nhìn lướt qua về sau, không khỏi cười lạnh: "Trên người ngươi còn mang theo tổn thương đây, là trước đây không lâu, cùng máu lao ma đại chiến lưu lại à? Mang theo tổn thương, ngươi có thể chưa chắc là lão nương đối thủ, xác định còn muốn vì những phàm nhân này cùng ta đối nghịch, liền không sợ bị một thân đạo hạnh." "Đa tạ đạo hữu quan tâm." Lạc Vân nghe thư trầm giọng nói: "Bất quá ta khuyên đạo hữu, vẫn là trước thay mình tiếp xuống an nguy lo lắng đi. Lão nương ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực." Nữ tử sắc nhọn thanh âm đâm rách bầu trời đêm, lôi cuốn lấy như thủy triều quần quận sương trắng, đem trọn phiến tiên địa triệt để thôn vệ. Lạc Vân nghe thư bình tĩnh đứng đối, ước chừng nửa nén hương sau, trong tiên địa tất cả dị tượng tiêu tán, thôn trang bình tĩnh như trước, phản phất hết thệ cũng chưa từng xảy ra. Tiên địa hút người sống hồn phách nữ tử đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một bộ áo bào trắng Lạc Vân nghe thư vẫn như cũ đứng thẳng ở gió đêm ở trong sừng sững bất động. Chỉ là so với trước đó, sắc mặt của hắn rõ ràng tái nhợt mấy phần. "Sư phụ." Thiếu nữ đào trước hoa vội vàng tiến lên nâng, "Ngươi không sao a?" "Không có gì đáng ngại." Lạc Vân nghe thư ra hiệu đối phương không cần tới gần, sau đó lại từ trong túi chứa đồ lấy ra một khối trận bàn đưa tới, "Ngươi đem trận pháp bày ra, sau đó đem lệnh bài giao cho nơi đó tông môn, có thể giúp Đông Lăng đạo chống cự 3 lần yêu ma xâm nhập." "Sư phụ." Đào trước hoa kinh ngạc nói, "Bộ này trận pháp, ngươi không phải chuẩn bị phá giải về sau, dùng để chữa thương a?" Lạc Vân nghe thư lắc đầu, "Vi sư tổn thương có thể lại nghĩ biện pháp, nhưng nơi đây tông môn cùng bách tính nếu là chết rồi, liền không thể phục sinh." Đào trước hoa rất nhanh vòng trở lại, "Sư phụ, đều bố trí xong." "Ừm, như vậy tùy vi sư đi tìm người đi." Lạc Vân nghe thư phất động tay áo dài, liền đem nó đưa đến tinh không chi hạ. "Tìm người, tìm Trần Lỗi sao?" "Sư phụ đã biết rõ hắn tại cái gì địa phương." Đào trước hoa nói ra, "Hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?" "Có nghe lời hay không, không phải do hắn." Lạc Vân nghe thư một cước bước ra, trực tiếp bước ra hư không khe hở, mang theo đệ tử xuyên toa không gian, mỗi lần cất bước đều vượt qua vô số sơn hà. T. Trần Tam Thạch từ trong mê ngủ chậm rãi tỉnh lại, hắn tiên vũ song tu thể phách, giờ phút này lại là giống như bị người đập bể xương cốt đồng dạng kịch liệt đau nhức. "Cái gì phi thăng? Hoàn toàn chính là độ kiếp." Cũng may hắn chuẩn bị đầy đủ, dù cho là gặp tập kích, cũng không có quá nhiều khó khăn chắc trở tới đỉnh. "Ta hiện tại cũng đã tại thượng giới đi." Trần Tam Thạch có chút cố hết sức mở hai mắt ra, liền thấy thâm thúy vô ngần màu xanh thẳm màn trời, biển mây ngọc điển mênh mông không biến, giữa thiên địa, khắp nơi đều tràn ngập linh khí. Hắn có thể khẳng định, chính mình vị trí không có linh mạch, nhưng dù vậy, giữa thiên địa cũng ẩn chứa nhất giai linh khí. "Đây là cái gì địa phương?" Trần Tam Thạch nhìn quanh chu vi, phát hiện phần lớn là một chút hoang vu sơn mạch cùng phàm tục thôn trấn. Hắn không có nóng đội, mà là trước dịch dung đổi mặt, chuẩn bị đến phàm tục bên trong, chậm rãi nghe ngóng tin tức, trước tìm một cái có phường thị hoặc là tu sĩ căn cứ lại nói. Đem cảnh giới của mình áp chế đến kim đan cảnh giới, sau đó dọc theo sơn mạch tầng trời thấp phi hành không ra trăm dặm, Trần Tam Thạch liền gặp cái thứ nhất phàm tục tiểu trấn. Một mảnh xanh đúng tươi tốt thực vật, dẫn đầu ánh vào đến tầm mắt của hắn ở trong. "Linh lúa." Chương 512, Tiên đế Mai Tiếu 2 chương 512, Tiên đế Mai Tiếu. Trần Tam Thạch nhìn thấy cái này đồ vật, liền vô ý thức mà dâng lên không tốt hồi ức. Hắn tại Bà Dương không quan trọng thời điểm, cũng cần giao linh lúa thuế, nếu như không phải có săn thú tay nghề, chỉ sợ sớm đã bị tươi sống bất tử. Đối với tiên giới cần trồng trọt linh lúa, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, bất luận là cảnh giới gì, tu sĩ đều cần nuốt đan dược, luyện chế pháp khí, mà những này đều hoặc nhiều hoặc ít cần dùng đến linh lúa đến làm nguyên vật liệu. Trần Tam Thạch vốn là đối với thượng giới không có gì chờ mong, hiện nay càng là cảm thấy cùng hạ giới không có gì khác biệt, có lẽ chỉ là linh khí, tài nguyên phương diện càng nhiều hơn một chút mà thôi. Hắn tại phàm tục thôn trấn du tẩu mấy ngày, đạt được tin tức cũng cực kỳ có hạn. Tuyệt đại đa số nông dân chỉ biết rõ bọn hắn muốn trồng thực linh lúa giao cho tiên nhân, nhưng xưa nay đều chưa thấy qua tiên nhân, cũng không biết rõ trong truyền thuyết tiên tông tại cái gì địa phương. Thượng giới quá lớn, mênh mông trình độ cơ hồ tương đương hạ giới người, yêu, ma, Phật tứ giới cộng lại lật cái không chỉ mấy lần. 9 thành 9 phàm nhân cuối cùng cả đời đều không có cách nào đi ra một đạo. Dù đã trọn vẹn cách nửa tháng sau, Trần Tam Thạch mới rốt cục tìm tới một chỗ kim đan tông môn. Đối với thượng giới có một cái không rõ ràng nhận biết. Cả giới nhân tộc tổng cộng chiếm cứ tứ đại châu, tổng cộng có 183 cái nhập lưu tiên đạo đại tông, trong đó có 36 cái tông môn có được chuẩn tiên tôn cảnh giới tiên nhân, được xưng là thượng tiên minh. Mặc dù tại thượng giới lại thêm ra hợp đạo tiên tôn cùng cảnh giới càng cao hơn, nhưng hóa thần tu sĩ số lượng cũng không có đặc biệt nhiều, hóa thần hậu kỳ tu sĩ vẫn là có thể chấn thủ một phương tồn tại, chỉ là bởi vì trên giới địa vực rộng lớn vô biên, tự nhiên cũng liền lộ ra tương đối nhiều. Mà tại thượng tiên 36 minh bên trong, địa vị cao nhất được xưng là bát tiên thượng tông, mà tất cả thượng tông bên trong, địa vị cao quý nhất chính là nhân tộc chí thánh tiên tông, La Tiêu tông. La Tiêu Tông địa vị, muốn so đã từng Côn Khư tại Thiên Thủy còn cao hơn, y nguyên không tính là tông môn mà là chân chân chính chính kẻ thống trị, là triều đình nha môn. Không riêng phụ trách toàn bộ nhân tộc linh mạch phân phối, liên liên phạm tục sự vụ, cũng đều từ ngoại môn đệ tử phụ trách quản lý. La Tiêu Tông phân tông, tựa như là phủ nha, trải rộng nhân tộc tứ đại châu. Về phần còn lại tông môn, bắt đầu so sánh, càng giống là chư hầu vương. Mà La Tiêu Tông thái thượng trưởng lão, chính là trước đây không lâu, truyền xuống tiên dụ cho Trần Tam Thạch tiên nhân, Đinh Tu. Không chỉ có như thế, hắn còn nghe ngóng nói một chút liên quan tới Mai Tiên Sinh Mai Tiếu tin tức. Người này tựa hồ là cả giới đều biết rõ đại nhân vật. Về phần cụ thể hơn, Trần Tam Thạch định tìm một cái bắt tiên thượng tông quản hạt hạ đại phường thị hoặc là thành trì, sau đó lại chậm rãi nghe ngóng. Trừ cái đó ra, hắn còn có rất nhiều quan trọng sự tình cần xử lý. Một, công pháp. Trần Tam Thạch tiếp qua không lâu, liền cần chuẩn bị hợp đạo cảnh giới. Dựa theo sư phụ Thái Sơn Quân thuyết pháp, hắn dự định tới một lần đặc thù hợp đạo, đem tiên đồ cùng võ đạo dung hợp lại cùng nhau, phòng ngừa tương lai chính quả bị còn lại tiên tôn cắt chết. Muốn làm được điểm này, chính mình mặc dù không cần trực tiếp tu luyện hợp đạo cảnh tiên đồ, võ đạo công pháp, nhưng cũng cần đại lượng hiểu rõ, mà lại là hiểu rõ càng nhiều càng tốt, chỉ có nắm giữ trong đó quy luật, chính mình mới có khả năng sáng tạo ra mới hợp đạo chi pháp. 2. Thiên tài địa bảo. Trần Tam Thạch thiếu khuyết một vị tên là Phản Thần Lộ thuốc dẫn luyện đan, đến đột phá võ đạo thần ý cảnh hậu kỳ. Sư tỷ cũng thiếu khuyết hồn tê xa đường đến cố bản bồi nguyên. Hai loại thiên tài địa bảo, tại nhân giới đều triệt để tuyệt tích, về phần tại thượng giới phải chăng chân quý, lại có thể không thể trực tiếp mua được, Trần Tam Thạch hoàn toàn không biết gì cả. 3. Tọa độ không gian. Làm tốt trở lên hai chuyện về sau, Trần Tam Thạch còn muốn mau chóng tìm một cái tọa độ không gian, đem dáng dạ tiếp ứng đi lên, bằng không mà nói, sư tỷ nguyên thần sẽ rất nguy hiểm. 4. Làm rõ ràng địch nhân. Ban đầu ở nhân giới, thượng giới tiên nhân đối với mình xuống lệnh truy sát, Trần Tam Thạch cần làm rõ ràng đều là nào tông môn, người nào, sau đó nghĩ biện pháp ứng đối. Còn có ma chủng, là ai tại tranh đoạt. Nuốt rõ ràng tiếp xuống cần làm sự tình về sau, Trần Tam Thạch tinh thần mười phần, cầm một phần địa đồ, sau đó liền thẳng đến lấy phương xa mà đi. Phi hành hơn 60 ngày sau, hắn đi vào gần nhất bắt tiên thượng tông một trong thần tiêu phụ hạ hạt, một tòa tên là Phù Ngọc thành trì. Đập vào mi mắt là một tòa cự đại vô bằng ngược lại hình mũi khoan tiên sơn, hắn dưới đấy cũng không phải là cắm rễ đại địa, mà là trôi nổi tại mênh mông trên biển mây. Ngọn núi bản thân cũng phi phàm thạch, toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận nội liễm màu xanh trắng điểu, phản phất từ cả khối to lớn, chưa điêu khắc ngọc thu cấu thành, tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nhàn nhạt, như nước gợn linh quang, đây cũng là Phù Ngọc chi danh tồn tại. Phù Ngọc bên trong thành cũng không có tập trung huyên náo cửa hàng đường đi, bán đan dược, pháp khí các loại cửa hàng, liền như là thành trì bản thân. Theo thế núi, thuận linh khí, ẩn vào thanh đũ chỗ. Trong đó, tại một đoạn, bạch ngọc đường núi hiểm trở cuối cùng, rộng mở trong sáng bình đài nhỏ bên trên, ba lượng ở giữa ngọc các lâm nhai mà đứng, bên cạnh giới bia trên viết ẩn linh trai ba chữ to. Trần Tam Thạch tiến vào bên trong, xuất ra hạ giới bồi dưỡng tới cao năm dược tài, thuận lợi mua được chính mình cần phản thần lộ về phần hồn tê xa đường thì là không thể mua được. Ẩn linh trai người nói cho hắn biết, hồn tê xa đường cái này trồng linh thực, ly khai linh địa liền sẽ lập tức khô kiệt tử vong, nếu mà muốn nhất định phải tự mình đi ngắt lấy. Việc này đành phải tạm thời gác lại. Trần Tam Thạch lại tiến về phụ cận tính đào các muốn nhiều hơn mua sắm một chút công pháp, nhưng đạt được kết quả giống nhau không đủ lý tưởng. Giống như hạ giới, thượng thừa hợp đạo công pháp đều là từng cái tông môn không truyền bí pháp, không phải đơn thuần dùng tiền liền có thể mua được. Bất quá, hắn lúc đầu cũng không phải tu luyện, càng nhiều mà là tham khảo, cũng không chê hàng thông thường, đem có thể mua được hợp đạo công pháp đều bỏ vào trong túi. Thuận tiện, Trần Tam Thạch còn tại tính đào các mua rất nhiều tạp thư, đối với thượng giới thế lực khắp nơi có kỹ càng hiểu rõ. Thượng giới đại thể cách cục cùng nhân giới không sai biệt nhiều, trừ bỏ nhân tộc bên ngoài. Còn có yêu tộc, ma tộc, Phật môn, tà thần đạo, các tộc ở giữa, cũng vây quanh địa mạch tài nguyên, có liên tục không ngừng chiến tranh. Đáng nhắc tới chính là La Tiêu Tông ghi chép. Mai Tiên Sinh lại là La Tiêu Tông thái thượng trưởng lão, cũng là toàn bộ nhân tộc cho đến trước mắt danh vọng lớn nhất tiên đế. Nói chính xác, là trải qua thời kỳ thượng cổ, chợt kia để thiên địa một phân thành hai sau đại chiến, La Tiêu Tông tại thượng giới chủng kiến, Mai Tiên Sinh là chủng kiến về sau, La Tiêu Tông đời thứ nhất thái thượng trưởng lão. Chương 513, Hợp đạo tiên nhân chương 513, Hợp đạo tiên nhân Mai Tiếu trấn giữ, là cường thịnh nhất La Tiêu Tông. Đã từng bằng vào sức một mình, chấn áp toàn bộ tu tiên giới, không riêng gì nhân tộc, liền liền yêu tộc, ma tộc các loại dị loại cũng đều không ngẩng đầu được lên. Mấu chốt nhất là, vị này tiền đế, có lẽ là trước đó, liền bất lạc. Nhìn đến đây, Trần Tam Thạch không khỏi trong lòng giật mình. Hắn tại ngàn năm trước, rõ ràng gặp qua còn sống Mai Tiên Sinh, còn ban cho qua chính mình bạn pháp giai cấm. Nếu như Mai Tiếu rất sớm đã chết rồi, vậy mình nhìn thấy là cái gì? Hắn kềm chế trong lòng hoang mang, tiếp tục nhìn xuống. Vị này tiên đế vẫn lạc về sau, nhân tộc lại lâm vào đến thời gian dài náo động ở trong. Bất quá cuối cùng, La Tiêu Tông vẫn là tại Đinh Tu dẫn đầu hạ bình định thiên hạ, sau đó một mực kéo dài đến nay, từng cái tông môn mặc dù so lúc ban đầu thời điểm cường thế, nhưng chỉnh thể vẫn tại trường không phía dưới. Mấu chốt nhất là, vị này tiên nhân Đinh Tu, nói đến cũng có lai lịch lớn. Hắn là thập nhị kim tiên một thành viên trong số đó. Nơi này thập nhị kim tiên, cũng không phải là Trần Tam Thạch kiếp trước quen thuộc, thần thoại truyền thuyết bên trong thập nhị kim tiên, mà là tu tiên giới đối với đã từng quát tháo phong vân 12 vị tiên nhân tôn xưng. Cái này 12 vị kim tiên, từng theo tiên đế Mai Tiên Sinh, cùng nhau chinh chiến bát hoang tứ hải, bình định đại loạn, chế tạo ra Thái Bình Tiên Đạo thịnh thế, đấu chuyển tinh di, thương hải tăng điển. Đã từng thập nhị kim tiên, bây giờ chỉ còn lại giải rác mấy vị còn sống, một trong số đó chính là Đinh Tu. cảnh giới của người nọ còn muốn tại tiên tôn chi thượng, chính là tiên thánh cảnh giới. Hợp đạo, tiên tôn, tiên thánh, cái này ba cái cảnh giới là Trần Tam Thạch thông qua các loại điện tịch cùng tin đồn tổng kết mà đến. Lại hướng lên, cũng chính là chí cao chi cảnh, chính là điện tịch đi lại tiên đế. Từ khi Mai Tiên Sinh vẫn lạc về sau, nhân tộc tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong lại lục tục ngao ngoe xuất hiện qua mấy vị tiên đế, nhưng bọn hắn hoặc là tại đại chiến bên trong thân tử đạo tiêu, hoặc là biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ, nhân tộc đã dài đến vạn năm không có tiên đế. Trừ bỏ tu tiên giới các đại thế lực bên ngoài, Trần Tam Thạch cũng ý đồ tra tìm ma chủng tin tức tương quan, kết quả không thu hoạch được gì, trên điện tịch căn bản cũng không có đề cập tới ma chủng cái này đồ vật. Nếu như ma chủng là kinh thiên động địa bảo vật, hẳn là chạy không khỏi lưu lại vết tích mới đúng. Xem ra trong thời gian ngắn là làm không minh bạch. Trần Tam Thạch thở phào một hơi dài. Thôi, từng bước một đến, hành sự cẩn thận. Hắn lấy ra địa đồ, tìm tới Đông Lăng đạo có thể ngắt lấy thiên tài địa bảo địa phương, Táng Tinh sơn mạch. Nơi đây sơn mạch tiếp giáp yêu tộc địa bàn, cùng loại với vạn thú sơn mạch, nhưng trên thực tế muốn càng thêm hùng vĩ, cũng càng thêm nguy hiểm, cũng may cự ly cũng không tính xa. Trần Tam Thạch cưỡi thiên tầm đi đường, không tới nửa tháng liền tới mục đích. Hắn nhìn xem phía trước đen như mực rừng rậm, không có vội vã trực tiếp đi vào, mà là tại khu vực biên giới tìm cái ẩn nấp khu vực, sớm bố trí khởi trận pháp. Thiên Sơn nhất niệm vi nguyên trận. Đây là một đạo truyền thống trận pháp. Trần Tam Thạch ở chỗ này lưu lại neo điểm, tiếp xuống tại trong phạm vi nhất định, chỉ cần kích hoạt trận pháp, liền có thể trực tiếp truyền tống về tới. Nơi này không thể so với hạ giới. Hóa thần tu sĩ đã không còn là đỉnh phong tồn tại, cho nên Trần Tam Thạch không có chút nào chủ quan, tìm thuốc quá trình bên trong, vạn nhất tao ngộ xử lý không được ngoài ý muốn, cũng tốt kịp thời thoát thân. Hắn sắp xếp cẩn thận trận pháp về sau, lại mặt khác xếp đặt một bộ trận pháp ẩn tàng truyền tống neo điểm, sau đó mới quay người, xâm nhập đến nhìn không thấy bờ rừng cây ở trong. Sơn lĩnh chỗ sâu, xương độc như vô số đầu tái nhật cự mãng, y mắng quấn quanh ở che trời của một trên thân thể, đem vốn cũng không nhiều sắc trời xoắn đến càng thêm mỏng manh. Trần Tam Thạch tại u ám trong rừng ghé qua, trên đường không ít gặp được thiên hình vạn trạng linh thú, trong đó không thiếu có rất nhiều, đều là nhân giới sớm đã tuyệt tích chủng loại. Đến đều tới, tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn thuận tay săn giết vài đầu cất vào túi trữ vật, lại bắt sống vài đầu, dự định ngày sau nhìn có thể hay không chăn nuôi, sau đó tiếp tục tiến lên. Mảnh này Táng Tinh sơn mạch rộng lớn vô ngần. Trần Tam Thạch tại trong rừng lãng phí thời gian, so thời gian đi đường còn muốn lâu. Chọn vẹn hơn 20 ngày sau, hắn mới rốt cục tại chỗ sâu tìm tới mục tiêu của mình. Đây là một chỗ ba mặt đều là tuyệt bích thâm gốc, thung lũng trung ương, lẻ loi trơ trọi sinh trưởng một gốc kỳ thụ. Cây cao không quá 3 trượng, thân cảnh cổ khúc, tư thái kỳ cổ, toàn thân bày biện ra một loại không phải vàng không phải ngọc, hơi mở lưu ly chất cảm, phiến lá thưa thớt. Chỗ cao nhất đầu cảnh trên treo một đóa màu đỏ bông hoa, tương tự thiêu đốt hỏa diễm biên giới chạy xuôi dung kim quang trạch, tại u ám đáy cốc im lặng sáng tắt, hô hấp, hồn tê xa đường. Rốt cuộc tìm được. Trần Tam Thạch cuối cùng không có uổng phí công phu. Lúc trước quần linh trai người nói qua, hồn tê xa đường ly khai nhánh cây liền sẽ chết. Hắn đưa tay thi pháp, chuẩn bị đem chọn cái cây, trực tiếp tới ghép đến Hoàng Thiên Tức Nhượng ở trong. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận sát khí. Trần Tam Thạch sớm có tâm lý chuẩn bị, vô ý thức rút ra thải a, niết bàn chân hỏa chớp mắt quấn quanh thân kiếm, một kiếm hướng phía sau lưng ngang nhiên bổ tới. Khen, kim loại va chạm thanh âm vang lên. Thái A kiếm cùng một đạo đen như mực móc câu cong lợi chảo đụng vào nhau. Trên mũi kiếm liệt diễm, phản phất đều bị lợi chảo xé nát, trở nên vỡ vụn chập chờn, sáng tối chập chờn. Trần Tam Thạch hai tay kịch chấn, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi man lực hỗn hợp có băng lãnh tà khí đánh thẳng tới, dưới chân đặt chân nham thạch chống đỡ không nổi, thình thịch nổ bể ra tới. Bản thân hắn cũng theo đó bay rất ra ngoài, mấy trăm trượng về sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngẩng đầu nhìn lại, tập kích người chính là một tên mặc trường bào màu đen tu sĩ, từ trên thân phát ra uy áp nhìn, đại khái cũng tại hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Hắn quanh mình lơ lửng trọn vẹn 9 đạo đen như mực lợi chảo, thông linh của bảo, ô long phệ hồn chảo. Ha ha, áo đen tu sĩ nheo mắt lại, tốt một tay ẩn giấu thực lực thủ đoạn. Ta còn tưởng rằng thật là một cái kết đan tu sĩ, tùy ý giết chính là, nguyên lai là cái hóa thần hậu kỳ. Toàn bộ Nam Nguyên Tiên Châu hóa thần hậu kỳ tu sĩ, liền không có ta không biết, làm sao ngươi như thế lạ mặt. Trần Tam Thạch không có trả lời, chỉ là trầm giọng nói, ta cùng các hạ không thủ không đoán, cớ gì tập kích ta. Giết một cái kết đan, còn cần lý do. Áo đen tu sĩ cười lạnh, chính là sai lầm, nghĩ không ra ngươi là hóa thần, bất quá đã thù hận đã kết, cũng chỉ đánh không chết không thôi. Lơ lửng tại quanh mình 9 đạo ô long vệ hồn trảo, đồng nhiên hắc quang đại thịnh, phát ra thê lương như quỷ khóc rít lên, phảng phất 9 đầu đến từ cửu u độc long, xé rách không khí, từ khác nhau phương vị bổ nhào mà đi. Dù cho là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, công kích của hắn cũng không có tạo thành hủy thiên diệt địa động tĩnh, nếu như không phải có hắc quang bắn ra, nhìn tựa như là phổ thông võ lâm cao thủ ném ra một kích đồng dạng. Nhưng cẩn thận cảm giác liền sẽ phát hiện, đây là hóa thần hậu kỳ, đối với lực lượng pháp tắc trưởng khống lô hỏa thuần thanh, đem tất cả uy năng đánh chúng tại một điểm, không lãng phí một tơ một hào lực lượng. Chào ảnh những nơi đi qua, không gian đều nổi lên gợn sóng, mang theo thôn phệ thần hồn quỷ dị lực lượng. Trần Tam Thạch không lùi mà tiến tới, thất khiếu ở trong bắn ra chói mắt ánh lửa. Từng sợi liệt diễm như là cầu lòng, thuận thân thể của hắn chui xuống dưới đất. Lấy hắn làm tâm điểm, một đạo mắt trần có thể thấy màu đỏ thấm vận sóng, mang theo đốt sạch vạn vật kinh khủng nhiệt lực, ở vàng quyết tán. Sóng nhiệt những nơi đi qua, hư không phảng phất cự thạch nhập vào đến bình tĩnh trong hồ nước, kịch liệt và mèo, chấn động, thẳng đến triệt để nhóm lửa, cấp tốc bao phủ thiên địa. Trên trời cao, lan lộn tầng mây biến thành hỏa hải, nguyên bản huy hoàng đại nhật, thì là biến thành một cái to lớn con ngươi, quan sát đại địa chúng sinh. Thiên hỏa lĩnh vực. Tại lĩnh vực triển khai sát na, chín đạo ô long trảo tốc độ rõ ràng trở nên chậm, mặt ngoài quấn quanh lấy hắc quang cũng tại thiêu đốt hạ cấp tốc tán loạn, bốc lên xì xì khói xanh, tính cả phía trên bám vào lực lượng pháp tắc cũng lọt vào lĩnh vực từng bước xâm chiếm. Các loại giết tới Trần Tam Thạch trước mặt lúc đã trở nên yếu đuối không chịu nổi, bị dễ như trở bàn tay dùng Thái A kiếm đánh lui. Ông chương 513, hợp đạo tiên nhân 2 chương 513, hợp đạo tiên nhân áo đen tu sĩ một lần nữa ổn định cổ bảo, cảm thụ được giữa thiên địa nóng bỏng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là lĩnh vực, ngươi là thần ý võ giả, tiên vũ song tu, tiên vũ song tu mà lại đều đạt tới cảnh giới thứ 5 sắp hợp đạo, như thế nhân vật toàn bộ tu tiên giới cũng không có mấy cái, mà lại cái này ra hỏa rõ ràng không phải phụ cận tông môn người. Phi thăng, áo đen tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ. Trần Tam Thạch không nói nhảm, thân hình tại trong ngọn lửa xuyên toa, trong nháy mắt liền đến đối phương trước người, trường thương hóa thành hỏa long bay lên, mở ra miệng lớn cắn về phía đối phương đầu lâu, đồng thời một đạo to lớn hư ảnh tại sau lưng hăm sâu nhấc lên thai à, trực tiếp chém về phía đối phương nguyên thần. A, áo đen tu sĩ kinh hãi, đầu tiên là từ trong ngực tế ra một ngụm ố kim trường đao đón đỡ trường thương, tiếp lấy lại tế ra một chiếc đèn lồng bảo hộ ở đỉnh đầu, ngăn cản nguyên thần công kích. Ầm ầm, công kích rơi xuống, áo đen tu sĩ miễn cưỡng đỡ lại, nhưng kinh mạch cùng nguyên thần vẫn là đụng phải không thể nghịch chuyển tổn thương, đổ vào nóng bỏng dung nham bên trong, pháp bào khoảnh khắc hóa thành cho tàn, da thịt trở nên cháy đen một mảnh. Hắn thi pháp liên tiếp lui về phía sau, muốn cùng đối phương kéo ra cự ly, có thể vòng thứ hai công kích đã theo nhau mà tới. Rầm rầm rầm, ngắn ngủi 10 cái hiệp về sau, áo đen tu sĩ liền biến thành nọ mạnh hết đà, mất đi bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể bị động phòng ngự, đau khổ chèo chống. Đáng chết, đáng chết. Trong lòng của hắn kêu khổ thấu trời. Chính mình đã sớm từ sư phụ miệng bên trong nghe nói qua, hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ đấu pháp thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Áo đen tu sĩ lần này lên núi, lúc đầu chỉ là muốn hái một chút linh thực, về tông môn đổi lấy công văn mà thôi, nghĩ không ra như thế không may mắn, đụng phải một cái hạ giới phi thăng xuống tới giết hàng. Cũng may, trong cửa trưởng lão cũng tại phụ cận. Đối phương mở ra lĩnh vực, động tĩnh cũng đủ lớn. Chỉ cần kéo dài một hồi, trưởng lão khẳng định sẽ phát hiện dị thường, chạy tới. Ông, nghĩ như vậy, áo đen tu sĩ tế ra một đạo lục giai phù bảo. Cựu cung định nhặt bội. Phù bảo kích hoạt về sau, tại hắn thân mặt ngoài thân thể bao phủ lên một tầng nhàn nhạt màu da cam quang mang. Tại cái này đạo quang mang ra chỉ dưới, niết bàn chân hỏa thiêu đốt hiệu quả rõ ràng yếu bớt. Áo đen tu sĩ có thể thở dốc. Hắn lại móc ra các loại phù lục, phù bảo, thi triển đủ loại đột thuật, tại thiên hỏa lĩnh vực bên trong bốn phía chạy trốn, không còn chính diện tiếp chiêu. Trần Tam Thạch nhíu mày, nhìn ra được đối phương là đang trì hoãn thời gian, hắn đương nhiên sẽ không cho cái này cơ hội. Thiên tầm, thanh điểu, bạch ngọc, từng đạo lưu quang bay lên, diệt thế bạch xà từ quần quận dung nham bên trong thình thịch xuất hiện, to lớn thân hình che khuất bầu trời, há mồm phun ra một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm thác nước, hướng phía áo đen tu sĩ bao phủ tới. Thanh điểu tại trong biển lửa bay múa, lưu quang vũ dược hóa thành liệt diễm mũi tên, theo cánh huy động, phô thiên cái địa hướng xuống đất quy tiết. Thiên tầm lao nhanh cùng niết bàn chân hỏa bên trong, móng trước bước ra, phá toái hư không. Trải qua ngàn năm tu hành, cái này ba đầu linh sủng cũng tại trước khi phi thăng 100 năm, đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ, giờ khắc này ở chân hỏa phụ ma gia chỉ dưới, thôn phệ niết bàn chân hỏa, sức chiến đấu càng là ngắn ngủi tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Cho dù áo đen tu sĩ là hậu kỳ tu sĩ, đối mặt ba đầu hóa thần trung kỳ yêu thú vây công, cũng cần toàn lực ứng đối, không cách nào lại tránh chiến kéo dài. Trần Tam Thạch bắt lấy cơ hội, thi triển cực đạo thần thông, long đảm lượng ngân thương cùng thái a kiếm, một lần lại một lần trọng kích tại trên người của đối phương. Giang giác, rốt cục, áo đen tu sĩ cựu cung định nhạc bội chia 5 x 7, trước người hộ thể quang mang tan thành mây khói. Giống, bạch ngọc linh xà bắt lấy cơ hội, một ngụm trực tiếp đem nó nửa người trên gắt gao cắn, sắc bén răng độc, tựa như hai thanh lợi kiếm đồng dạng, trực tiếp xuyên qua, đồng thời đem độc tố điên cuồng rót vào hắn kinh mạch huyết đục bên trong. A, áo đen tu sĩ phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Trần Tam Thạch truy đuổi mà đến, chém xuống một kiếm, đem nó thân thể một phân thành hai. Bạch ngọc linh xà đem lên nửa người nuốt vào trong bụng. Trần Tam Thạch thì là điều động niết bàn chân hỏa, đem đối phương còn sót lại nguyên thần đốt cái làm sạch sẽ tịnh. Một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tại hắn trong tay cứ như vậy thần tử đạo tiêu, không bằng huyền cung tử. Trần Tam Thạch có thể làm cảm nhận được, cái này gia hỏa mặc dù cùng huyền cung tử là không sai biệt lắm cảnh giới, nhưng sức chiến đấu muốn chênh lệch rất xa, chỉ sợ huyền cung tử cũng có thể đem nó tùy tiện tru sát. Chủ nhân, có người đang nhanh chóng tới gần. Thanh điểu mở miệng nhắc nhở. Ta biết rõ. Trần Tam Thạch không có một lát chậm trễ, đem cố ý tại trong lĩnh vực bảo vệ hồn tê xa đường thu nhập đến hoàng thiên tức nhưỡng bên trong, sau đó liền định rời đi nơi này. Nhưng cũng liền vào lúc này, một trận vừa sợ vừa giận thanh âm mang theo vô thượng uy áp vang lên. Nơi nào nghịch tặc, dám giết ta thần tiêu phủ chân truyền môn nhân? Lời còn chưa dứt, toàn bộ lĩnh vực đều trở nên âm trầm xuống. Trần Tam Thạch ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một đạo to lớn bóng ma xuất hiện tại thiên hỏa lĩnh vực phía trên. Kia là một cái to lớn kim quang nằm đấm. Ầm ầm, một quyền đệm xuống, toàn bộ thiên hỏa lĩnh vực cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển, tựa như mở mây sắp xếp biển, đem toàn bộ lĩnh vực từ đó một phân thành hai liên đối lấy, hư không đều trở nên tựa như nặng như Thái Sơn. Khiến Trần Tam Thạch hai chân không ngừng chìm xuống, cơ hồ không thể thở nổi. Cái này uy áp, muốn xa xa tại hóa thần phía trên, là hợp đạo. Hợp đạo cảnh tiên nhân, hóa thần tu sĩ, liền xem như triệt để thoát ly phạm nhân phạm chủ, mà hợp đạo cảnh giới thọ nguyên 8000 năm, đã là chân chân chính chính tiên nhân. Trần Tam Thạch muốn trốn tránh, lại phát hiện hai chân trở nên vô cùng nặng nề, căn bản là không có cách xê dịch. hắn lấy ra bách lộc chụp nguyệt cung, vạn tên cùng bắn, thiên thủ huyết hình, hàng ngàn hàng vạn đạo mũi tên hút vào niết bàn chân hỏa, tích xúc đến cực hạn sau thỉnh thịch bộc phát, hóa thành một trận thật lớn hỏa diễm lưu tinh xông lên trời. Nhưng mà những này lưu tinh đâm vào to lớn kim quang trên nắm tay, vẹn vẹn kích thích lấm ta lấm tấm hoa lửa mà thôi, không thể mảy may giảm bớt dưới nắm tay rơi tốc độ. Tốt một cái hợp đạo tiên nhân, Thiên Tầm, các ngươi đều trở về. Trần Tam Thạch hô to một tiếng, đem linh sủng đều thu hồi trong túi chứa đồ. Hắn tại nắm đấm rơi xuống trước một khắc, tránh thoát trên người bị áp, sau đó kích hoạt trận pháp, thân hình trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Chương 514, Tiên Thánh Lạc Vân Thư chương 514, Tiên Thánh Lạc Vân Thư theo một trận mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Đợi đến Trần Tam Thạch tầm mắt khôi phục bình thường về sau, đã là tại bên ngoài mấy vạn dặm, Táng Tinh Sơn mạch biên giới vị trí, không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi. Tự mình xử lý tốt các loại công việc về sau, vẫn là phải mau chóng hợp đạo mới được. Nếu không đối đầu những này chân chính tiên nhân, chính mình căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội. Cũng may hồn tê xa đường đã tới tay. Trần Tam Thạch tiếp xuống, liền đi tìm kiếm tọa độ không gian, đem dáng dạ tiếp vào thượng giới đến, sau đó liền có thể tìm địa phương an ổn bế quan tu luyện. "Bibi, ngươi có phải hay không Trần Tam Thạch?" Một trận tịnh lệ giọng nữ tại sau lưng vang lên. Trần Tam Thạch nhướng mày, ngâm thương liền đâm tới, cuồn cuộn hỏa diễm lôi cuốn lấy chân lực, đem hư không đều thiêu đốt đến bặm bẹo vỡ vụn, phía trước đại địa trong nháy mắt rạn nứt. "Linh linh linh." Nương theo lấy êm thai ngân linh âm thanh, một tên thiếu nữ trước người bắn ra màu bạc quang huy, đem một kích này ngăn lại về sau, lão đảo lấy hướng về sau rút lui hơn 10 bước kéo ra cự ly. "Ngươi người này!" Nàng căm giận bất bình nói ra, giết thế nào tính nặng như vậy, người ta đánh với ngươi cái bắt chuyện, đi lên liền muốn giết người. Trần Tam Thạch nheo mắt lại. Trước mắt cái này thiếu nữ, cảnh giới cùng chính mình tương đương. Nhưng hắn thần sắc lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì, sau lưng thiếu nữ cách đó không xa, còn đứng lấy một tên mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt nam tử tu sĩ. Thông qua quan khí thuật có thể nhìn thấy, cảnh giới của người nọ muốn so lúc trước tao ngộ hợp đạo tiên nhân còn mạnh hơn được nhiều. "Tiên tôn, quả đạo, không được vô lễ." Lạc Vân Thư đi đến đây, tại hạ Lạc Vân Thư, quấy nhiều đến đạo hữu, thật có lỗi. "Lạc Vân Thư." Trần Tam Thạch lúc trước tại Phù Ngọc Thành thời điểm, nghe nói qua người này danh hiệu, xem như bây giờ toàn bộ tu tiên giới, danh vọng cao nhất một trong mấy người. Người này là nhân tộc chí thánh, tiên thánh cảnh giới. Mặc dù không rõ ràng vì sao lại có tiên thánh tìm tới cửa, nhưng hắn vẫn là duy trì lấy trấn tĩnh, trầm giọng hỏi, "Xin hỏi Lạc tiền bối, chúng ta vốn không quen biết, tìm ta có chuyện gì?" "Chưa từng gặp mặt là thật." Lạc Vân Thư ngừng tạm, "Nhưng kỳ thật, chúng ta đã từng quen biết." Nghe nói như thế, Trần Tam Thạch cảm thấy trầm xuống, không có che giấu đáy mắt nộ khí, trước đó mấy lần độ kiếp đều là các hạ ở sau lưng động tay chân. "Là ta." Lạc Vân Thư thản nhiên thừa nhận, "Phía trước mấy lần, đúng là tại hạ quá yếu nhiều đạo hữu, bất quá, có cái hiểu lầm cần giải thích một cái, những thủ đoạn kia cũng sẽ không uy hiếp đến ngươi đột phá cùng tính mạng, ngược lại sẽ mang cho ngươi đến một chút chỗ tốt, chắc hẳn đạo hữu đã có bản thân trải nghiệm. Ta làm như vậy, chỉ là nghĩ từ trên người ngươi lấy đi đồng dạng đồ vật mà thôi, hôm nay đến đây, chính là muốn theo Trần huynh đệ làm cái giao dịch." Trần Tam Thạch nghe được minh bạch, đối phương quay tới quay lui, cho dù đối với mình không có sát tâm, cũng là nghĩ đoạt đồ vật, chỉ bất quá không thể đạt được mà thôi. Lạc Vân Thư trên mặt mang ấm áp ý cười, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, ngay trước mặt đem nó mở ra, lộ ra một viên sáng chói như là tinh thần đang dược, "Ta xem đạo hữu hóa thần viên mãn, thần ý cũng lập tức chí chăn, chắc hẳn không lâu sau đó liền muốn hợp đạo. Cái này Mai Thiên Nhất vấn đạo đan có thể giúp ngươi cảm ngộ thiên đạo, thôn vệ pháp tắc, bước vào hợp đạo cảnh giới." Trần Tam Thạch liếc qua, đem đan dược phối phương ghi tạc trong lòng, sau đó mở miệng hỏi, "Như vậy Lạc đạo hữu, cần ta lấy cái gì trao đổi đâu?" Lạc Vân Thư lo lắng nói, "Một chút đối với đạo hữu tới nói, không những vô dụng, ngược lại có thể sẽ muốn mạng ngươi đổ vận." Trần Tam Thạch từng chữ nói ra, đạo hữu không ngại đem lời nói đến minh bạch một chút. Đào Trước Hoa tiếp lời, "Là như vậy, chúng ta cần trên người ngươi nhân tộc khí vận, ngươi yên tâm, những này khí vận lấy đi về sau, sẽ không đối bản thân ngươi tạo thành bất luận cái gì hư hao. Ngươi nếu là đáp ứng, coi như chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình." "Nhân tộc khí vận?" Trần Tam Thạch gật đầu. Hắn về sau, tự nhiên cũng hiểu biết Trương Hoài Khánh trên người khí vận tán đi về sau, chuyển rời đến trên người mình. Đây là nhiều năm như vậy, hắn cũng không có cảm nhận được những này khí vận mang tới chỗ tốt. Chỉ là sư nương Nam Cung Thanh Giao nói cho hắn biết, những này khí vận đối với tu luyện tới cảnh giới chi cao là một cái cần thiết ngưỡng cửa, cho nên nhất định phải bảo vệ tốt. Hiện nay vị này thượng giới dương danh thiên hạ nhân tộc chí thánh một chồng đến đây yêu cầu khí vận, xem ra sư nương nói đúng. Trần Tam Thạch tự nhiên không có khả năng đem tự thân cơ duyên chắp tay nhường cho người. Hắn hồi đáp, "Thật có lỗi, cuộc mua bán này ta không làm." Lạc Vân Thư đối với đáp án này cũng không kinh ngạc, ngược lại là bên cạnh Đào Trước Hoa cất cao giọng nói ra, "Trần Tam Thạch, ngươi không nên cảm thấy chúng ta là tại đoạt ngươi đồ vận, cái này đối với ngươi là một loại bảo hộ biết không? Bây giờ rất nhiều nhân tộc chí thánh đều đang tìm kiếm người mang khí vận người lẫn nhau chém giết, nếu rơi vào tay bọn hắn tìm tới ngươi, khẳng định sẽ trực tiếp động thủ đánh giết ngươi, mà không phải cùng chúng ta khách khí cùng ngươi trao đổi." Trần Tam Thạch không khỏi cười lạnh, "Hai vị muốn cướp liền đoạt, sao phải nói nhiều như vậy mũ miệng đường hoàng chi tử? Sớm có đó trước." Lạc Vân Thư từ từ nói, "Vậy tại hạ cũng chỉ phải đã tội." Hắn nói mở ra bàn tay, một ngụm lò luyện đan từ trong hư không hiện hiện. "Phanh!" Trần Tam Thạch đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mà là lựa chọn chủ động xuất thủ, niết bàn chân hỏa từ trong cơ thể nổ bộc phát. Thiên hỏa lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm thi triển ra, chỉ một thoáng, xích hà lan lộn, rực gió điên cuồng gào thét, trong không khí tràn ngập vạn vật khét lẹt gây mũi mùi, tràn ngập một loại cuồng bạo, bá liệt, muốn nuốt sạch bát hoang lục hợp hủy diệt ý chí.
"Đạo hữu, ta đối với ngươi cũng không sát ý, khuyên ngươi vẫn là không muốn làm phản kháng vô vị." Lạc Vân Thư đứng ở hoàn toàn cháy khét sườn đồi phía trên, quanh thân không gây nửa điểm hỏa tinh quấy nhiễu, đối mặt ngập trời liệt diễm của tới, cũng không thi triển bất luận cái gì kinh thiên động địa pháp quyết, cũng không có tế ra bảo vật, mà là cực kỳ tự nhiên nâng tay phải lên, năm ngón tay thon dài như ngọc, lòng bàn tay hướng lên, đối kia gào thét mà đến diệt thế hỏa diễm, nhẹ nhàng phất một cái. Tại hắn lòng bàn tay phất qua quỹ tích bên trên, hư không vô thanh vô tức sụp đổ, và mẹo, hóa thành một cái vô hình vô chất, nhưng lại thâm thúy đến phảng phất có thể thôn phệ chư thiên tinh thần vòng xoáy. Che khuất bầu trời niết bàn chân hỏa, tại tiếp xúc đến vòng xoáy về sau, không bị khống chế bị cuốn vào đi vào, sau đó như là châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Đây là Trần Tam Thạch cao mày. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình chỗ điều khiển lực lượng pháp tắc đang bị đối phương cấp tốc thôn phệ, luyện hóa. Thẳng đến thiên hỏa lĩnh vực triệt để tiêu tán, tại Lạc Vân Thư trước người, hóa thành một viên dung nham tạo thành màu đỏ thâm hình cầu, hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một viên đan dược. Vị này nhân tộc chí thánh, rõ ràng là đem thiên hỏa lĩnh vực luyện hóa thành một viên đan dược. Đan đạo tiên tôn. Trần Tam Thạch nhớ không lầm, người này còn tại tiên tôn cảnh giới thời điểm, chính là đan đạo chi tôn. Toàn bộ tu tiên giới đan đạo pháp thì đều ở đây người nắm giữ ở trong. Mà bây giờ, Lạc Vân Thư cũng sớm đã đột phá đến tiên thánh cảnh giới, có thể luyện hóa thiên địa. Cảnh giới càng cao thì càng khảo nghiệm đối pháp tác trưởng khống chi lực. Chương 514, Tiên Thánh Lạc Vân Thư 2 chương 514, Tiên Thánh Lạc Vân Thư Trần Tam Thạch trước mặt đối phương, cơ hội gặp được hàng duy đặc kích. Tại nhân tộc không có tiên đế thời gian bên trong, tiên thánh chính là nhân tộc chí cao tồn tại. Ta nói qua, ta không có ác ý. Lạc Vân Thư mặt không thay đổi nói ra, giao ra trên người ngươi khí vận, coi như ta Lạc Vân Thư thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, ngày sau hữu cầu tất ứng. Dựa theo tư chất của ngươi, tương lai thành tựu cùng ta đồng dạng tiên thánh cảnh giới, cũng không thành vấn đề, tội gì chấp nhất ở trước mắt được mất. Ông, thoại âm rơi xuống. Chiếc kia lò luyện đan lơ lửng tại Trần Tam Thạch đỉnh đầu, phát ra rung động nguyên thần bù bù. Trong một chớp mắt, hai lỗ tai của hắn lóe ra tiên huyết, đầu óc phảng phất có lưỡi dao cắt chém đồng dạng kịch liệt đau nhức, hai tay gắt gao ôm lấy đâm vào mặt đất trường thương, thống khổ rẽ rủa chống cự. Ghê tởm. Trần Tam Thạch trước mặt tiên thánh, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hắn muốn rách cả mí mắt lấy ra tổn chữ tại phù lục ở trong trận bàn, dự định lại làm sau cùng nếm thử, nếu như vẫn là không thể tránh thoát khống chế, vậy liền đành phải tự bạo lợi dụng niết bàn thần thông chạy khỏi nơi này, sau đó lại tính toán. Đối phương sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm tới chính mình, chắc là bởi vì phi thăng thời điểm, thông qua bí ẩn thủ đoạn trên người mình lưu lại truy tung ấn ký. Niết bàn trọng sinh về sau, vừa bạn có thể đem ấn ký xóa đi. Ngay tại Trần Tam Thạch đã làm tốt dùng tiên hỏa đốt hết tự thân thời điểm, đỉnh đầu áp lực đột nhiên giảm bớt, sau đó trước mắt hắn tối đen, thân thể rơi vào đến giữa hư không. Chờ hắn trở lại hiện thực không gian, đã đi vào an toàn cự ly. Một đạo thân ảnh dàn mùa, ngăn tại trước người hắn, chống một cây quả trượng, chính đối phía trước Lạc Vân Thư, thanh âm càng giọng, "Lạc đạo hữu, ngươi tốt xấu cũng là nhân tộc chí thánh một trong, làm sao có ý tứ khó xử một tên tiểu bối? Nguyên lai là đỉnh tu tiền bối a." Lạc Vân Thư thu hồi lò luyện đan, nâng ở lòng bàn tay bên trong, mở miệng nói ra, "Vãn bối chỉ là muốn từ Trần đạo hữu trên thân lấy đi nhân tộc khí vận, tuyệt đối không có thương tổn hắn ý tứ." "Đỉnh tu tiền bối?" Trần Tam Thạch nhìn về phía trước người. Lão giả cái đầu rất thấp, chỉ có năm thước không đến, mặc một thân vải thô áo gai, dẫm lên mới tinh giày vải, một đôi mắt sáng tỏ có ánh sáng. Vị này chính là La Tiêu Tông đương nhiệm Thái thượng trưởng lão, đã từng thập nhị kim tiên một trong, Đinh Tu. Đinh Tu ha ha cười lạnh, nhân giới gánh vác nhân tộc khí vận người danh sách, chỉ có lão hủ cùng giải rác mấy cái không tham dự đế tôn chi vị tranh đoạt người biết được, ngươi là như thế nào biết đến? Trích Tinh lâu người nói cho ngươi. Cái này, tiền bối cũng không cần hỏi nhiều. Lạc Vân Thư hơi cất cao giọng, nhân tộc lâu không đại đế, dị tộc ngo ngoe muốn động, tại hạ như thế hành vi, cũng là nghĩ là nhân tộc xuất lực mà thôi. Đinh Tu trầm giọng nói, Lạc Vân Thư, ngươi chớ có quá mức tự đại, đế tôn chi vị hoa rơi vào nhà nào, toàn bằng cái người tạo hóa. Hôm nay lão hủ ở đây, ngươi mơ tưởng từ Trần tiểu huynh đệ trên thân lấy đi bất luận cái gì đồ vật. Đinh lão tiền bối ở đây, Lạc Mỗ tự nhiên không dám lỗ mãng. Lạc Vân Thư ông quyền, vãn bối xin được cáo lui trước. Nói xong, hắn phất động ống tay áo, mang theo đồ đệ biến mất không thấy gì nữa. Chu vi lập tức trở nên yên tĩnh lại. Đinh Tu xoay người, nhìn về phía áo bào trắng, đưa tay bắt ở lại ba trên chỏm râu, cười cười mở miệng nói, lão hủ rút một chút, Trần tiểu huynh đệ, chẳng lẽ không có ý định nói tiếng cảm ơn? Đa tạ Đinh lão tiền bối. Trần Tam Thạch từ đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần, ôm quyền hành lễ. Ừm. Đinh Tu thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay tại áo bào trắng vô vô lên bả vai, tốt tiểu tử, thật không hổ là Mai trưởng lão chọn chúng người, tại hạ giới tu hành trăm năm liền hóa thần, cho dù đặt ở thượng giới, cũng là vạn năm khó gặp một lần hạt giống tốt ta. Mai tiên sinh chọn chúng. Trần Tam Thạch không minh bạch đối phương đang nói cái gì. Chẳng lẽ là chỉ Mai tiên sinh ban cho chính mình vạn pháp giai cấm? Còn có, căn cứ ghi chép, Mai tiên sinh tại thật lâu trước đó liền vẫn lạc. Vị tiền bối này là thế nào biết rõ Mai tiên sinh tiếp xúc qua chính mình? Đinh Tu tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, chủ động mở miệng nói, trên người ngươi thương sinh kỳ thiên châu, chính là Mai trưởng lao trước đây tự tay luyện chế mà thành. Hắn đã đem đồ vật cho ngươi, đương nhiên là đối ngươi có chỗ coi trọng. Trần Tam Thạch gật đầu. Trên thực tế, cái này đồ vật là trước đây từ Lương Kỷ Niên trong tay vào tới. Hắn ngược lại hỏi, Mai tiên sinh năm đó luyện chế kỳ thiên châu, cũng là dùng để thu thập quốc vận. Đinh Tu ngừng tạm, hồi đáp, nói chính xác, là ta La Tiêu Tông tông môn đạo vận, cái quả hạt châu này, năm đó thế nhưng là ta La Tiêu Tông trấn tông chi bảo. Chỉ là về sau ra chút ngoài ý muốn, hạt châu mới đổi làm nó dùng. Nhoáng một cái mấy trăm ngàn năm qua đi, lão hủ ngược lại là có chút hoài niệm trước kia thời gian. Tiểu hữu, nhưng có đem Kỳ Tiên Châu mang ở trên người?
A, không nên hiểu lầm. Mai trưởng lão đã đem đồ vật cho ngươi, hay kia là ngươi, lão phu là sẽ không thu hồi.
Trần Tam Thạch lắc đầu. Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng Kỳ Tiên Châu, hắn trước khi phi thăng, liền cùng nhau giao cho Trần Độ Hà kế thừa. Kỳ Tiên Châu là dùng đến trấn áp quốc vận, chính mình không có khả năng đưa đến thượng giới tới.
Tốt a.
Đinh Tu tựa hồ có chút thất vọng, bất quá rất nhanh bình phục, chậm rãi nói ra, tiểu hữu đi vào thượng giới, nhưng có cái gì cụ thể dự định?
Trần Tam Thạch vẫn lắc đầu, mới đến, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Lão hủ ngược lại là có cái đề nghị.
Đinh Tu trên mặt ý cười, không bằng ngươi liền đến ta La Tiêu Tông nội đường cái một phòng trưởng lão, tu luyện cần thiết tài nguyên, đồng dạng cũng sẽ không thiếu quyết, ngươi một mực an ổn tu luyện, như thế nào?
Tiền bối.
Trần Tam Thạch nói ra, vạn bối gì đức cỡ nào, thụ tiền bối như vậy ân huệ.
Đây là nói gì vậy chứ?
Lão hủ đã nói qua, ta cùng Mai trưởng lão là đã từng vào sinh ra tử hảo hữu, mà ngươi kế thừa Kỳ Thiền Châu cùng chấn thủ sứ lệnh bài, cơ hồ tương đương Vu trưởng lão truyền nhân y bát, có thể nói vốn chính là ta La Tiêu Tông môn nhân, ngươi làm cái trưởng lão cũng là chuyện đương nhiên.
Đinh Tu dừng lại một lát, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn bạch bạch cung cấp nuôi dưỡng ngươi, nếu như yêu ma xâm lấn, làm chính đạo tu sĩ, Trần Tiểu Hữu cũng là cần ra một phần lực.
Trần Tam Thạch lâm vào do dự, có thể làm tiến vào La Tiêu Tông tu luyện, đối với trước mắt tình huống tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt to lớn.
Linh mạch, tài nguyên không cần lại phát sầu, an toàn cũng có nhất định tăng gọn.
Có thể hắn luôn cảm thấy, đây hết thể tới có chút quá đột nhiên.
Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì trên tay mình có Kỳ Thiên Châu, liền bị trở thành Mai tiên sinh truyền nhân.
Mà lại, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm rõ ràng.
Tỷ như ma chủng, còn có trước đây thượng giới đối côn khư hạ đạt lệnh truy sát.
Càng nghĩ,
Trần Tam Thạch quyết định nói ra tình hình thực tế, Đinh Tiền Bối có thể có chút hiểu lầm, vạn bối xác thực cùng Mai tiên sinh từng có tiếp xúc, nhưng cũng vẹn vẹn gặp qua mà thôi, xa xa nói không lên truyền nhân y bát.
Đinh Tu thình lình hỏi, La Tiêu Tông chấn thủ sứ lệnh bài, hẳn là cũng ở trên thân thể ngươi à?
Đúng là.
Trần Tam Thạch không có dấu diếm.
Đinh Tu nói ra, vậy ngươi có thể biết rõ, cái này lệnh bài là toàn bộ La Tiêu Tông, địa vị cao quý nhất người chứng minh.
Chương 515, La Tiêu Tông chương 515, La Tiêu Tông cái này, ta đại khái biết rõ một chút.
Trần Tam Thạch từng tại bí cảnh thám hiểm bên trong thông qua La Tiêu Tông tàn hồn biết được, trong tay hắn lệnh bài, có cực cao quyền hạn, là thời kỳ viễn cổ La Tiêu Tông chấn thủ sứ đứng đầu.
Cái này đúng rồi.
Đinh Tu nói ra, cho nên à, ngươi không riêng gì ta La Tiêu Tông truyền nhân, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là ta La Tiêu Tông tương lai thái thượng trưởng lão.
Ta giả rồi. Chờ đến ngươi thành tựu trí cao, cái này vị trí chính là của ngươi.
Trần Tam Thạch càng nghe càng có chút hồ đồ.
Làm sao?
Hắn mới phi thăng lên đến, liền thành nhân tộc đệ nhất tông môn, La Tiêu Tông tương lai người thừa kế. Cái này bánh có phải hay không vẽ có chút quá lớn?
Liền xem như thật.
Trước mắt hắn cũng không dám đi ăn.
Ha ha, Đinh Tu cười thở dài nói, tiểu hữu là đối lão phu, còn có cả giới lòng mang để phòng a.
Trần Tam Thạch không có phủ nhận.
Lão phu không rõ ràng, ngươi cùng Côn Khư Huyền Khung Tử đều phát sinh qua cái gì, nhưng có thể cùng ngươi cam đoan, cả giới 188 tiền tông, không có người đối ngươi hạ đạt qua lệnh truy sát.
Đinh Tu tiếp tục nói ra, chỉ là Bắc Thần Cung đã từng yêu cầu hạ giới, không tiếc bất cứ giá nào tìm về ma chủng.
Chúng ta không biết rõ, kia ma chủng vừa lúc là sư tỷ của ngươi.
Ngươi cũng liền vừa lúc đứng ở mặt đối lập, chỉ lần này mà thôi.
Bắc Thần Cung.
Trần Tam Thạch hiểu rõ thượng giới thế lực khắp nơi thời điểm, thấy qua cái tên này.
Bắc Thần Cung chính là thượng giới nhất là cường đại mấy cái tiên tông một trong, cho dù là tại Bát Tiên Thượng Tông bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại.
Bất quá ngươi yên tâm.
Đinh Tu nói bổ sung, lão hủ thu xếp tốt ngươi về sau, liền sẽ tự mình đi tìm Bắc Thần Cung, cùng mấy cái kia lão gia hỏa nói rõ ràng, giải trừ các ngươi hiểu lầm lúc trước, bọn hắn quả quyết không còn dám tìm ngươi gây chuyện.
Trần Tam Thạch nửa tin nửa ngờ.
Hắn lại hỏi, xin hỏi tiền bối, ma chủng đến cùng là?
Đinh Tu giảng giải, ma chủng chính là Bắc Thần Cung bồi dưỡng ra tới hồng hoang cổ bảo, với cái thế giới này, đối ngươi ta đều rất có ích lợi, chỉ tiếc về sau phát sinh một chút ngoài ý muốn, trong đó linh thể rơi vào ma đạo, dẫn đến không thể không đem nó đưa đến hạ giới cải tạo.
Lại chuyện sau đó, chắc hẳn ngươi liền biết rõ.
Lúc đó đây này, Trần Tam Thạch hỏi, các ngươi dự định cầm ma chủng làm sao bây giờ?
Đinh Tu trầm mặc một lát, ma chủng là nhất định phải thu hồi, việc này có quan hệ trọng đại, ngươi về sau sẽ biết đến.
Bất quá, đã ma chủng tại sư tỷ của ngươi thể nội, vậy chuyện này hoàn toàn có thể bàn bạc kỹ hơn, tận lực tìm tới một cái song toàn chi pháp.
Như thế nào?
Muốn hay không trước cùng lão phu về La Tiêu Tông nhìn xem, sau đó lại quyết định muốn hay không lưu lại.
Trần Tam Thạch nghĩ nghĩ, ổn quyền nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Việc đã đến nước này,
trước mặt hắn đứng đấy là toàn bộ tu tiên giới đệ nhất tiên tông trưởng khống giả, sức chiến đấu tại tất cả tiên nhân bên trong không phải cái thứ nhất sợ cũng không sai biệt lắm.
Dạng này tồn tại, nếu thật là muốn động thủ giết chính mình, chỉ sợ căn bản liền năng lực phản kháng đều không có, hoàn toàn không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy.
Đương nhiên, Trần Tam Thạch tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn toàn tín nhiệm đối phương,
chỉ là trước mắt hắn cũng không có lựa chọn khác.
Nếu thật là ly khai Đinh Tu, cái kia Lạc Vân Thư rất có thể sẽ lập tức vòng trở lại,
cho nên dưới mắt cũng chỉ có thể đi trước La Tiêu Tông, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Tốt, tốt a.
Đinh Tu rất là cao hứng, tiếp lấy nhẹ giọng quát, đến.
Cuối cùng cái này đến chữ, tiếng như hạt đều, trực thấu vân tiêu.
Trên trời cao, nguyên bản chầm chậm chạy xuôi biển mây bỗng nhiên sôi trào lan lộn, một tiếng xuyên kim liệt thạch, réo rắt kéo dài đến khó lấy hình dung kêu to, xé rách tầng mây.
Một cái khó mà tưởng tượng to lớn thần cầm,
phá vỡ trùng điệp sương khói, thư triển thủy thiên chi dực, từ màn trời phía trên chậm rãi hạ xuống. Cái này thần cầm tương tự trong truyền thuyết bằng điểu, toàn thân bao trùm lấy thâm thúy như bầu trời đêm linh vũ, lưu chuyển lên điểm điểm thanh kim quang trạch, hai cánh triển khai, cơ hồ che khuất bầu trời. Tại nó kia rộng lớn như bình nguyên trên sống lưng, lại vững vàng tọa lạc lấy một tòa nguy nga lầu cát. Lầu cát tiểu dáng xưa cũ, mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ, mái hiên treo không biết tên ngọc linh, tại thần cầm mang theo trong gió, phát ra trận trận réo rắt không linh giòn vang, gột rửa tâm thần. Đây là ta Côn Khư nuôi dưỡng thần thú, Thanh Cổ Thiên Bằng Thú. Đinh Tu trong tay quải trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất. Một mảnh lông vũ từ Thanh Cổ Thiên Bằng Thú trên thân chốc ra, như là một chiếc thuyền nhỏ chuyển đến trước mặt của bọn hắn. Trần Tiểu Hữu, mời đi. Tiền bối trước hết mời. Trần Tam Thạch đi theo đối phương, đi vào Thanh Cổ Thiên Bằng Thú phía sau lầu các bên trong, cảm thụ được nồng đậm linh khí, trong lòng không khỏi cảm khái. Không hổ là nhân tộc đệ nhất tiên tông. Liền dưới chân đầu này thần thú, chỉ sợ đều có thú tôn cảnh giới. Tiểu Hữu phải chăng uống rượu? Đinh Tu dẫn hắn đi vào trong lầu các ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, liền có mấy cái con sóc dơ vào rượu, dụng cụ pha rượu đến đây hầu hạ. Văn Bối nguyện ý bồi tiền bối uống vài chén. Trần Tam Thạch không có cự tuyệt. Hai người ngồi đối diện mà uống. Thanh Cổ Thiên Bằng Thú chầm chậm lên không, trong lầu các mười phần bình ổn, bọn hắn ngồi ở trong đó, lại là cảm giác không chịu được bất luận cái gì dao động. Trần Tam Thạch ngồi tại bên cửa sổ, một mặt uống rượu, một mặt quan sát thượng giới núi non sông ngòi, tốt đẹp cảnh sắc. Trên đường đi, bọn hắn trải qua không ít tiên đạo tông môn. Những này tông môn thấy là La Tiêu Tông Thanh Cổ Thiên Bằng Thú, tự nhiên không người nào dám cản, một đường thông suốt. Thanh Cổ Thiên Bằng Thú tựa hồ là tận lực tầng trời thấp phi hành, để Trần Tam Thạch tốt hơn quan sát cảnh sắc. Đều nói nhân sinh khổ đoạn, thật là làm chứng đạo sau khi thành tiên, quá dài dằng dặc tuyết nguyệt, kỳ thật đồng dạng là loại trà tấn, còn tốt trên đời có rượu có thể giúp người trợ tiên tiêu sầu. Đinh Tu nói một mình một phen, sau đó đặt chén rượu xuống, mở miệng hỏi, thế nào, nơi này cùng nhau đi tới, tiểu hữu nhưng có nhìn ra manh mối gì? Trần Tam Thạch hồi đáp, thượng giới linh khí cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy dư giả. Hắn quan sát xuống tới phát hiện, thượng giới đê giai linh mạch số lượng muốn vượt xa hạ giới, thậm chí liền không có linh mạch địa phương cũng đều tràn ngập nhất giai linh khí. Nhưng cao giai linh mạch số lượng cũng rất thưa thớt. Lục giai linh mạch cũng chính là đối ứng hợp nói tu sĩ, cũng đã là 10 phần quý giá tài nguyên, chỉ có 183 tiên tông bên trong xếp hạng hàng đầu tông môn mới có được. Lại hướng lên thất giai, đối ứng tiên tôn linh mạch, trừ bỏ bát tiên thượng tông bên ngoài, có thể người sở hữu lác đác không có mấy. Về phần bát giai linh mạch, Trần Tam Thạch căn bản liền không có nhìn thấy. Bát giai linh mạch đã không tồn tại. Đinh Tu cáo biết rõ, đạt tới tiên thánh cảnh giới tu sĩ, trên cơ bản đều cần dựa vào trận pháp hoặc là động thiên phúc địa mới có thể tiếp tục tu hành, mà lại linh khí suy yếu xu thế còn tại không ngừng tăng lên. Trần Tam Thạch thuận đối phương hỏi, tại sao có thể như vậy? Bởi vì thời kỳ viễn cổ trận kia đại chiến, A Đinh Tu thở dài nói, trận chiến kia đánh cho thiên địa băng liệt, linh mạch khô kiệt, suýt nữa liền để trên đời này không còn có linh khí. May mắn có tiền bối kịp thời xuất thủ, đem thiên địa một phân thành hai, để thượng giới khỏi bị hạ giới ô trọc chi khí ăn mòn, mới xem như bảo trụ một mảnh tịnh thổ. Chương 515, La Tiêu Tông 2 chương 515, La Tiêu Tông nhưng linh khí suy kiệt vấn đề cũng không có giải quyết triệt để. Tiếp tục như vậy nữa, thế lên sớm muộn có một ngày sẽ dẫn đến tiên đạo sụp đổ. Mà ma chủng chính là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề đồ vật, cho nên thượng giới các vị đạo hữu mới như thế vội vàng muốn tìm được ma chủng. Ma chủng có thể làm cho thiên địa linh khí khôi phục. Trần Tam Thạch hỏi, tiền bối có thể cụ thể nói một chút sao? Đinh Tu cười cười, biết quá nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt, thượng giới ma tộc siêu hồn tắm phách thủ đoạn, thế nhưng là tàn nhẫn cực kỳ, đợi đến thích hợp thời điểm, ngươi làm La Tiêu Tông tương lai thái thượng trưởng lão, tự nhiên sẽ biết rõ hết thảy. Trần Tam Thạch cũng không tốt lại truy vấn. Thanh Cổ Thiên Bằng Thú ra tốc ghé qua, thi triển ra một loại nào đó hư không trận pháp. Ngoài cửa sổ đại địa cảnh sắc cấp tốc trở nên bắt đầu mơ hồ, thẳng đến không có vào giữa hư không. Táng Tinh Sơn Mạch, một tên râu tóc hoa dâm tu sĩ xuất hiện tại Đinh Tu bọn người lúc trước vị trí. Hắn ngước nhìn Thanh Cổ Thiên Bằng Thú biến mất phương hướng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Sư phụ, bên cạnh, một tên hóa thần tu sĩ mở miệng nói, cái kia hạ giới tới tu sĩ rốt cuộc là ai, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền chiếm sư minh tính mạng. Mà lại hắn một cái hóa thần, Lạc Vân Thư cùng Đình Tu tìm hắn làm gì? Đây chính là hai vị nhân tộc chí thánh a. Cô Hồng Ảnh hư lạnh một tiếng, quản hắn là ai, phàm là làm tổn thương ta thần tiêu cửa phủ người, giết không tha. Cái này. Đệ tử trên mặt do dự, thế nhưng là người kia bị Đình Tu mang đi, nhìn Đinh lão tiền bối đối với hắn tựa hồ còn rất hòa thuận, làm không tốt muốn thu nhập La Tiêu Tông trong cửa. La Tiêu Tông lại như thế nào? Cô Hồng Ảnh cả giận nói, giết chúng ta người tất phải giết. Cho ta phái người đi thăm dò, cha rõ ràng cái này hạ giới phi thăng tu sĩ đến cùng là lai lịch gì. Được. Đệ tử không còn dám có dị nghị. Thanh Minh Bằng Tôn cơi gió mà đi, không biết xuyên qua bao nhiêu tầng biển mây, vượt qua bao nhiêu vạn dặm sơn hà. Đình Vân các bên trong, Trần Tam Thạch cảm nhận được quanh mình linh khí, đột nhiên trở nên nồng đậm vô cùng, đặt mình vào trong đó, tựa như cá gặp nước. Trần Tam Thạch đi vào lầu các tầng cao nhất, đứng tại tầng mây ở trong hướng phía dưới nhìn ra xa, một tòa to lớn tiên đạo tông môn xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Mên ngông vô ngần hỗn độn biển mây, ở nơi này đột nhiên bên trong mở, phản phất bị vô thượng vĩ lực sinh sinh xé rách. Biển mây phía dưới, vô số tòa thanh ngọc cự phong kiên quyết ngòi lên che trời, kỳ thế nguy nga, hắn chất bánh luận, không phải vàng không phải đá, tựa như hồng hoang tiên cảnh. Thông hướng phía trước con đường bên trên, khoảng chừng 9 đạo nguy nga cửa lớn, bọn chúng từ thấp chí cao, thứ tự trôi nổi tại kia xé rách biển mây bên trong. Làm xuyên qua cuối cùng một đạo thiên môn, cảnh tượng trước mắt làm cho người thần hồn vì đó rung một cái. Dưới chân là vô biên vô tận ngọc thạch màu xanh lát thành mà thành đạo tràng, kiếm tu trên không trung lui tới, vài đầu thân thể ưu nhã tiên hạc chính thư triển thon dài cái cổ, dẫn lên tiếng thanh lệ. Ánh mắt nhìn về phía càng chỗ sâu, vài tòa to lớn tiên sơn lặng lặng trôi nổi tại mờ mịt lưu chuyển trên biển mây, thế núi hùng kỳ hiểm trở, hoặc như lợi kiếm đâm rách thương hùng, hoặc như thần quy ẩn nút trong mây. Ngọn núi xanh ngắt, cổ mục che trời, vô số hình thái khác nhau, linh quang lấp loe cung quan lầu các xây dựng lưng vào núi, xảo diệu khảm nạm tại dốc đứng vách đá ở giữa, biến mất tại lượn lờ mây mù chỗ sâu. Mái quang đấu cùng tại sương khói bên trong như ẩn như hiện, ngói lưu ly tại mây khe hở thấu hạ sắc trời bên trong phản xạ ra điểm điểm mảnh vàng vụn. Du dương thần trung mộ cổ thanh âm vượt qua xa xôi cự ly, xuyên thấu sương mù, ẩn ẩn truyền đến. Tại những này lơ lửng ở giữa ngọn tiên sơn, một đạo vàng bạc bao la hùng vĩ đến không cách nào tưởng tượng thác nước, chính lấy một loại hoàn toàn tà đạo thiên địa lẽ thường tư thái, từ phía dưới thâm bất khả chắc vân nguyên bên trong lao nhanh gầm thét, lao ngược lên trên. Thác nước xung quanh còn có hàng ngàn hàng vạn đạo suối phun. Mục tiêu của bọn nó trực chỉ kia trôi nổi tại tất cả trên tiên sơn một tòa cung điện. Tòa cung điện này toàn thân lưu ly thần tinh đúc thành, tại thác nước suối phun trùng kích vào, khuấy động lên đầy trời thất thải linh vụ, lượn lờ khắp cả thiên cung quần lạc trung quanh, hình thành một mảnh lưu động tiên quang biển mây. Nơi này chính là nhân giới đệ nhất tiên tông, là Tiêu Tông. Tòa cung điện này chính là thiên hạ tu sĩ nhất hướng tới thánh địa, là Tiêu Thiên Cung. Một đạo kim quang bình trướng, đem toàn bộ tông môn bao phủ trong đó. Theo thanh minh bằng tôn tới gần, những này kim quang liền như là nước biển thủy chiều xuống, tự động tách ra một đầu đạo lộ. Nơi bọn họ đi qua, các đệ tử đều để đi, giẫm trên phi kiếm, khom mình hành lễ. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Nơi này chính là La Tiêu Tông. Đinh Tu thầm kia nói ra, trong cửa tổng cộng có 9981 phòng, trong đó 24 phòng là nội môn, 57 phòng là ngoại môn. A, nói chính xác, ngoại môn không riêng gì ở chỗ này. Nhất tộc tứ đại tiên châu cảnh nội mỗi một đạo, cơ hồ đều có La Tiêu Tông bảy thiên đạo ti từ ngoại môn đệ tử phụ trách chấp trưởng, quản hạt tu tiên giới cùng nhân tộc sự vụ. Tính được, ta La Tiêu Tông đệ tử có mấy trăm bằng nhiều, nếu là tăng thêm tạp dịch đệ tử, số lượng chỉ sợ là vượt qua ngàn vạn. Thế nào, có phải hay không so ngươi tại phàm tục binh mã còn nhiều hơn? Trần Tam Thạch vuốt cằm nói, sắc thực to lớn bao la hùng vĩ, không hổ là vạn tiên đứng đầu. Ha ha, Đinh Tu cười cười, dùng vải trượng xa xa chỉ hướng đông nam nơi hẻo lánh một tòa tiên sơn, núi này tên Quan Lan phía trên có một đầu lục giai linh mạch, trong đó đệ tử toàn bộ bị điều đi bên cạnh, trong vòng ngàn năm chỉ sợ là về không được. Về sau, liền từ ngươi tới đảm nhiệm núi này trưởng lão. Bất quá lao đầu tử phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi trước mắt chỉ là ngoại môn trưởng lão mà thôi. Tại La Tiêu Tông, muốn trở thành nội môn trưởng lão, chí ít cũng cần là hợp đạo cảnh giới. Lão phu nếu là trực tiếp đem ngươi bổ nhiệm làm nội môn trưởng lão, chỉ sợ là muốn bị dưới đáy hậu sinh nhóm nói bất công, ngươi cần phải lý giải lão phu. Tiền bối lời nói này, Trần Tam Thạch nói ra, vạn bối tất công không xê, có thể có cái nơi sống yên ổn, liền đã cảm kích không dứt, nơi nào còn dám có càng nhiều không an phận yêu cầu. Nói thì nói như thế, nhưng dựa theo tư chất của ngươi, không dùng đến nhiều mấy năm, đoán chừng liền sẽ làm cả tông môn chấn kinh, đến thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng liền chịu phục. Đinh Tu nói ra, tiểu hữu không có ý kiến gì, vậy lão phu liền dẫn ngươi đi đăng ký nhập sách, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là La Tiêu Tông môn nhân. Trần Tam Thạch tại vị này nhân tộc chí thánh tự mình dẫn đầu dưới, đi đến gia nhập tông môn một hệ liệt quá trình. Quá trình bên trong, dẫn tới không ít La Tiêu Tông tu sĩ chú mục. Bọn hắn đều rất khiếp sợ. Đinh Tu, vị này thời kỳ thượng cổ thập nhị kim tiên, bây giờ nhân tộc danh phủ kỳ thực chí thánh tôn giả, vậy mà lại tự mình dẫn một cái ngoại lai tu sĩ, làm những này vụn vặt việc nhỏ, đơn giản làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người này lai lịch gì? Hóa thần hậu kỳ, cảnh giới cũng không tính quá cao a. Dù cho là ngoại môn trưởng lão, ngày bình thường muốn gặp đến lao tổ cũng khó như lên trời, hắn tại sao có thể có loại đãi ngộ này? Chương 516, lệnh truy nã chương 516, lệnh truy nã chấp sự điện trước. Mấy tên tu sĩ tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ đại sư huynh. Một cái dáng vóc gầy gò hóa thần tu sĩ mở miệng hỏi, người này là lai lịch gì, mới nhập tông môn, liền lên làm ngoại môn trưởng lão. Được xưng là đại sư huynh người, chính là một tên hợp đạo cảnh tu sĩ, cũng là La Tiêu Tông thứ 2000 đời môn nhân bên trong thủ tịch đệ tử. Hắn dáng vóc khôi ngô, chỉ là nhìn qua Trần Tam Thạch xuất hiện vị trí, không nói gì. Ngoại môn trưởng lão tính là gì? Một cái hóa thần cảnh giới lão đầu nhi thầm nói, trước mấy thời gian ta nghe được lao tổ cùng mấy vị nguyên lão mở thương nghị, nói người này ngày sau có thể là La Tiêu Tông người thừa kế. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tiếp lấy mồm năm miệng mười tranh luận. Đại sư Minh Đặng Bạch Du hừ lạnh một tiếng, ta La Tiêu Tiên Tông, chính là nhân tộc đệ nhất tiên tông, chúng ta Đinh Tu trưởng lão, càng là thiên địa đồng thọ, người thừa kế sự tình còn rất sớm, chư vị sư đệ, cuối cùng vẫn là không muốn trong âm thầm loạn truyền lời đồn tốt. Đại sư Minh nói đúng. Mấy người còn lại lập tức im miệng. Đăng ký nhập sách, chính thức trở thành La Tiêu Tông đệ tử về sau. Đinh Tu lại dẫn Trần Tam Thạch đi vào lơ lửng tại La Tiêu Tông trên cùng tòa cung điện kia, La Tiêu Tiên Tông. Bên trong đại điện, khoảng chừng 5 vị trưởng lão chờ đợi ở đây đã lâu, trong đó không thiếu có tiên tôn, tiên thánh cảnh giới đại tiên nhân. Vị này là Bao Phát Chân Quân, đây là Hàm Trương Nguyên Quân, Thái Hoa Tôn Giả, Vân Cấp trưởng lão. Đinh Tu nhất nhất giới thiệu nói, còn lại mấy vị trưởng lão đều đang bế quan, ngày sau sẽ có cơ hội gặp mặt. Tiểu hữu, chính là Trần Tam Thạch a. Hàm Trương Nguyên Quân nhìn, là cái hòa ái dễ gần phụ nhân, đã tới, liền hảo hảo ở lại, ngày sau La Tiêu Tông chính là ngươi tại thượng giới nhà. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thái Hoa Tôn Giả là cái râu quai nón trung niên nam nhân, cao giọng nói ra, tiểu tử, từ nay về sau tu tiên giới, ai tìm ngươi gây chuyện, ngươi một mực nói cho lão phu, lão phu một cước san bằng bọn hắn sân môn. Mấy người còn lại cũng đều là bình dị gần gũi bộ dáng. Liên phảng phất, bọn hắn thật là gặp được một vị cố nhân lưu lại con cháu. Cái này không khỏi khiến Trần Tam Thạch có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết, hiện tại đứng ở trước mặt hắn những người này, thế nhưng là toàn bộ tu tiên giới mạnh nhất tồn tại. Nếu như chính mình thật nhận bọn hắn chiếu cố, vậy kế tiếp tu hành tất nhiên sẽ vô cùng dễ dàng. Có thể, Trần Tam Thạch từ đầu đến cuối trong lòng còn có hoài nghi. Thật đơn giản như vậy, hắn cũng có nằm ngửa làm cái ông nhà giàu cơ hội. Bắt chuyện qua về sau, Đinh Tu lại cường điệu giới thiệu một vị thấp một đời tu sĩ, đây là Phương Phủ Giao, lão phu đệ tử, tiếp xuống sẽ phụ trách ngươi an toàn. Trần Tam Thạch ném đi ánh mắt, phát hiện là cái bề ngoài duy trì tại thanh niên thời kỳ tu sĩ, cảnh giới hiện nay chỉ sợ cũng tiên tôn. Hắn ôm quyền nói, gặp qua tiền bối. Phương Phủ Giao thần sắc bình tĩnh, ngươi làm ai trưởng lão truyền nhân, gọi ta sư minh liền tốt. Trần Tiểu Hữu, ngươi nhanh hợp đạo đi. Đinh Tu con ngón đúng ra, đem một khối yêu bài đưa đến Thiên Vũ trong tay, đây là tàng kinh các lệnh bài, ngươi có thể tùy ý chọn lựa hợp đạo cảnh công pháp. Trần Tam Thạch lập tức xác thực cần đại lượng công pháp đến để thăng kinh nghiệm. Còn có một chuyện, Đinh Tu nói ra, Khương Nha Đầu có phải hay không cũng nên phi thăng lên tới. Trần Tam Thạch ngừng tạm hồi đáp, hạ giới phi thăng đài mỗi 300 năm chỉ có thể khởi động một lần, sư tỷ lại nghĩ phi thăng chỉ sợ muốn chờ 300 năm sau. Hắn còn không thể hoàn toàn tín nhiệm La Tiêu Tông, sư tỷ dự định thông qua tọa độ không gian lén qua đến thượng giới tới sự tình, vẫn là tạm thời giấu giếm tương đối tốt. Đúng, nhìn lão phu trí nhớ này, Đinh Tu mới quay người lại lần nữa dừng lại, còn có một chuyện, Trần Tiểu Hữu có suy nghĩ hay không qua đem Thương Sinh Kỳ Thiền Châu đưa đến thượng giới đến. Dẫn tới, Trần Tam Thạch lắc đầu, ngươi có chỗ không biết. Đinh Tu chậm chậm nói ra, cái này Kỳ Thiền Châu chính là Mai trưởng lão tự tay luyện chế trí bảo, trừ bỏ chấn áp khí vận bên ngoài còn có rất nhiều diệu dụng, đặt ở hạ giới thật sự là có chút phung phí của trời, nếu như đem nó đưa đến thượng giới, chắc hẳn đối ngươi tu luyện sẽ rất có ích lợi. Còn có chấn thủ sứ lệnh bài, tương lai tìm di tích cũng sẽ là cực kỳ trọng yếu chìa khóa, chắc hẳn điểm ấy ngươi đã có chỗ trải nghiệm. Trần Tam Thạch ôm quyền nói, Linh lão tiền bối nói lời, vãn bối sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Ngươi vẫn là ta La Tiêu Tông trưởng lão, luôn luôn lão tiền bối lao tiền bối gọi, không khỏi cũng quá lạnh nhạt. Đinh Tu cười không ngớt nói ra, nếu như tiểu hữu không chê, ngày sau liền gọi ta một tiếng sư thúc, lão phu gọi ngươi một tiếng tảng đá, như thế nào? Sư thúc nói quá lời. Trần Tam Thạch trong lòng tính toán, đối phương nói ít cũng có 20 vạn tuế, gọi mình một tiếng sư để ra, thuộc về là cho chính mình siêu cấp thêm bối. Tốt. Đinh Tu nói ra, Đồ Nhi, ngươi mang ngươi sư đệ đi dàn xếp một cái đi. Phương Phủ Giao kiệm lời ít nói, chỉ là gật đầu, sau đó liền mang theo Trần Tam Thạch cùng một chỗ lui ra. Bên trong đại điện lập tức trở nên trầm mặt xuống. Sau một hồi lâu, Bao Phát Chân Quân mới bước dâu mở miệng nói, thật sự là kỳ quái, các ngươi nói một chút, Mai trưởng lão vì sao lại đem ý bắt chuyển cho cái này tiểu tử đâu? Hắn cho dù thiên tư không tệ, nhưng cách mỗi mấy vạn năm, thượng giới cũng hầu như xảy ra một cái tương tự thiên tài, chớ đừng nói chi là hắn còn đến từ hạ giới. Đinh Tu nhìn qua Thiên Vũ phương hướng rời đi, yếu ớt thở dài, có lẽ chính là bởi vì hắn xuất thân hạ giới đi. Đinh trưởng lão, Vân cấp trưởng lão nói ra, Bát Thần cung xấu thạch đạo hữu tới, ngay tại bọc hậu chờ ngươi. Ừm. Đinh Tu tâm niệm vừa động, liền phấn di đi vào bọc hậu. Bàn trà phía trước, ngồi một tên trường mi lão giả, bên cạnh đứng hầu lấy một nữ tử tu sĩ. Lão giả bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng chất hỏi, "Linh trưởng lão, ngươi vì cái gì ngăn đó ta? Ta tông đã cùng kẻ này kết thủ, hiện tại không giết, chẳng lẽ đợi đến hắn trưởng thành?" Xấu thạch. Đinh Tu chống quải trượng, chậm rãi dạ bước, "Ngươi cũng tu hành mười mấy và năm, làm chuyện gì, làm sao còn luôn luôn nghĩ đến chém chém giết giết?" Xấu thạch đạo nhân xem thường, "Ma chủng can hệ trọng đại, mà Trần Tam Thạch muốn cản trở chúng ta thu hồi ma chủng, lúc ấy không cho côn khư người giết hắn, còn có thể làm sao? Đã thù hận kết xuống, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong." Xấu thạch đạo hữu. Đinh Tu nheo mắt lại, một cố khó nói lên lời khí tức lan ra, "Trần Tam Thạch hiện tại là ta La Tiêu Tông trưởng lão, các ngươi trước đó, về sau sẽ không, cũng không thể lại có ân oán. Ngươi thật đúng là dự định giữ hắn lại đến." Xấu thạch đạo nhân lộ ra khó có thể tin địa thần tình, "Đinh Tu, ác nhân là chúng ta Bắc Thần cung làm, chuyện tốt đều làm cho ngươi, thật sự là tốt ra mặt dày. Ngươi biết rõ, Nam Cung Thanh Giao là ta tông đệ tử, tương lai là nhất định phải lên trạm thiên hai. Còn có Khương Tịch Nguyệt trên người ma chủng, cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha. Như thế huyết hải thâm cửu, kia tiểu tử không có khả năng không trả thù." Chương 516, lệnh truy nã 2 chương 516, lệnh truy nã cho nên, ngươi hôm nay nói cái gì cũng vô dụng, kẻ này, ta Bắc Thần cung là nhất định phải giết." Lão phu nói qua. Đinh Tu từng chưa nói ra, "Ngươi, lão phu bảo vệ, xấu thạch đạo hữu nếu là nghĩ động thủ, hiện tại liền động thủ đi." "Ngươi, ngươi khinh người quá đáng." Xấu thạch đạo nhân giận tím mặt, "Họ Đinh, ngươi không nên ở chỗ này ỷ vào chính mình ra đời, liền đối bần đạo bên mặt hất hàm sai khiến, bần đạo cũng là nhân tộc chí thánh." "Câu nói này, ngươi thật đúng là nói đúng." Đinh Tu trầm giọng trầm rãi nói, "Từ khi Mai trưởng lão về sau, trong thiên hạ vẫn thật là không còn có người so lão phu chứng đạo thời gian sớm hơn, tư cách già hơn, bàn về thiên đạo có thứ tự, lão phu chính là cái kia hoàn toàn xứng đáng một." Thân hình của hắn rõ ràng cực kỳ thấp bé, có thể giờ khắc này ở xấu thạch đạo nhân trong mắt lại phảng phất che khuất bầu trời, liền thiên đạo phát tắc đều bị hắn ngăn ở phía sau. "Ha ha," xấu thạch đạo nhân khỏe mắt nhảy lên, sau khi lấy lại tinh thần cười lạnh hai tiếng, "Bần đạo không đánh với ngươi, nhưng có kiện sự tình muốn trước nói rõ ràng, ma chủng nếu là tại hạn định thời điểm không có tìm trở về, hậu quả ngươi liền tự phụ đi." "Đồ Nhi, chúng ta đi." Nói xong, hắn mang theo bên cạnh nữ tu sĩ ly khai đại điện. Hai người ngồi tiên hạc, một đường xuyên qua La Tiêu Tông từng tòa tiên sơn, thẳng đến triệt để rời xa, không có vào Cửu Tiêu trên tầng mây. Gặp ủy. Sấu Thạch đạo nhân đầu tiên là hùng hùng hổ hổ, sau đó sờ lên cằm nói thầm bắt đầu, cái này lao bất tử, làm sao lại vì cái này tiểu tử cùng ta trở mặt? Trước đây vun trồng ma chủng, là thuộc hắn xuất lực nhiều nhất. Chẳng lẽ lại trong mắt hắn, cái này họ Trần tiểu tử, so ma chủng còn trọng yếu hơn? Mộ Dung Sương dám nói ra, sư phụ, có phải hay không là bởi vì nhân tộc khí vận? Trần Tam Thạch trên thân, gánh vác hạ giới tuyệt đại đa số nhân tộc khí vận, thiên tư lại tốt, tương lai thành tiểu trí cao khả năng rất lớn. Lại thêm nhân tộc lâu không đại đế, dị tộc ngao ngoe muốn động. Không có khả năng. Sấu Thạch đạo nhân ngắt lời nói, cùng ma chủng so ra, những này dị tộc sự tỉnh tính là cái gì chứ? Mộ Dung Sương dám hỏi, sư phụ, đồ nhi cả gan hỏi một câu, ma chủng đến cùng là dùng tới làm cái gì, đáng giá ngài cùng các vị trí thánh như thế để bụng. Nàng lời còn chưa nói hết, liền quả nhiên ngậm miệng lại. Sư phụ ánh mắt, rõ ràng là tại nói với mình không nên hỏi không nên hỏi. Nàng trầm mặc một lúc lâu sau, mới ngược lại hỏi, kia Trần Lôi đâu? Xử lý như thế nào? Nên giết liền giết. Sấu Thạch đạo nhân nói ra, cái kia lao bất tử muốn làm người tốt, bần đạo cũng không thể làm bán chủng. Quan Lan Sơn. Trần Tam Thạch ở đây dàn xếp lại. Ngọn núi này so sánh La Tiêu Tông cái khác tiên sơn tới nói cũng không tính lớn. Nhưng đối với làm hắn đạo phủ, lại là quá trống không chút. Sư đệ. Phương Phủ Giao nói ra, ngày sau nơi này chính là ngươi đạo tràng, có thu hay không đệ tử, đều xem chính ngươi lựa chọn. Ta ngày bình thường ngay tại bên cạnh Minh Kính Phong có gì cần, có thể tùy thời đi tìm ta. Đa tạ sư minh. Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn đối phương ly khai về sau, liền đến trong tàng kinh các, phân biệt lấy hơn 10 bản cấp cao nhất tiên đồ, võ đạo công pháp, sau đó liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Thời gian, giống như thật an định lại. Hắn mỗi ngày dốc lòng tu luyện, nhàn rỗi thời gian nghiên cứu công pháp, lại là một chút tông môn nhiệm vụ. Bất chi bất giác, chính là 3 năm qua đi. Hắn đi vào thượng giới về sau, liền đạt được phản thần lộ tự nhiên cũng luyện chế được phá cảnh đan, lại trải qua thời gian dài tu luyện, đã đi vào đột phá quan khẩu. Thiên hỏa lĩnh vực ở trong, Trần Tam Thạch nhắm mắt ngưng thần, thể nội một lần lại một lần vận chuyển công pháp. Đầu của hắn bên trong, từng đạo thần quang liên tiếp bắn ra. Cực Chất Cung, Thái Cực Đế Quân, Huyền Đan Cung, bên trong Hoàng Thái Ất Quân, Thái Hoàng Cung, Thái Thượng Quân, Nê Hoàn Cửu Cung đều mở rộng. Công pháp, Long Kinh, Thần Ý Cảnh. Hậu kỳ, tiến độ, không, không hiệu dụng, Hỏa Pháp cộng chủ, Hỏa Pháp cộng chủ, nắm giữ hỏa chi pháp tắc, miễn dịch cùng cảnh, đê cảnh hết thể hỏa hệ pháp thuật, đối cao cảnh hỏa pháp, cũng có cực lớn chống cự năng lực. Hỏa Pháp cộng chủ, có cái này tư liệu, cơ hồ có thể nói, Trần Tam Thạch tu luyện tới cái nào cảnh giới, tất cả tu luyện hỏa pháp tu sĩ ở trước mặt hắn đều là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng hết lần này tới lần khác, còn có võ tôn cảnh giới tồn tại. Võ đạo tiên tôn chính quả, chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ năm người. Muốn trở thành mới tiên tôn, hoặc là chờ đợi nguyên bản vị trí tiên tôn siêu thoát thành thánh, hoặc là chờ đợi hắn thân tử đạo tiêu, lại cùng còn lại hợp đạo tu sĩ cạnh tranh. Mà muốn bằng vào tự thân lực lượng trực tiếp đem nó giết chết, cơ hội là chuyện không thể nào. Tại cùng một cái con đường bên trên, tiên tôn đối với lực lượng pháp tắc có tuyệt đối trường khống, lại thế nào có thể sẽ bị kẻ đến sau giết chết. Trần Tam Thạch 3 năm này, lại lục tục ngoe tìm đọc không ít địa tịch. Trên đời này 9 thành 9 hợp đạo tu sĩ tấn thăng làm tiên tôn, đều là trở lấy nhặt nhạnh chỗ tốt. Cho nên, hắn không có ý định lại đi người khác đi qua đường, mà là muốn chính mình sáng tạo một con đường. Tiên vũ hợp nhất, thành tựu vũ tiên tôn. Chỉ là, cái này lại nói nghe thì dễ, nghe là cái mưu lợi biện pháp, có thể tránh cho bị người tạp bị, nhưng kỳ thật, cũng là tăng thêm gánh vác, cần đem hai đầu đạo lộ đều tu luyện tới cực hạn, mới có thể thành công. Trần Tam Thạch đầu tiên muốn làm, chính là tự hành sáng tạo hợp đạo công pháp. Chỉ có thể làm sáng tạo ra công pháp, mới nói rõ hắn đối với đạo lý giải đầy đủ, có thể tiến hành hai đạo hợp nhất trình tự. Kỹ nghệ, đọc sách, đại thành, tiến độ, 1529, 2000 mấy năm qua này đến thượng giới, Trần Tam Thạch thông qua đọc phong phú điển tịch, đọc sách kỹ nghệ độ thuần thục tăng trưởng không ít, lại thêm trong tay còn có một viên bổ đề quả chưa phục dụng, tin tưởng chỉ cần một lần bế quan lâu dài, liền có thể đem kỹ nghệ tu luyện nói biến mãn. Nộ tính đầy đủ, sáng tạo công pháp, tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Chỉ là trước đó, Trần Tam Thạch còn có chuyện phải làm. Căn cứ ước định, hắn cũng nên đi tìm tọa độ không gian, tiếp ứng sư tỷ đến thượng giới. Chuyện sự tình này, tốt nhất không thể để cho La Tiêu Tông người biết rõ. Trần Tam Thạch ly khai đạo phủ, thẳng đến lấy Thái Sơ Phong mà đi. Thái Sơ Phong là La Tiêu Tông chấp sự phong xác nhận tông môn nhiệm vụ, nhận lấy ban thưởng, cùng trong tông môn các loại đệ tử biến động, cũng sẽ ở nơi này an bài. Hắn đã muốn ly khai La Tiêu Tông một chuyến, lại không muốn rước lấy chú ý, biện pháp tốt nhất chính là xác nhận một cái tông môn nhiệm vụ, tới làm thành ngụy trang. Các ngươi nhìn, đây không phải là Quan Lan Sơn mới tới cái người kia sao? Dựa vào cái gì hắn kéo đến tận trưởng lão? Lão tử cũng là hóa thần hậu kỳ, đi vào chấp sự đại sảnh. Trần Tam Thạch bên tai tràn ngập các loại chỉ điểm, thậm chí còn có không ít đệ tử đều đang đồn nói, hắn tương lai muốn kế thừa Đinh Tu Thái Thượng trưởng lão chi vị. Tại La Tiêu Tông đợi mấy năm này, căn cứ hắn chứng kiến hết thảy, Đinh Tu muốn để hắn kế thừa La Tiêu Tông, tựa hồ không chỉ là nói một chút, mà là đến thật. Trần Tam Thạch đến nay vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đây đều là về sau sự tình. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tường, bắt đầu là tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Chu Tiên Môn, La Tiêu Tông tại truy nã Chu Tiên Môn người. Chương 517, tọa độ không gian chương 517, tọa độ không gian Trần Tam Thạch nhớ không lầm. Lý Quan Phục bọn người nhắc qua, Chu Tiên Môn là La Tiêu Tông chi nhánh. Dựa theo cái này logic tới nói, Chu Tiên môn tồn tại, hẳn là cùng Thiên đạo ti cùng loại, làm sao lại biến thành tội phạm truy nã? Trần Tam Thạch hướng người bên ngoài nghe ngóng. Trưởng lão có chỗ không biết. Một tên nguyên anh tu sĩ hồi đáp, cái này Chu Tiên môn đã tồn tại mấy chục vạn năm lâu, một mực ngoài sáng trong tối phá hư linh mạch tài nguyên, là toàn bộ tu tiên giới lớn nhất ưu ác tính. Nghe vậy, Trần Tam Thạch trầm tư. Nói như vậy, thượng giới cùng hạ giới Chu Tiên môn ngược lại là hoàn toàn nhất trí. Hắn đến tìm cơ hội cùng Lý Quan Phục bọn người gặp một lần. Tới thượng giới về sau, Lý Quan Phục có lẽ có thể thông qua Chu Tiên môn đối ma chủng có càng nhiều hiểu rõ. Là có hay không cùng Đinh Tu nói tới, ma chủng là dùng đến khôi phục thiên địa linh mạch. Trần Tam Thạch không có tiếp tục lưu lại, mà là lựa chọn một hạng nhiệm vụ. Đàng Giao nói, Thiên đạo ti gặp được khó giải quyết phiền phức, cần tông môn phái người tới trợ giúp. Trần Tam Thạch liền làm nhân không cho. Một phương diện là hắn cần mượn cớ đi xa nhà. Một phương diện khác là hắn tại La Tiêu Tông bên trong ăn uống chùa lâu không thích hợp, tóm lại là muốn làm một chút ra dáng nhiệm vụ. Gỡ xuống nhiệm vụ đối ứng ngọc bài, cùng chấp sự trưởng lão đăng ký về sau, Trần Tam Thạch liền ly khai La Tiêu Tông, thẳng đến lấy mục đích mà đi. Trước tiên đem nhiệm vụ giải quyết, sau đó liền xử lý tọa độ không gian sự tình. Đàng Giao nói, ở vào Nam Nguyên Tiên Châu Tây Bộ biên cảnh địa khu. Căn cứ Thiên đạo ti truyền tin nội dung, Đàng Giao nói gần đây xuất hiện ma tu trắng trận đổ sát phàm nhân cùng tu sĩ tình huống, tựa hồ là muốn tiến hành huyết tế, là ma tộc một tên sắp đột phá hợp đạo trưởng lao chuẩn bị huyết đan. Những chuyện tương tự, Trần Tam Thạch cũng coi là thấy cũng nhiều, lại có loại không cảm thấy kinh ngạc cảm giác. Đàng Giao nói Thiên đạo ti thừa Trương Bách Xuyên, cũng nên Trần trưởng lão đại giá quang lâm. Trương Bách Xuyên đi ra ngoài bên nền, thanh âm hắn khẳng hẳn, mang theo khó mà che giấu mọi mệt cùng lo nghĩ, thật sâu vai chào. Trương ti thừa không cần đa lễ. Trần Tam Thạch vẫy tay vừa đỡ, một cỗ nhu hòa lực đạo đem nó nâng lên, nói ngay vào điểm chính, tình huống thế nào? Đàng Giao đạo nội, đã có bao nhiêu cái kim đàn tông môn tại trong vòng một đêm toàn viên bốc hơi? Trương Bách Xuyên nói ra, những này mặc dù đều là chút bất nhập lưu môn phái nhỏ, có thể đệ tử lo lắng tiếp tục như vậy nữa, liền liền Vi Trần Cốc cũng muốn xảy ra vấn đề lớn. Vi Trần Cốc là Đàng Giao đạo cảnh bên trong duy nhất hóa thần tông môn. Bọn hắn thái thượng trưởng lão cảnh giới chỉ có hóa thần sơ kỳ, mà qua tiềm ẩn nơi đây ma tu đã từng lộ mặt qua, cảnh giới đại khái tại hóa thần hậu kỳ. Ừm. Trần Tam Thạch đuốt cằm nói, mang ta đi trước lọt vào đồ sát tông môn xem một chút đi. Trương Bách Xuyên lập tức làm theo. Trần Tam Thạch đi vào một tòa thảm tao diệt môn bên trong tông môn, không ra thời gian chừng nửa nén hương, liền đem mục tiêu khóa chặt tại hậu sơn một chỗ mô đất. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thi pháp nhập chú. Ầm. Mô đất thình thịch nổ tung. Một mặt màu xanh sống chật kỳ bị từ dưới đất liên lụy ra. Chật kỳ. Trương Bách Xuyên hướng phía nổ tung mô đất nhìn lại, phía dưới còn có trận bàn cùng trận cơ, bọn hắn đang lợi dụng nơi này bày trận. Mang ta đi kế tiếp tông môn. Trần Tam Thạch phân phó. Hắn ngay tại chỗ Thiên đạo ti dẫn đầu dưới, liên tiếp tại ba cái kim đan tông môn dưới mặt đất, đều phát hiện đồng dạng trận kỳ cùng trận bàn. Ta hỏi ngươi, tại Đàng Giao nói, có phải hay không có bảy cái cùng loại quy mô tông môn, phân bố tại Vi Trần Quốc xung quanh? Trương Bách Xuyên kinh ngạc nói, trưởng lão làm sao biết đến? Là thất sát hóa sinh trận. Trần Tam Thạch chậm rãi mà nói, trên đường tới ta chú ý tới, toàn bộ Đàng Giao nói chỉ có Vi Trần Quốc chiếm cứ một đầu chủ mạch, còn lại đều là chi mạch, bọn chúng trên bản chất là một thể. Nếu như tại chi mạch thất cái đặc thù phương vị, dùng đồ sắt đến bố trí trận pháp, liền có thể chế tạo ra thất sát hóa sinh trận, trận pháp thành sau khi hoàn thành, có thể trực tiếp đem trung ương chủ mạch toàn bộ sinh linh luyện thành huyết đan. Hắn cũng là một tên ngũ giai trận pháp sư, đi vào thượng giới sau tiếp xúc đến trận pháp đồ phổ cũng nhiều vô số kể, điểm ấy kiến thức tự nhiên vẫn phải có. Hiện tại đã có 5 cái kim đan tông môn ngộ hại. Trương Bách Xuyên có chút cả lâm nói ra, kia kế tiếp là Trần Tam Thạch hóa thành một đạo lưu quang sông lên trời. Cùng lúc đó, hắn cũng không có quên tế ra phi hành loại của bảo, đem Trương Bách Xuyên bọn người mang lên. Chén trà nhỏ về sau, Trần Tam Thạch liền vượt Việt Thiên Sơn và thủy, đi vào Trầm Vũ Tông lãnh địa. Không chờ bọn họ tới gần hạch tâm khu vực, liền xa xa nhìn thấy một đạo to lớn màu máu bình trướng, đem toàn bộ Trầm Vũ Tông bao phủ trong đó, có thể nhìn thấy trong đó mưa máu bay tán loạn, ở bên ngoài lại nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh, cũng không phát hiện được chút nào ba động. Đã độc thủ, là kết giới. Trương Bách Xuyên cao giọng nói, ma đầu kia đã đối Trầm Vũ Tông hạ thủ. Trần Tam Thạch con ngón búng ra, một đạo phù lục hóa thành kim quang truy phá không mà đi, trực tiếp nện ở kết giới phía trên. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, kết giới chia 5 x 7. Lên cho ta. Trương Bách Xuyên lập tức mang theo Thiên đạo ti các tu sĩ giết vào trong đó. Chỉ gặp tại Trầm Vũ Tông trên không, một tên ma tu thao túng quỷ quyệt trận pháp, hàng ngàn hàng vạn âm hồn tại trước người hắn, tựa như một chi đại quân hướng phía dưới khuynh tiết mà đi. Hắn sọ đỉnh mọc ra một đôi sừng thú, phía sau lưng còn có một đôi đỏ như máu cánh chim, làn da mặt ngoài che kín màu xanh sẫm lân phiến, nhìn đã không giống hình người. Trần trưởng lão, chính là hắn. Trương Bách Xuyên cáo biết rõ, người này là La Sát quan trưởng lão Đồ Vạn Thương nhất am hiểu khu hồn luyện quỷ. Ừm. Đồ Vạn Thương nhìn về phía đột nhiên xuất hiện La Tiêu Tông đám người, không khỏi cười lạnh, ta nói thế nào Thiên đạo ti xuẩn tài đột nhiên khai khiếu tìm tới, nguyên lai là La Tiêu Tông bản tông người đến á họ Trần trưởng lão. Ngược lại là chưa nghe nói qua, nguyên tên của ngươi kêu cái gì? Thật có lỗi, ngươi đến chết cũng sẽ không biết rõ. Trần Tam Thạch mới lười nhắc tới nói nhảm, mi tâm vị trí vầng sáng lên trúc long ấn ký, hai tay nắm lấy long đảm lượng ngân thương cùng thái a kiếm, toàn thân đột nhiên bị màu đỏ thấm liệt diễm thiêu đốt, sau đó thẳng đến đối phương đánh tới. Muốn chết. Đồ Vạn Thương mạnh mẽ giậm chân. Giữa thiên địa, lít nha lít nhít âm hồn lệ quỷ đột nhiên thay đổi phương hướng, phô thiên cái địa hướng lên trời thiên vũ phương hướng dũng mãnh lao tới. Trần Tam Thạch chẳng những không có dừng lại, ngược lại đạp toái hư không, ra tốc tiếp cận, đồng thời từng đầu hỏa xạ từ hắn thể nội tuôn ra, sau đó phảng phất đem tầng mây nhóm lửa, thình thịch nổ tung. Thiên hỏa, lĩnh vực. Ầm ầm, luyện ngục triển khai. Mặc cho lại nhiều âm hồn lệ quỷ, tại tiếp xúc đến niết bàn chân hỏa sát na, cũng đều hóa thành bụi phấn. Hỏa chi thần ý. Đồ Vạn Thương sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ai cũng biết rõ, cảnh giới cao võ tu, muốn so bình thường tu sĩ khó chơi được nhiều. Hắn không dám có chút chủ quan, trực tiếp đem át chủ bài tế ra. Chương 517, tọa độ không gian 2 chương 517, tọa độ không gian ông, một mặt đen như mực tiểu kỳ từ từ bay lên. Đồ Vạn Thương hai tay bấm niệm pháp quyết, trước ngực hiện ra một đạo thao thiết trận văn, sau đó cự kính nuốt biển, thôn vệ lấy vạn hồn phiên ở trong một phách. Hắn hình thể không ngừng bành trướng, rất nhanh trở nên có vạn trượng chi cao, quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm hắc vụ, trong đó là từng trương dữ tợn đáng sợ mặt người. Thinh linh đều là đã từng bị hắn độc thủ tu sĩ, luyện chế thành cái này vạn hồn chi thể. Đồ Vạn Thương từ trong miệng rút ra một thanh cự kiếm, cơ bổ về phía trước. Đông đông đông, hai người bắt đầu chính thức giao thủ. Bọn hắn trên giấy cảnh giới không sai biệt nhiều, Trương Bách Xuyên bọn người coi là hôm nay nhất định phải đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản. Vẹn vẹn ba cái hiệp về sau, tên này Ma tông trưởng lão liền rõ ràng lâm vào xu hướng suy tàn. Không sai, ba cái hiệp. Bởi vì hóa thần hậu kỳ tu sĩ giao thủ tốc độ quá nhanh, tại mọi người trong mắt nhìn, cơ hồ là vừa đánh cái đối mặt, Đồ Vạn Thương trên thân quấn quanh âm hồn lệ quỷ, liền bắt đầu tại tiếng kêu rên bên trong không ngừng tán loạn. Đáng chết. Đồ Vạn Thương cùng đối phương mỗi một lần giao thủ, đều là tại tiếp nhận lớn lao thống khổ, kinh mạch tựa như tiêu hủy, trong đan điền pháp lực mất đi khống chế, bên ngoài thân bám vào hồn phách càng là tại liệt diễm bên trong không ngừng luyện hóa. Hắn vạn trượng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Lại là mấy hiệp qua đi, hắn liền triệt để mất đi sức hoàn thủ. Ta chính là Bích Lân lão tổ dưới trướng Đồ Tôn, ngươi nếu là dám giết ta, hắn lao nhân ra ngày sau nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp ngôn ngữ, vẫn là nát tại trong bụng đi. Trần Tam Thạch một kiếm đem nó đeo đầu, sau đó kéo ra cung tiễn, đem đối phương muốn chạy trốn nguyên thần một tiễn bắn giết. Cả trang chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá giải rác mấy hơi thở mà thôi. Một màn này, khiến Trương Bách Xuyên các loại một đám đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, hóa thần ở giữa cũng có khoảng cách, không muốn ngốc đứng. Trần Tam Thạch triệt hồi thiên hỏa lĩnh vực, nhanh đi cứu chữa thụ thương đệ tử, sau đó lại điều tra phụ cận, nhìn xem còn có hay không còn lại ma tu. Vâng, trưởng lão. Trương Bách Xuyên bọn người lúc này mới kịp phản ứng. Trải qua thảm thức lục soát sau, bọn hắn có thể xác nhận, phụ cận không có tên thứ hai cao cảnh ma tu. Tại cái này về sau, lại thanh trừ Trầm Vũ tông địa hạ trận bản trận cơ. Việc này liền coi như là tạm thời có một kết thúc. Đối với Trần Tam Thạch tới nói, cơ hồ không có hao phí công phu gì. Trần trưởng lão, Trầm Vũ tông thái thượng trưởng lão, xuất lĩnh đông đảo đệ tử đến đây nói lời cảm tạ, toàn tông 2600 đệ tử, bái tại Trần trưởng lão ân cứu mạng. Trong cửa đã thiết hạ yến hội, có tốt nhất lục giai linh hữu, mong rằng trưởng lão không muốn ghét bỏ. Trần Tam Thạch không có vội vã ly khai, mà là ngay tại Trầm Vũ trong tông tạm thời ở lại. Lý do là hắn dự định lưu lại quan sát một đoạn thời gian, phòng ngừa ma môn thế lực đến đây trả thù. Trên thực tế, hắn là nhìn Trầm Vũ trong tông cảnh giới tối cao cũng bất quá kim đan trung kỳ, chính mình chỉ cần lược thi thủ đoạn, liền có thể man thiên quá hải, không bại lộ hành tung. Lưu lại khôi lỗi tại đạo phủ, Trần Tam Thạch bản thể thì là cưỡi thiên tầm vượt qua hư không, đi vào bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Lòng bàn tay của hắn bên trong kéo lên một viên la bàn, một cây màu vàng kim la bàn, không đứt trương đổi lấy phương hướng. Đây là Trần Tam Thạch căn cứ điển tịch ghi chép, phục hồi như cũ gia thượng cổ dụng cụ, tên là tầm thiên bản đã từng là chuyên môn dùng để tìm kiếm kết nối lượng giới tọa độ không gian. Tìm tới tọa độ không gian cũng không khó, khó khăn là như thế nào ghé qua. Bởi vậy, bộ này dụng cụ về sau cũng liền bị chậm rãi bỏ qua rơi mất. Hắn cầm la bàn, tại Nam Nguyên Tiên Châu du đãng 2 tháng có thừa. Thẳng đến ngày hôm đó, khi đi ngang qua một tòa không có linh khí núi hoang phụ cận lúc, la bàn mới rốt cục có phản ứng. Ông làm bằng gỗ la bàn, tại Trần Tam Thạch lòng bàn tay bù bù, hắn âm thanh réo rắt, phản phất thái cổ di âm tại trống vắng giữa sơn cốc tiếng vọng, kim châm liệt rung động, chỉ hướng núi hoang đỉnh núi. Rốt cuộc tìm được. Hắn không có chậm trễ, lập tức thôi động mang theo người ngọc bội. Ngọc bội kia là trước đây sư nương Nam Cung Thanh giao lưu lại, chính mình cùng sư tỷ riêng phần mình một nửa, cho dù vượt qua thượng giới cùng hạ giới không gian, cũng có thể có yếu ớt cảm ứng. Thông qua điểm ấy cảm ứng, sư tỷ liền có thể tìm tới đối ứng không gian vị trí. Trần Tam Thạch thi triển thuấn di thần thông, chớp mắt đi vào đỉnh núi, hắn ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ. Ước chừng sau 10 ngày, ngọc bội lần nữa sáng lên. Cái này chứng minh, sư tỷ đã tìm tới đối ứng vị trí. Là thời điểm. Hắn bỗng dưng đứng dậy, ống tay áo mở ra, mấy chục đạo lưu quang tựa như vật sống bắn ra. Những này là Trần Tam Thạch tỉ mỉ luyện chế định tinh cái cọc, không phải vàng không phải ngọc, chất liệu kỳ dị, mặt ngoài khắc đầy tinh mịn màu bạc phù lục, tinh chuẩn đinh nhập đỉnh núi các nơi, trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn mười ngón tung bay như hoa sen nở rộ, từng đạo ẩn chứa thiên địa chí lý pháp quyết bị đánh nhập hư không. Mở. Theo hét lên một tiếng, định tinh cái cọc bắn ra quang huy, đem trọn toàn núi hoang triệt để bao phủ, một đạo từ thuần túy linh lực tạo thành to lớn trận đồ đột nhiên tại mặt đất hiện hiện, đường cong rừng rà, tầng tầng lớp lớp, cựu truyền phá hư đại trận. Trần Tam Thạch không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp điều động thể nội bàng bạc linh lực rót vào trong đại trận. Giang giác. Một tiếng làm người sợ hãi giòn vang, phản phất hư không bị cự lực sinh sinh đập nát. Ngay tại cự ly Trần Tam Thạch trăm bước xa địa phương, không gian như là bình tĩnh nước hồ đột nhiên bị nện nhập cự thạch, kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, một đạo to lớn, bất quy tắc đen như mực vết rách trống rông xuất hiện. Vết rách biên giới không gian mảnh vỡ như là vỡ nát lưu ly, lóe ra nguy hiểm mà mê ly quang trạch, nhao nhao rơi xuống, lại tại giữa không trung im ắng chôn bụi. Vết rách bên trong cũng không phải là hư vô, mà là quần quần gào thét hỗn độn loạn lưu. Các loại lực lượng phát tác ở trong đó điên cuồng lộn xộn, va chạm, chôn vùi lại sinh ra, phát ra ngột ngạt như sấm oanh minh, hủy diệt khí tức như là vô hình hải thiếu, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đỉnh núi, liền cứng rắn nham thạch đều tại trong im lặng hóa thành một mịn. Mấy năm này, Trần Tam Thạch gặp qua không ít tiên tôn tiên thánh, hắn có thể cảm nhận được, dù cho là tiên tôn tiên thánh tới, không có phi thăng đại gia cố, đều chưa hẳn có thể sống thông qua hư không loạn lưu. Sư tỷ làm như thế, thật có thể được không? Trần Tam Thạch lấy ra sớm chuẩn bị xong hơn 20 bộ trận pháp, toàn bộ ném đi vào. Hắn có thể làm, cũng chỉ có thế, mà lại cũng không thể lại mang xuống, bằng không mà nói sư tỷ nguyên thần liền sẽ chôn bụi. Ông, tọa độ không gian càng thêm cuồng bạo hỗn loạn. Trần Tam Thạch duy trì lấy cựu chuyển phá hư đại trận hai tay, ngăn không được run rẩy lên. Tiếp tục như vậy, hắn nhiều nhất lại chống đỡ một chén trà thời gian. Mà lại, nơi đây mặc dù bắn bẻ, nhưng mở ra tọa độ không gian động tĩnh thực sự quá lớn, kéo đến lâu, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chú ý cũng may. Ma nữ rất nhanh, liền xuất hiện ở tầm mắt ở trong. Làm sao có thể? Trần Tam Thạch nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, không khỏi con người manh rung động. Chỉ gặp tại cái này đủ để ma diệt tiên thánh tọa độ không gian bên trong, một điểm đỏ sậm như là màu mực trên bầu trời duy nhất tinh hỏa nhẹ nhàng trôi nổi, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không chịu được hư không loạn lưu uy hiếp. Chương 699, nào có cái gì trên trời rơi xuống cơ duyên. Chương 699, nào có cái gì trên trời rơi xuống cơ duyên. Tiền bối thỉnh giảng. Cố Nguyên Thanh không tiêu ngạo không tự tin nói, ngươi nhìn thế giới này như thế nào? Nam tử mặc áo xanh đưa tay vung lên, nhưng gặp trong núi trăm hoa đua nở, chim thú chơi bừa. Lại nhìn nơi xa, thành trì ban công hiện hiện, người đến người đi, tốt một bức nhân gian cảnh tượng. Hết thảy đều là tường hòa vô cùng. Cố Nguyên Thanh khen, tiền bối huyền hóa chi thuật vô phương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ khó phân thật giả. Nam tử mặc áo xanh thâm ý sâu sắc cười khẽ nói ra, tiểu hữu tiến vào trong bức tranh, đã từng nhập qua huyễn cảnh, ngươi cho rằng huyễn cảnh thấy liền thật là giả sao? Cố Nguyên Thanh trầm ngâm một lát, nói ra, thật huyễn chi đạo, tổn hồ một lòng, quan tâm nhất niệm. Phàm phu trong mắt, có thể đụng tay đến, không thể phá vỡ người làm thật, mờ mịt khó tìm, thoáng qua liền mất người là huyễn. Đối chúng ta người tu hành tới nói, nhất niệm sinh huyễn, cũng có thể nhất niệm phá huyễn. Tâm là kính, thì chiếu rọi vạn tướng, tâm là lô, liền có thể luyện giả hóa thật. Vạn vật đều đang lưu chuyển biến hóa bên trong, chấp nhất tại diện mà bên ngoài chi thật, trái lại mê chướng. Pháp tác vận chuyển, năng lượng tụ hợp ly tán, chính là xâm la vạn tượng. Thật không phải hàng thường, huyễn không phải hư vô, bản nguyên đồng quy thôi. Nam tử mặc áo xanh xoay đầu lại, nhìn chăm chú nói, vậy ngươi xem nơi đây sơn thủy, vân quyển vân thư, hoa nở hoa tàn, nhìn như sinh cơ bừng bừng. Nhưng tiểu hữu từ hồng trần đến, biết được này không phải chân thực thiên địa, bất quá thước bước màu vẽ. Xin hỏi tiểu hữu, ngươi xem này cảnh, là thật ư? Ngươi xem ta, cũng bất quá trong bức tranh một mực ngấn biến thành. Tiểu hữu cho rằng, ta lại là huyễn vẫn là thật. Cố Nguyên Thanh nói, đây là tiền bối thứ hai hỏi sao? Nam tử mặc áo xanh mỉm cười hỏi, liền coi như đúng không? Cố Nguyên Thanh nói, đối ta mà nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đều cảm thụ nơi đây rõ ràng bất hư. Sinh cơ, đạo vận đều tồn, kia này cảnh tồn tại liền bị thật, có thể xưng là trong bức tranh giới. Về phần tiền bối, có thể nghĩ có thể biện, cùng vãn bối luận đạo ở đây, linh thức chi thanh minh, trí tuệ sâu xa, viễn siêu vãn bối thấy rất nhiều huyết nhục chi khu. Như lấy linh thức làm thật chi dựa vào, tiền bối tử cũng không thể nghi ngờ là thật. Tiểu hữu đạo tâm tươi sáng, không câu nệ tại hình, không câu nệ tại giới, đại thiện. Bất quá, ta còn có một câu sau cùng, liên quan đến lựa chọn, liên quan đến tương sinh, cũng liên quan đến ngươi chi đạo tâm căn bản. Nam tử mặc áo xanh thanh âm trầm thấp mà xa xăm, trong lời nói, hắn đưa tay, đầu ngón tay trên không trung hư hoạch, trước mắt biển mây biến ảo, hiện ra mơ hồ lại rung động cảnh tượng. Đây là một mảnh tiên vực, ban đầu thời điểm, một mảnh tường hòa phù bình, ước vạn sinh linh an cư nhạc đạo, tiên quang sáng chói. Chợt có một ngày, phương tiên địa này bên trong, một đạo to lớn hư không vết rách lan tràn, tản ra thôn phệ hết thể khí tức khủng bố, đông đảo sinh linh trên mặt hiện hiện hoảng sợ. Vết rách chỗ sâu, một cái cự nhãn mở ra, từ từ lớn lên, mạnh mẽ từ không trung trong cái khe gạt ra. Thiên địa khắp huyết, đại đạo đứt gãy, tiên vực đem nghiêng, ước vạn sinh linh sinh tử trầm luân. Đây là ta gốc dễ tôn thôi diễn mà có được, cho nên mới có hạ bức hòa này, vẩy xuống chư giới, chỉ dẫn tu hành. Xin hỏi một câu, nếu có một ngày, tiểu hữu đối mặt kiếp nạn này, lại nên làm như thế nào? Là vì cứu thương sinh, cả người vào cướp? Vẫn là khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn tiên vực sụp đổ, ước vạn sinh linh đổ thán? Cố Nguyên Thanh khẽ nhíu mày, nói ra, ta không biết. Nam tử mặc áo xanh lại nói, vậy ngươi sở tu chi đạo lại là gì nói? Chớ có lừa gạt nói, chỉ hỏi bản tâm. Cố Nguyên Thanh nhàn nhạt nói ra, chỉ cầu hai chữ một lòng ăn thôi. Nam tử mặc áo xanh lại cười to, rất hợp ý ta, chỉ bằng lời ấy, liền biết tiểu hữu không phải là lừa đợi lấy tiếng chi đổ, quả nhiên là người hữu duyên. Dạng này, ta đã hỏi ngươi tam vấn, liền cũng cho ngươi là ba cái lựa chọn. Thanh âm đàm thoại bên trong, hắn đưa tay một chiều, nghiêng dựa vào một bên bảo kiếm bay vào tay hắn. Một là kiếm này, kiếm tên Hoàng Tuyển, tuy không phải tiên khí, nhưng cũng có một tia tiên đạo vận vị giấu tại trong đó, nếu là lĩnh hội trong đó chi đạo, đủ để cho ngươi lấy kiếm nói toạc ra mở tiên phạm gông cùng xiển xích. Cố Nguyên Thanh ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, cảm giác kiếm này xác thực vật phi phàm, chỉ là chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có một tia không đúng. Nam tử mặc áo xanh tựa hồ cảm giác được Cố Nguyên Thanh chờ, dường như không muốn để cho hắn suy nghĩ nhiều, quay đầu lại nói, đồng nhi, đem ta năm khí quy nguyên hồ lô lấy ra. đồng tử cũng không biết là từ chỗ nào mang tới một cái hồ lô đưa cho nam tử mặc áo xanh. Nam tử mặc áo xanh đổ ra một viên đan dược, kim quang lóng lánh, có đại đạo dị tượng hiện hiện. Hắn cười nói, lựa chọn thứ hai chính là đan này, đan tên ngũ hành tạo hóa đan, ăn vào đan này liền có thể chúc hạ tiên nhân chi cơ, từ đó đại đạo thông suốt, thành tựu chân tiên ở trong tầm tay. Cố Nguyên Thanh cảm giác đan này mùi thơm nước mũi, miệng lưỡi nước miếng, phản phất chỉ là nghe hắn hương vị, tự thân khí huyết ngay tại sôi trào, đan này phản phất vô tận lực hấp dẫn, để Cố Nguyên Thanh trong đầu có một thanh âm đang không ngừng nói với hắn, chính là đan này, nếu có thể ăn vào, liền có thể thành tựu tiên nhân. Hắn thậm chí kém chút nhịn không được vươn tay ra tiếp nhận, có hắn hai mắt dư quang bỗng nhiên nhìn thấy nam tử mặc áo xanh hai con người bên trong tựa hồ có một tia sốt ruột. Nhưng khi Cố Nguyên Thanh ánh mắt chân chính nhìn lại thời điểm, hắn hai mắt bên trong thanh tịnh bình tĩnh, phản phất chỉ là cho ra cơ duyên tại Cố Nguyên Thanh lựa chọn, vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nam tử mặc áo xanh cười khẽ, lựa chọn thứ ba chính là khối này đá xanh, đây là vạn đạo thạch, thiên địa đại đạo chi kết tinh. Vạn đạo thạch. Cố Nguyên Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tâm thần trở nên thanh minh, lại là chợt nhớ tới Minh Vương chi ngôn, vạn đạo thạch vô lượng hà, người khác chi đạo. Nam tử mặc áo xanh gật đầu nói ra, không tệ, vạn đạo trong đá có đại đạo chi là cấn, tại trên đó tu hành liền có thể tùy tiện tiến vào thiên nhân hợp nhất ngộ đạo chi cảnh. Tiểu hữu, này ba vật chính là ta cho ngươi cơ duyên, ngươi nghĩ tuyển loại nào? Cố Nguyên Thanh ánh mắt tại ba món đồ bên trên đảo qua, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Thư Đồng. Thư Đồng chạm đến Cố Nguyên Thanh ánh mắt, vội vàng cúi đầu xuống. Nam tử mặc áo xanh quay đầu nhìn về phía đồng tử. Thư Đồng thân thể run rẩy một chút, rất là bất an. Cố Nguyên Thanh bất động thanh sắc ôm quyền không người, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá, tiền bối lưu tại trong bức tranh cơ duyên, chính là ngày sau tìm vừa vỡ cấp người, Cố Mộ biết rõ chính mình khó mà trong lúc trước trách lớn, cho nên không dám ham cơ duyên, chỉ có cảm ơn tiền bối. Nam tử mặc áo xanh mỉm cười nói, đã là tới đây, chính là hữu duyên, tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình, huống chi tệ nhân đã hứa hẹn ngươi, há có thể để cho người ta thất tín. Cố Nguyên Thanh vẫn như cũ chối từ, nhập trong bức họa kia, cảm nộ kiếm đạo, đã là đầy đủ, cái này cũng không phải là tiền bối thất tín, mà là Cố Mộ há có thể đưa thương sinh tại không để ý, tham cứu thế cơ duyên, như đúng như đây, đạo tâm tất nhiên hổ thẹn, độ khó ngày sau chi tiết. Nếu là ta cứng rắn muốn để ngươi tuyển đồng dạng đâu? Nam tử mặc áo xanh sắc mặt tiếu dung bỗng nhiên chậm rãi biến mất, Cố Nguyên Thanh liên tiếp chối từ cho hắn biết có lẽ đối phương đã nhận ra cái gì, mà bởi vì tâm niệm biến hóa, bức họa này bên trong thế giới cũng theo đó dung chuyển. Nguyên bản xuân ý giạt rào trong núi bỗng nhiên trở nên điều hiu, từng tia từng sợi hàn khí toát ra. Một bên Thư Đồng kinh hoàng thất sắc, nhanh chân liền chạy. Chương 699, nào có cái gì trên trời rơi xuống cơ duyên, hai chương 699, nào có cái gì trên trời rơi xuống cơ duyên. Cố Nguyên Thanh khẽ thở dài, tiền bối cần gì phải ép buộc, huống chi, ta ở chỗ này chỉ là phân thân thôi. Nghe được lời này, nam tử mặc áo xanh tựa hồ triệt để xé đi ngụy trang, ôn hòa tiên khí trong nháy mắt bị âm lãnh ngang ngược thay thế, ôn nhu như ngọc khuôn mặt cũng biến thành có chút vặn mèo, ánh mắt toán độc như rắn. Toàn bộ thế giới trong tranh kịch liệt chấn động, sơn thủy thất sắc, trong núi phiêu đãng tưởng vần cũng hóa thành quần quần hắc khí, đến cuối cùng toàn bộ thế giới đều biến thành hắc bạch chi sắc. Hắn âm trầm nói ra, ta nói, ngươi cùng ta hữu duyên, cho ra tới đồ vật, nào có thu hồi lại đi đạo lý. Đã tiểu hữu ngươi khách khí như vậy, ngươi không nguyện ý tự chọn, vậy liền để ta tới giúp ngươi tuyển đi, lại hoặc là ba món đồ đều cầm đi đi. Thanh âm đàm thoại bên trong, nam tử mặc áo xanh đột nhiên thân ảnh bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một đoàn vật mèo, từ mực đậm cùng oán khí tạo thành to lớn bóng đen, tản mát ra làm cho người hít thở không thông mỹ áp. Hết thể trung quanh cấp tốc hướng về ở giữa để ép, muốn giam cầm Cố Nguyên Thanh thân thể. Tới đồng thời, thanh trường kiếm kia bay lên, đồng dạng hóa thành một mực, hướng về Cố Nguyên Thanh mi tâm đâm tới. Nam tử mặc áo xanh biến thành bóng đen cũng hướng Cố Nguyên Thanh quấn quanh mà tới. Hồ lâu kia bên trong kim đan cũng thay đổi màu sắc, hóa thành mực nước khói đen, ý đồ từ Cố Nguyên Thanh thất khiếu bên trong rót vào. Khối kia to lớn đá xanh cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Cố Nguyên Thanh dưới chân, tiện tay hóa thành từng cái bàn tay, một mực đem nó hai chân bắt lấy. Này phương giới vực, bức họa này bên trong người chính là tuyệt đối trường khống, giống như đạo giới lĩnh vực, hết thể biến hóa đều là tại trong nháy mắt hoàn thành, Cố Nguyên Thanh đúng là có chút chưa từng kịp phản ứng. Thiên duyên đã ban cho ngươi, há có bị người cự tuyệt đạo lý? Không nên chống cự, không chỗ hữu dụng, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, về sau ngươi chính là ta, mà ta sẽ trở thành ngươi, giúp ngươi hảo hảo ở tại bên ngoài sống tiếp. Nam tử mặc áo xanh khặc khặc cười to, chỉ là tiếu dung lại đột nhiên biến mất. Bởi vì nguyên bản bị hắn giam cầm Cố Nguyên Thanh đột nhiên biến mất không thấy. Bất quá, sau một lát, hắn khỏe miệng lại câu lên một vòng tiếu dung, đắc ý cười nhẹ, cuối cùng cười to. Đã biết ngươi có thể vô thanh vô tức rời đi giới này, ta há lại sẽ không làm chuẩn bị. Ngươi làm ta vì sao cùng ngươi đàm luận lâu như thế? Chỉ là muốn phiền phức rất nhiều thôi. Bác Tuyền động thiên bên trong, Cố Nguyên Thanh phân thân bị kéo về, khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh. Trước có hồn thiên nguyên hỏa đem phân thân bao khỏa, sau đó càng có ngự vật chi đạo ra chỉ trên đó. Sau một lát, từng sợi màu đen mực khói trôi nổi mà ra, tựa hồ hắn cảm giác nguy hiểm, ý đồ bỏ chạy ẩn tàng, lại bị Cố Nguyên Thanh trong nháy mắt trấn áp, phong ấn tại trong bình ngọc. Phân thân lắc đầu thở dài, quả nhiên a, thế gian nào có nhiều như vậy trống rỗng đến rơi xuống cơ duyên. Nếu không phải thiên điếu, ngự vật chi thuật, lần này sợ là đã rơi vào cảnh này. Cố Nguyên Thanh bản tôn thì cười nói, năm đó liền cảm giác mở ra thanh bình động thiên có nguy hiểm, vốn cho rằng là thiên ma kiếm chủ nguyên nhân, lúc này xem ra, chân chính nguy hiểm là tại trong bức họa kia. Xác thực như thế, ngay cả bản tôn thân ngươi tại động thiên bên trong, cũng bị không cẩn thận kéo vào trong bức tranh giới. Phân thân nói, cũng phải cảm ơn Minh Vương, nếu không phải là hắn, ta chưa hẳn có thể thông dòng thoát thân. nói đến ta cũng có nhiều tò mò rồi, ba lần gặp nhau, phản phất đều là chuyên đến đây tương trợ, hẳn là từng cùng hắn có chính chúng ta cũng không biết giao tình hay sao. Vẫn là nói, Bác Tuyển Sơn gặp gỡ cùng hắn có quan hệ. Phân thân trầm mặc, cả hai đều là một thể, bản tôn không biết, hắn lại như thế nào biết. Được rồi, những chuyện này, suy nghĩ nhiều vô dụng, có lẽ ngày sau tự nhiên sẽ hiểu, ngươi tạm thời liền không trở về bản tôn, lưu tại trong núi, kiểm tra một chút người trong bức họa kia phải chăng còn khác dấu thủ đoạn, ta lại phân ra một đạo phân thân tiến đến thu hồi phục ma kiếm. Bản tôn lại nói, phân thân nói, cần cẩn thận một chút mới là, mấy vị này cũng không thể lấy bình thường hôn thiên tu sĩ nhìn tới, chúng ta ở trong đó ngộ đạo, hắn đám ba người, cũng tất nhiên có thu hoạch, trong bức họa chỉ hoãn lâu như thế, bọn hắn có lẽ đã là nắm trong tay một bộ phận thanh bình đạo cung. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ hiểu. Tuy là đại bộ phận lực chú ý đều trong bức họa, nhưng đã từng nhìn mấy lần bên ngoài. Thanh âm đàm phải rơi, Cấu Nguyên Thanh lần nữa hóa thành một đạo phân thân, vẫn như cũng là phân ra 36 mai đạo tắc cân ký, chân nguyên tràn bảo, phân thân thực lực trong khoảnh khắc đã đến Toái Thiên đỉnh phong. Sau đó lần nữa vận dụng Thiên Điếu chi thuật. Đạo này phân thân liền trực tiếp ra thanh bình đạo cung phía dưới trên quảng trường. Nguyên lai Cấu Nguyên Thanh theo sau thời điểm, đã sớm ở chỗ này âm thầm lưu lại một đạo thần hồn là cấn, gây nên ngay tại lúc này như vậy ngoài ý muốn. Hắn vừa đến nơi này, lập tức liền cùng Phục Ma kiếm thành lập liên hệ. Cảm giác Phục Ma kiếm lực lượng bị cái khác ba kiếm cơ hồ hoàn toàn áp chế, Thiên Ma kiếm chủ ba người cơ hồ đã xem cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận luyện hóa hơn phân nửa. Bọn hắn lực lượng trải qua ba kiếm truyền lại đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, từ đó dùng cái này đi luyện hóa đại trận hạch tâm. Còn tốt, không tính là mượn. Cấu Nguyên Thanh ánh mắt yên tĩnh, tâm niệm động ở giữa, Phục Ma kiếm ý trong nháy mắt ra chỉ Phục Ma kiếm bên trên. Nguyên bản bởi vì không có chủ nhân lực lượng ra chỉ mà bị áp chế Phục Ma kiếm lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Cấu Nguyên Thanh chi kiếm đạo tu vi trải qua lịch luyện, sớm đã là xưa đâu bằng nay, chân chính có kiếm đạo đại tu khí khái. Phục Ma kiếm lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, đúng là vọt thẳng phá chói buộc, phá vỡ phong tỏa, lực lượng hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lan tràn. Vừa trở lại nơi đây, hắn còn khó có thể suy tính ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận cơ chỗ, cũng liền khó mà đi luyện hóa, nhưng hắn cũng không cần như thế đi làm, chỉ cần phá hư Thiên Ma kiếm chủ bọn người hành động liền có thể. Quân quận kiếm khí thuận Chu Thiên Tinh đấu đại trận hướng về tứ phương lan tràn, đem pháp trận bên trong thuộc về Thiên Ma kiếm chủ, Phong Ma kiếm chủ, Đãng Ma kiếm chủ khí tức đều tiêu diệt liền có thể. Mà cái này khẽ động, thân ở Thanh Bình đạo cung bên trong Thiên Ma kiếm chủ mấy người lập tức chính là biết được. Thiên Ma kiếm chủ quát khẽ nói, họ Cố gia. Bất quá tựa hồ chưa tại đạo này cung bên trong. Này ba người canh giữ ở đạo cung bên trong, chính là muốn đợi Cố Nguyên Thanh thoát ly trong bức tranh liền lập tức tiêu diệt đi. Trước đó bọn hắn nhìn thấy tiên nhân kia vẽ ra hiện dị động, liền lập mã nghiêm trận mà đối đãi, bày ra sát trận. Có đợi một hồi, trong bức tranh cảnh tượng lại là bình phục, đã thấy Cố Nguyên Thanh ra, chính vào nghi hoặc, cũng cảm giác được Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong Phục Ma kiếm phá vỡ phong tỏa. Thanh hư đạo nhân bay ra đạo cung, đứng thẳng hư không, trong đôi mắt âm dương bắt quái quang huy lấp lóe, liếc nhìn Lệ kiếm phong, liền cấp tốc khóa chặt Cố Nguyên Thanh vị trí, đưa tay chỉ đạo, ở nơi đó. Chỉ cần dư hai mắt hiện lên hàn quang, nói, đừng quản Phục Ma kiếm, thừa dịp lực lượng chưa từng tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong đứng vững gót chân, khó mà can thiệp đại trận, lấy trận pháp chi lực chu sát hắn thân. Ba người ứng thanh mà động, liền thấy Phong Ma kiếm, Thiên Ma kiếm, Đãng Ma kiếm các loại ba đạo lực lượng gây phát, cùng một chỗ thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đầu chuyển tinh di ở giữa, một đạo to lớn kiếm ảnh xuất hiện Cố Nguyên Thanh trên đỉnh đầu, khóa chặt hắn khí tức, gào thét mà xuống. Phong Ma lực trấn áp giam cầm, giống như núi cao. Thiên Ma chi lực nhiễu loạn tâm thần, biến ảo khó lường. Đãng Ma lực bàng bạc cuồn cuộn, địch thế chi phong. Ba lực tế phát, lại mượn pháp trận, coi như hồn tiên không chết cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Chương 518, bí ẩn chương 518, bí ẩn dáng dạ trên thân kia tập giống như xa không phải xa, giống như sương mù không phải sương mù màu đen bấy dài, tại trong cuồng phong đông đưa, tại ngang ngược hư không loạn lưu xé rách hạ chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại chạy xuôi càng thâm thúy hơn lũ quang. Nàng cũng không thôi động bất luận cái gì pháp bảo quang che đậy, cũng không thi triển kinh thiên động địa hộ thân thần thông, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại không gian tiết điểm bên trong, như dẫm trên đất bằng. Có thể như thế, Trần Tam Thạch có thể khẳng định, dù cho là nhân tộc chí thánh bước vào hư không loạn lưu, cũng sẽ tại thiên đạo pháp tắc nghiền ép hạ hóa thành mảnh vỡ. Mà ma nữ một mực áp chế cảnh giới, căng hết cỡ cũng còn không có đạt tới hợp đạo cảnh giới, lại có thể không lọt vào mắt tọa độ không gian hỗn loạn. Là ma chủng. Trần Tam Thạch nhìn thấy, dáng dạ thể nội liên tục không ngừng tản mát ra chí thuần ma khí. Những này ma khí từng tia từng sợi lan tràn ra, liền như là công trình kiến trúc bên trong lương đống, đem cực kỳ không ổn định tọa độ không gian chống đỡ. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân nở rộ huyết liên, hoa sen chảy xuôi huyết tương màu đỏ sẫm quang trạch, xoay chậm chậm, tản mát ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, cuồn bạo hư không loạn lưu đều lắng lại. Dáng dạ cứ như vậy, từng bước xuyên qua không gian tiết điểm, thẳng đến Trần Tam Thạch trước mặt. Nhìn, không cần tốn nhiều sức. Ngươi, Trần Tam Thạch hỏi, đã sớm biết mình có thể xuyên qua hư không tiết điểm. Dáng dạ không nói gì, chỉ là vượt qua một bước cuối cùng, triệt để thoát ly tọa độ không gian, dẫm tại Nam Nguyên Tiên Châu đại địa phía trên. Ông, sau lưng nàng, hư không khe hở tùy theo đóng lại, hết thảy dị tượng tan thành mây khói, phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đồ đần, dáng dạ miệng thơm khẽ mở, bị người đi theo cũng không phát hiện. Trần Tam Thạch khẽ giật mình, giờ khắc này hắn vậy mà từ giết người không chớp mắt nữ ma đầu hai con ngươi bên trong nhìn ra một vòng e ngại. Cùng lúc đó, tại hắn phía sau đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt sát ý tê, dáng dạ rút ra Thái Âm kiếm, một kiếm chém nát hư không, nàng giang hai cánh tay ngã về phía sau, rơi vào hư không, chớp mắt vô ảnh vô tung. Dáng dạ Trần Tam Thạch muốn cùng lúc rời đi, dĩ nhiên đã không kịp. Ma nữ này, lại là chính mình một mình chạy trốn. Họ Trần Tiểu Nhi, đưa ta môn nhân mệnh đến. Đáng sợ lực lượng pháp tắc tại trên không ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng nóng, tựa như ngũ chỉ sơn, hướng phía đại địa đấu đá mà đến. Là lần trước người kia. Trần Tam Thạch trường thương sớm đã giữ tại trong tay, điều động lấy phương viên ngàn dặm lực lượng pháp tắc, đều ngưng tụ tại trên mũi thương, sau đó phá thiên nhất kích. Ầm ầm, thương nhận cùng ngũ chỉ sơn tiếp xúc đến sát na. Cả tòa ngọn núi bắt đầu đổ sụp. Trần Tam Thạch trường thương phát ra gào thét, xương cốt tại trọng áp phía dưới càng là gần như bạo liệt, hắn không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống, vùi sâu vào đến phế tích ở trong. Đang lúc hắn suy nghĩ như thế nào thoát thân thời điểm, trên trời cao đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ kiếm minh. Thương khung chỗ sâu, nặng nề mây đen bị một cỗ lực lượng vô hình im lặng gạt ra, vỡ ra một đạo hẹp dài khe hở. Một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Thanh kiếm này đơn giản đến cực hạn. Hàn thiết thân kiếm ảm đạm vô quang, làm bằng gỗ chuôi kiếm, cuốn quanh lấy màu nâu xám vải. Phản phất là trong giang hồ một tên nghèo khó du hiệp sát người chi vật, nhìn không ra bất luận cái gì hiếm lạ. Có thể hết lần này tới lần khác tại nó xuất hiện sát na, phương viên vạn dặm sinh linh đều dùng mình. Kia là lực lượng pháp tắc, kiếm đạo thuần túy nhất lực lượng pháp tắc. Một kiếm này, nhìn thường thường không có gì lạ, trên thực tế phản pháp quy chân, ẩn chứa đại đạo chân lý, cùng vô thượng kiếm đạo pháp tắc. Kiếm tôn, chân chính kiếm đạo tiên tôn. Cái gì? Cô Hồng Ảnh trưởng lão, cô Hồng Ảnh lấy làm kinh hãi, chợt tế ra cùng là tiên tôn sư tôn luyện chế ra phù bảo, hóa thành một mặt tâm chắn nâng tại hướng trên đỉnh đầu. Ken, thất giai phù bảo tâm chắn, tại tiếp xúc đến phi kiếm trong nháy mắt, lại là như là như lưu ly yếu đất, trực tiếp thỉnh thịch nổ tung. Cô Hồng Ảnh rốt cuộc không kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ, mặt xám như tro. Ông, may mắn là trôi này phi kiếm cũng không có cuối cùng rơi xuống, mà là tại cự ly cô Hồng Ảnh tiên linh hai thốn vị trí đột nhiên lơ lửng. Phương Sư Minh, Trần Tam Thạch nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chính là kiếm tôn Phương Phủ Giao. Sư đệ, Phương Phủ Giao mở miệng nói, sư phụ biết rõ ngươi đi xa sau lo lắng an nguy của ngươi, cố ý để cho ta đi tìm tới. Đa tạ Sư Minh. Trần Tam Thạch nói lời cảm tạ đồng thời, trong lòng còn cũng nhớ kỹ dáng dạ lời mới vừa nói. Bị người đi theo đều không biết rõ. Ma nữ nói, là cô Hồng Ảnh, vẫn là Phương Phủ Giao. Nếu như là cái sau. Ha ha, một trận cười lạnh đánh gãy Trần Tam Thạch mạch suy nghĩ. Cô Hồng Ảnh nheo mắt lại, cái này tiểu tử cái gì lai lịch, La Tiêu Tông vậy mà để ngươi cái này đường đường kiếm tôn tới làm cận vệ. Cô Hồng Ảnh, Phương Phủ Giao mặt không biểu lộ, Trần Tam Thạch là ta La Tiêu Tông trưởng lão, còn dám đả thương người, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hắn giết ta sư điệt. Cô Hồng Ảnh cả giận nói, chẳng lẽ các ngươi La Tiêu Tông liền có thể lạm sát kẻ vô tội sao? Ta đã hỏi thăm qua sư đệ. Phương Phủ Giao trầm giọng nói, hôm đó tại Táng Tinh Sơn Mạch, là ngươi thần tiêu cửa phủ người xuất thủ tập kích trước đây. Vậy cũng chỉ là hắn lời nói của một bên. Cô Hồng Ảnh tranh luận nói, mà lại dù cho là có tranh chấp, cũng không về phần động thủ giết người a. Sư điệt ta hơn 800 năm tu vi, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất luận như thế nào, các ngươi cũng phải cấp cái bàn giao. Đủ rồi. Phương Phủ Giao mất đi kiên nhẫn, hôm nay là xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, mới tha cho ngươi một cái mạng, nếu như lại ở chỗ này ríu rít sủa loạn, liền ngươi tu vi cùng một chỗ hủy. Ngươi. Cô Hồng Ảnh hừ lạnh một tiếng, ta cũng phải nhìn các ngươi La Tiểu Tông, còn có thể phách lối đến cái gì thời điểm. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Sư đệ, Phương Phủ Giao hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tam Thạch hồi đáp, xử lý xong đằng giao nói sự tình về sau, ta phát hiện chính mình còn thiếu một chút linh thú vật liệu, liền chuẩn bị đi một chuyến Táng Tinh Sơn Mạch, chưa từng nghĩ ở chỗ này gặp được tập kích. Hắn cố ý nói lời nói dối. Nếu như Phương Phủ Giao vạch trần chính mình, đã nói lên bọn hắn thật một mực tại theo dõi. Sư đệ cựu gia không ít, ngày sau không cần mạo hiểm như vậy, thiếu tài liệu gì, một mực cùng sư phụ cùng ta nói là được. Phương Phủ Giao cũng không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào. Như vậy sao được? Trần Tam Thạch nói ra, bên trong tông môn, tài nguyên cũng không phải vô hạn. Ta từ khi đi vào La Tiêu Tông không thấy tất công, một mực lấy không trắng dùng, thật sự là không thích hợp. Trong cửa tin đồn, ta hai năm này cũng nghe nói không ít. Phương Phủ Giao nói, vừa bạn, lần này ta đi xa, ngoại trừ là tìm sư đệ ngươi, cũng còn có một số trong cửa sự vụ phải xử lý. Gần đây biên cảnh không thái bình, yêu ma tứ ngược rất nghiêm trọng. Sư đệ tiếp xuống, vừa bạn có thể vì ta trợ lực. Chương 518, bí ẩn 2 chương 518, bí ẩn nghĩa bất dung tử. Trần Tam Thạch một ngụm đáp ứng. Kết quả là, hắn liền bắt đầu đi theo kiếm tôn Phương Phủ Giao. Du tẩu tại biên cảnh từng cái địa khu, xử lý đủ loại yêu ma làm loạn sự tình. Nói là hỗ trợ, nhưng kỳ thật phía trước có cái kiếm tôn đỉnh lấy, hắn cơ hồ không cần làm sự tình gì, trên cơ bản đều là dọn dẹp một chút lâu la, hoặc là giải quyết tốt hậu quả công việc. Nhoáng một cái, liền lại là hai tháng đi qua. Nhìn như trôi qua nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật Trần Tam Thạch càng thêm tâm sự nặng nề. Ngày hôm đó, bọn hắn xử lý xong một cọc luyện thi sự kiện về sau, liền tại phụ cận một chỗ Kim Đan tông môn ở tạm. Dáng dạ đi cái gì địa phương? Trần Tam Thạch không khỏi cảm thấy đau đầu. Lần này tốt, không riêng gì các tiên nhân tìm không thấy ma trùng, hắn cũng không tìm được. Tìm không thấy vẫn là việc nhỏ. Hắn chủ yếu lo lắng sư tỷ nguyên thần tiếp tục như vậy nữa, sẽ chống đỡ không nổi. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới dáng dạng, để hắn ăn vào hồn tê sa đường luyện chế đan dược. Có thể, không bung được Phương Phủ Giao a vị sư huynh này, đối với mình sát người bảo hộ, có thể nói là một tấc cũng không rời. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tam Thạch cơ hồ có thể khẳng định, đối phương bảo vệ mình là thật, nhưng cùng lúc cũng đang giám thị chính mình. Quả nhiên, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha ma trùng. Trần Tam Thạch tiếp xuống, vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm một chỗ cơ hội, tìm tới sư tỷ, đưa ra đan dược mới được.
Đông, ai?
Hán tử trong trầm tư đột nhiên bừng tỉnh, lưu ý đến có người tới gần động phủ.
Xin hỏi.
Ngoài động phủ truyền đến một trận trầm thấp giọng nam, người ở bên trong, có phải hay không Trần Tam Thạch Trần Đạo Hữu?
Người là ai?
Trần Tam Thạch rút ra Thái A kiếm, có chuyện nói thẳng.
Ta là
Khanh.
Ngoài cửa người, mới muốn tự báo tính danh, liền có đáng sợ sát ý đánh tới, chớp mắt bao phủ thiên địa.
Nương theo lấy một tiếng hét thảm, bên ngoài liền rốt cuộc không có động tĩnh.
Trần Tam Thạch bước ra một bước, xuyên tường mà qua.
Ánh vào hắn tầm mắt, chỉ có một mảnh huyết vụ cùng thần sắc hở hững Phương Phủ Giao.
Phương sư minh,
hắn hỏi, đây là có chuyện gì?
Phương Phủ Giao không nhanh không chậm nói ra, đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy một cái yêu nhân lén lén lút lút, liền thuận tay chu.
Cùng loại với sự tình,
ở đây đi trên đường, đã không phải lần đầu tiên phát sinh.
Thần Tiêu phủ, là sát quan.
Cái này hai đại thế lực, xem như Trần Tam Thạch đi vào Nam Nguyên Tiên Châu về sau, mới kết xuống cựu địch, đối với mình tiến hành kiên nhẫn truy sát.
Nhưng vấn đề là, hắn thế nào cảm giác vừa rồi người này cũng không phải tới giết chính mình.
Thông qua nguyên thần cảm giác, người tới chẳng qua là cái kim đan mà thôi.
Lúc trước muốn giết chính mình, tối thiểu nhất đều là hóa thần hậu kỳ.
Chớ đừng nói chi là người này, còn mười phần hữu lễ tiết hỏi thăm chính mình.
Trần Tam Thạch nhìn xem trước mặt huyết vụ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lưng phát lạnh.
Không đúng,
hắn bị giam lỏng.
Hôm nay người này tìm đến mình, có lẽ có tin tức gì muốn truyền lại.
Vì cái gì?
La Tiêu Tông tại sao muốn giam lỏng hắn?
Phái một cái kiếm tôn, lúc đến thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm.
Nhìn không giống như là đơn thuần vì ma chủng rơi xuống.
Có thể
La Tiêu Tông nếu thật là nghĩ gây bất lợi cho hắn, hoàn toàn không cần thiết làm phiền toái như vậy.
Mà lại căn cứ trong cửa rất nhiều người đối với mình ra ngoài ghen tị địch ý đến xem.
Đinh Tu nói muốn bồi dưỡng hắn làm La Tiêu Tông thái thượng trưởng lão, không giống như là giả, tối thiểu nhất không hoàn toàn là giả.
Nhưng vì cái gì lại muốn đề phòng chính mình?
Cái này phía sau có cái gì bí mật?
Sư đệ,
Phương Phủ Giao ngắt lời nói, ngươi thụ thương rồi.
Nha.
Trần Tam Thạch nói sang chuyện khác, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta đang tìm cái kia huyết tôn, đến cùng sẽ giấu ở cái gì địa phương?
Huyết tôn
là ma đạo ở trong đối ứng tiên tôn một loại con đường.
Gần nhất
có ma đạo huyết tôn chui vào Nam Nguyên Tiên Châu, muốn cướp đi đàn hạ động chấn tông chi bảo.
Bọn hắn vẫn muốn đem nó tìm kiếm ra.
Tìm là không tìm được.
Phương Phủ Giao trầm giọng nói, nhất định phải để hắn chủ động ra mới được.
Trần Tam Thạch đề nghị, vậy liền dẫn xà xuất động.
Nào có dễ dàng như vậy?
Phương Phủ Giao nói ra, đều là sống trên vạn năm lão giả, nếu là liền này một ít mánh khóe cũng nhìn không ra, vậy liền sống vô dụng rồi.
Làm một người quá để ý một người khác hoặc là đồ vật thời điểm, tâm trí của hắn thường thường sẽ trở nên không còn ổn định, cũng chính là bởi vậy, tu sĩ độ kiếp mới có thể dễ dàng lọt vào tâm ma ăn mòn.
Trần Tam Thạch ngừng tạm, tiếp tục nói ra, mà lại dẫn xà xuất động, cũng có khác biệt cách dùng, Phương sư minh, có lẽ có thể thử một chút ta biện pháp.
Phương Phủ Giao trêu chọc nói, ta nghe nói, ngươi trước kia là phàm nhân thời điểm, là cái lanh binh đánh trận, am hiểu sử dụng binh pháp.
Với bạn, hôm nay liền kiến thức một cái.
Trần Tam Thạch đối hắn truyền âm,
là cái tốt biện pháp.
Phương Phủ Giao sau khi nghe xong tán thành nói, ta cái này đi an bài.
Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn đối phương ly khai, thần sắc lập tức trở nên âm trầm xuống.
Thanh Điểu,
chủ nhân.
Thanh Điểu lên tiếng mà ra, thế nào?
Hôm nay nghĩ uống rượu.
Trần Tam Thạch nói ra, ngươi đi giúp ta mua chút linh tửu đến, nhớ kỹ, muốn thất giai trở lên liệt tửu, nếu như phụ cận mua không được, liền đi đến xa một chút.
Được rồi.
Thanh Điểu ngầm hiểu.
Sau hai canh giờ, nàng mang theo một vỏ linh tửu vòng trở lại.
Chủ nhân.
Thanh Điểu truyền âm nói, ta tại phường thị thời điểm, có người ngăn lại ta, để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi.
Quả nhiên,
không ra Trần Tam Thạch sở liệu.
Nếu như có người muốn hướng hắn truyền lại tin tức, tại không có cách nào tới gần tình huống dưới, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình sát người linh sủng rời đi cơ hội.
Hắn tiếp nhận giấy viết thư mở ra,
phát hiện cái này lại là Lý Quan Phục gửi thư.
Từ khi Lý Quan Phục phi thăng thượng giới, bọn hắn đã mất liên lạc thật lâu.
Nói như vậy, lúc trước là Chu Tiên Môn liên hệ chính mình, kết quả lọt vào Phương Phủ Giao cản trở.
Trần Đạo Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Gần đây, lão phu biết được ngươi phi thăng thượng giới tin tức về sau, đã từng nhiều lần phái người tìm ngươi, kết quả đều có đi không về.
La Tiêu Tông đang tận lực che đậy đạo hữu, hy vọng đạo hữu sớm biết tình ngộ.
Nếu như có thể thoát khỏi khống chế, mời đến Thanh Hà Phường thị tụ lại.
Nhiều lần tìm ta.
Trần Tam Thạch không khỏi nhíu mày.
La Tiêu Tông muốn làm gì?
Chủ nhân.
Thanh Điểu căm giận bất bình nói ra, cái này La Tiêu Tông khẳng định có toan tính mưu.
Ừm.
Trần Tam Thạch trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Phương Phủ Giao sẽ tao ngộ một trận đại chiến, đến thời điểm ta liền tìm cơ hội đi cùng Lý Lao Tiền Bối bọn hắn gặp một lần.
Ngày kế tiếp,
giờ tí,
Đan Hà động.
Trong bóng tối, một tên áo đen tu sĩ tiềm ẩn tại mây đen bên trong, quan sát phía dưới tông môn, chỉ gặp ở trung ương vị trí lầu các chỗ, giờ phút này đang có cường đại sóng linh khí.
Một cái quạ đen bay tới, rơi vào hắn trên đầu bay, miệng nói tiếng người, "Lao huynh, ta đã dò xét qua, Đan Hà động lão giả, hôm nay thật đem Tiên Nguyên đỉnh lấy ra luyện đan, chính là chúng ta xuất thủ tốt cơ hội.
Ẩn giấu lâu như vậy, làm sao hôm nay đột nhiên lấy ra?"
Áo đen tu sĩ lạnh lùng nói, "Mà lại Đan Hà động đã sớm biết rõ ta muốn tới lấy đỉnh, trong đó tất nhiên có trá.
Qua huynh, ngươi lại đi phụ cận nhìn xem."
Không bao lâu,
lại có một cái quạ đen bay tới.
Ta nhìn thấy Phương Phủ Giao,
hắn cùng Đan Hà Động ông già kia thân truyền đệ tử, ngay tại một đường hướng đông, thẳng đến lấy La Tiêu Tông phương hướng mà đi.
Ta biết rõ.
Áo đen tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ,
Đan Hà động bên trong Thiên Nguyên đỉnh là giả, bọn hắn tận lực chế tạo ra động tĩnh đến hấp dẫn chúng ta, muốn đem thật Thiên Nguyên đỉnh vận đến La Tiêu Tông. Nhanh, chúng ta đuổi theo. Chương 519, Chu Tiên môn người chương 519, Chu Tiên môn người sơn cốc. Phương Phủ Giao xuất lĩnh lấy một đám Đan Hà động đệ tử, tiềm ẩn tại đêm tối bên trong, cẩn thận hướng phía phương tây tầng trời thấp ghé qua. Có thể, liền tại bọn hắn sắp xuyên qua hẻm núi thời điểm, đại địa đột nhiên run rẩy lên, một đạo màu máu bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trọn phiến thương khung che đậy. Ha 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 ha. Ma đạo huyết tôn từ trên trời giáng xuống, Phương Phủ Giao, ngươi cho rằng chính mình này một ít điêu trùng tiểu kỹ, giấu giếm được con mắt của ta. Ta tưởng là ai, nguyên lai là huyết hà đạo hữu. Phương Phủ Giao thần sắc bình tĩnh nói ra, đạo hữu đột nhiên chạy tới cản đường, là ý muốn như thế nào à? Đường giả bộ choáng váng. Huyết Hà tôn giả cười gần nói, ngươi không cần thiết là Đan Hà động bán mạng, đem Thiên Nguyên đỉnh giao ra, đối với tất cả mọi người là một chuyện tốt. Muốn, vậy liền cho ngươi. Phương Phủ Giao đưa tay vung lên, ném ra ngoài một cái túi chữ vật. Huyết Hà tôn giả đang muốn đưa tay đón, liền phát giác được một tia cổ quái. Ngay sau đó, túi chữ vật thình thịch nổ tung, tương đạo giao long lôi đỉnh từ đó tứ ngược mà ra, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng thôn vệ mà đến. Huyết Hà tôn giả sớm có phòng bị, đưa tay một trường, đem tất cả lôi đỉnh gắt gao nắm ở trong tay, sau đó trực tiếp bóp tan thành mấy khói. Thật đúng là để Trần sư đệ nói đúng. Phương Phủ Giao tán dương, có thời điểm phạm nhân tính toán, dùng tại tu tiên giới cũng là tốt biện pháp. Huyết Hà tôn giả nheo mắt lại, ngươi đang nói cái gì? Huyết Hà, ngươi bị lừa. Phương Phủ Giao lạnh lùng nói, chân chính thiên nguyên đỉnh, ngay tại Đan Hà động bên trong, vừa rồi ngươi nếu là trực tiếp giết vào tông môn, có lẽ còn có cơ hội đụng phải đồ vật, nhưng bây giờ, ngươi đi không nổi. Thoại âm rơi xuống, từng mặt trận kỳ đằng không mà lên. Kim quang chiếu rọi thiên địa, đem trọn tòa sơn cốc bao phủ. Đánh nhau. Trần Tam Thạch khi nhìn đến sơn cốc phương hướng động tĩnh về sau, liền lập tức khởi hành ly khai đạo phủ. Hai tên tiên tôn cảnh giới người đấu pháp, làm sao cũng muốn đánh lên mấy canh giờ mới có thể phân ra cao thấp, muốn quyết ra sinh tử, chỉ sợ còn muốn càng lâu. Thứ này cơ hội, hắn phải nhanh một chút liên hệ Giáng Dạng, sau đó lại đi cùng Lý Quan Phục bọn người gặp mặt. Giáng Dạng. Trần Tam Thạch nắm chặt ngọc bội, truyền đạt chính mình vị trí, ngươi tại cái gì địa phương? Ta mặc kệ ngươi dự định làm gì, nhưng trước hết đem đan dược ăn, củng cố sư tỷ ta nguyên thần. Hắn không có quá nhiều thời gian chờ đợi, thế là liền định đem ngọc bội giao cho Thanh Điểu, để nàng đi cho sư tỷ đưa. Nhưng cũng chính là tại cái này thời điểm, hướng trên đỉnh đầu đột ngột bay qua một cái linh cát. Trần Tam Thạch thị lực kinh người, liếc mắt liền thấy linh cát trên đùi cột một đạo mật tín, hắn đưa tay tìm tòi, trực tiếp đem linh cát từ trên trời bổ xuống. Gỡ xuống mật tín mở ra, nhìn thấy phía trên mấy chữ, trong vòng 300 năm, tiến đến suối cổ đạo tìm ta. Lâm suối cổ đạo. Trần Tam Thạch thiêu hủy mật tín, nhìn tới, dáng dạng một mực tại âm thầm lưu ý chính mình, mà lại cũng đang nghĩ biện pháp truyền lại tin tức. Sở dĩ không lộ diện, là tại trốn tránh La Tiêu Tông. Hắn còn nhớ rõ, dáng dạng vừa mới xuyên qua không gian tiết điểm thời điểm, trong hai con ngươi toát ra vẻ sợ hãi. Nàng gọi mình đi qua, khẳng định cũng là có lời gì muốn làm mặt nói. Trần Tam Thạch lấy ra đan dược, khiến linh cấp ngậm tại trong miệng mang đi. Chỉ cần có thể đem đan dược đưa qua, mình ngược lại là không đội mà gặp sư tỷ, dù sao La Tiêu Tông điểm đáng ngờ quá nhiều, tạm thời không thể hoàn toàn tín nhiệm. Xử lý tốt đan dược sự tình, trong lòng của hắn xem như buông xuống một khối tảng đá lớn, thừa dịp hai tên tiên tôn chém giết còn không có kết thúc, lập tức tiến về Thanh Hà Phương Thị. Thanh Hà Phương Thị là Đan Hà động hạ sản nghiệp. Nghĩ không ra, Chu Tiên môn người vậy mà trốn ở chỗ này, tới một chiêu dưới đĩa đèn thì tối. Gửi thư cũng không có nói với mình cụ thể nên đi cái gì địa phương. Thế là Trần Tam Thạch tới mục đích về sau, liền bắt đầu tại phường thị tìm cái trà lâu ngồi xuống. Ước chừng nửa chén trà nhỏ qua đi, liền có một người tới đến sau lưng. Trần đạo hữu, đã lâu không gặp. Lý Tiên Bối. Trần Tam Thạch đứng người lên, nhìn người tới chính là Lý Quan Phục. Đối phương sau khi phi thăng, tu vi lại thâm hậu không ít, đã hóa thần hậu kỳ, tới gần hợp đạo cửa ải. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Lý Quan Phục dẫn hắn đi vào phường thị nơi hẻo lánh một nhà bán pháp khí cửa hàng bên trong. Cửa hàng sau trong phòng đã có mấy tên tu sĩ chờ, trong đó còn có một tên bề ngoài rất trẻ trung hợp đạo tu sĩ. Hắn chủ động đứng dậy đón lấy, chắc hẳn các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Vũ đạo hữu a. Trần Tam Thạch khiêm tốn nói, hạ giới phi thăng một giới tán tu, làm sao gánh chịu nổi đại danh đỉnh đỉnh mấy chữ. Ta đến giới thiệu một cái. Lý Quan Phục nói ra, vị này là Chu Tiên môn Thanh Dương trưởng lão. Trần Tam Thạch có quyền, nguyên lai là Thanh Dương tiền bối. Tiền bối không dám nhận. Thanh Dương nói ra, ta thế nhưng là nghe nói, kia đinh tu xưng hâu ngươi là sư điệt dựa theo tính như vậy, hẳn là tại hạ gọi đạo hữu một tiếng tiền bối mới đúng, a không, gọi lao tổ đều không đủ. Đạo hữu vẫn là đừng lại rêu cơ ta. Trần Tam Thạch rõ hỏi, quý tông hao hết tâm lực đến tìm ta, chắc là có quan trọng sự tình đi. Đạo hữu, ma chủ hiện tại nơi nào? Thanh Dương không có bất luận cái gì làm nền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trần Tam Thạch run lên, ta không biết rõ. Hắn nhớ kỹ. Tại nhân giới thời điểm, Chu Tiên môn đối với ma chủ thái độ, là cùng sư nương, sư phụ nhất trí, càng nhiều hơn chính là ra ngoài bảo hộ. Nhưng không thể bèn bèn bởi vì cái này, liền đối hắn hoàn toàn tín nhiệm. Đổi một phương thiên địa một nhóm người, hết thảy cũng có thể phát sinh biến hóa. Mà lại, Trần Tam Thạch cũng xác thực không biết rõ dáng dạ hiện tại nơi nào, chỉ là đại khái rõ ràng làm như thế nào tìm. Trần Tiểu Hữu, ngươi hẳn là quên, sư phụ ngươi Mục Sơ Thái cũng coi là chúng ta Chu Tiên môn người. Làm gì như thế để phòng? Lý Quan Phục tiếp lời đến, mà lại ngươi yên tâm, thượng giới Chu Tiên môn cùng chúng ta tại ma chủ sự tỉnh trên rất nhất trí, đều là muốn đem hắn bảo vệ. Trần Tam Thạch lặp lại hồi đáp, ta xác thực không biết rõ nàng hiện tại nơi nào.
Tốt ta.
Thanh Dương có chút thất vọng, tăng thêm ngữ khí nói ra, Thiên Vũ đạo hữu tương lai nếu có tin tức gì, nhất định phải trước tiên nói cho ta. Trần Tam Thạch thừa cơ hỏi, Thanh Dương đạo hữu có thể hay không cáo chi, ma chủng đến cùng ra sao tồn tại, vì sao chư vị những này thượng giới tu sĩ đều đối với cái này gấp đôi chú ý? Việc này chính là tuyệt mật, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Thanh Dương trầm giọng nói, ta chỉ biết rõ, ma chủng một khi rơi vào đến La Tiêu Tông trong tay, thế tất sẽ xảy ra linh đồ thán, thiên địa lật úp. Trần Tam Thạch gật đầu. Thuyết pháp này, cùng sư phụ sư nương đồng dạng. Có thể La Tiêu Tông bên kia nhưng lại nói, chỉ có đạt được ma chủng, mới có thể để thiên địa linh khí khôi phục. Hai cái này, chẳng phải là mâu thuẫn? Từ Tinh cảm tới nói. Chương 519, Chu Tiên môn người 2 chương 519, Chu Tiên môn người Trần Tam Thạch cái người là thiên hướng về tín nhiệm sư nương, có thể một ngày không làm rõ ràng ma chủng chân tướng, liền trùng quy giống như là bí ẩn đồng dạng bao phủ ở trong lòng, làm cho người cảm giác khó chịu. Thiên Vũ đạo hữu. Thanh Dương lại nói ra, ta suy đoán La Tiêu Tông mấy năm này đối ngươi hẳn là không tệ, nhưng hy vọng ngươi có thể thanh tỉnh một chút, bọn hắn chỉ là đang lừa che ngươi, muốn lợi dụng ngươi tìm tới ma chủng mà thôi. Trần Tam Thạch trong lòng rất rõ ràng, La Tiêu Tông muốn lợi dụng chính mình tìm tới ma chủng. Căn cứ hắn quan sát, Đinh Tu nói, muốn bảo trụ sư tỷ tính mạng sự tình, tựa hồ cũng không phải giả. Có thể, nếu thật là cùng sư nương bọn hắn nói, ma chủng rơi xuống La Tiêu Tông trong tay, thiên hạ liền sẽ sinh linh đồ thán, vậy liền không chỉ là sư tỷ một người tính mạng sự tình. Nhưng hắn lập tức, cũng là không tốt cùng La Tiêu Tông trực tiếp trở mặt. Khắp nơi đều là truy sát, lưu tại La Tiêu Tông còn có thể tùy cơ ứng biến, ở bên ngoài du đãng, nói không chính xác cái nào một ngày liền bị cái gì tiên thánh giết chết. Dưới mắt hắn có thể làm, chính là lợi dụng trong khoảng thời gian này gấp rút tu luyện. Một cái chân lý vĩnh hằng không đổi, chỉ có lực lượng đầy đủ cường đại mới có tư cách phản kháng. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện. Thanh Dương nghiêm mặt nói, chúng ta muốn mời đạo hữu gia nhập Chu Tiên môn. Chuyện sự tình này, tạm thời không cần hàn huyên. Trần Tam Thạch cự tuyệt nói, ta cùng Quý Tông lý niệm cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Tính đến trước mắt, hắn lớn nhất hành nguyện là chứng đạo tiên đế, sau đó bằng vào lực lượng của mình, cưỡng ép diệt trừ linh lửa. Đạo hữu nguyện ý lưu tại La Tiêu Tông, lại không nguyện ý gia nhập Chu Tiên môn. Thanh Dương nghiêm mặt nói, vậy ngươi có thể biết rõ, La Tiêu chính thống tại Chu Tiên. Ồ, Trần Tam Thạch quả thật có chút kinh ngạc, còn có chuyện như vậy sao? Đúng vậy. Cho tới nơi này, Thanh Dương luôn từ bên trong rõ ràng mang theo tức giận, thời kỳ thượng cổ, thiên địa một phân thành hai, tại Mai Tiếu trưởng lão dẫn đầu dưới, chủng kiến La Tiêu tông môn. Nhưng ở Mai trưởng lão vẫn lạc về sau, tông môn nội bộ phát sinh nghiêm trọng xung đột, từ đó một phân thành hai, phân ra tới kia một chi, chính là chúng ta Chu Tiên môn. Thiên Vũ đạo hữu nếu là Mai tiên sinh truyền nhân, như vậy càng hẳn là đến kế thừa chúng ta Chu Tiên môn, mà không phải lưu tại La Tiêu tông. Hắn ngừng tạm, bình phục cảm xúc sau tiếp tục nói, môn chủ nói qua, chỉ cần Thiên Vũ đạo hữu nguyện ý đến, tương lai môn chủ vị trí chính là của ngươi. Trần Tam Thạch nhất thời nghẹn lời. Làm sao La Tiêu Tông cùng Chu Tiên môn cũng phải làm cho hắn kế vị? Chính mình rõ ràng chỉ là cùng Mai tiên sinh có chút nông cạn duyên phận, vậy mà để thượng giới hai đại thế lực coi trọng như vậy. Nhắc lên cái này, hắn đến nay còn không biết rõ. Đã Mai tiên sinh đã sớm vẫn lạc, vậy mình lại là làm sao nhìn thấy? Còn có vạn pháp giai cấm, phải chăng còn có cơ hội lại luyện chế ra đến? Đang lúc Trần Tam Thạch dự định hỏi thăm thời điểm, đột nhiên có người xâm nhập gian phòng bên trong. Trưởng lão, một tên tu sĩ vội vàng hấp tấp nói ra, không xong, Phương Phù Giao đến rồi. Nhanh như vậy? Trần Tam Thạch mới ra ngoài một canh giờ mà thôi. Phương Phù Giao bên kia không có khả năng như thế quyết ra thắng bại, trừ khi ở giữa lại đã xảy ra biến cố gì. Không có thời gian. Thanh Dương hỏi, Thiên Vũ đạo hữu, hắn tám thành là đến tìm ngươi, ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai, vẫn là lưu tại nơi này? Trần Tam Thạch ở trong lòng suy nghĩ bắt đầu, hắn cũng không muốn một mực ở vào La Tiêu Tông giám thị phía dưới, không bằng như vậy ly khai. Chu Tiên môn đã có thể tại thượng giới truyền thừa nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng có được đầy đủ tài nguyên cùng nơi sống yên ổn. Hắn hỏi, ta tạm thời còn không muốn gia nhập Quý Tông, nhưng có thể hay không mượn bảo địa tu hành? Tự vô bất khả. Thanh Dương một ngụm đáp ứng. Hắn bước nhanh đi vào gian phòng nơi hẻo lánh, hai tay bấm niệm pháp quyết, từ trên vách tường mở ra một đạo truyền tống trận pháp, trước rời đi nơi này lại nói. Mấy người dẫm từ truyền tống trận, trận văn thứ tự sáng lên. Trần Tam Thạch cảnh tượng trước mắt bắt đầu hư vô, dưới chân cũng mất đi trọng tâm. Ông, trận pháp khởi động. Bọn hắn tiến vào hư không đường hầm ở trong. Thanh Dương nói ra, truyền tống trận một chỗ khác, chính là ta Chu Tiên môn tại biên cảnh lớn nhất cứ điểm, có Tiên Tôn trưởng lão tọa trấn, đến thời điểm lấy ngươi Mai tiên sinh truyền nhân thân phận, có lẽ có thể cáo biết rõ bạn càng nhiều liên quan tới ma chủng cùng La Tiêu Tông chuyện đã qua. Hắn nói vừa mới nói xong, đường hầm hư không đột nhiên kịch liệt chấn động bắt đầu. Ngay sau đó, một đạo thanh ấn đột ngột đâm rách thông đạo thâm thúy hỗn độn bất tường. Thanh ấn xuất hiện trong nháy mắt, cao tốc chạy xiết đường hầm hư không, phản phất bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên giữ lại cổ họng. Trào lên hỗn độn lưu quang đột nhiên chỉ trệ, phát ra giận người, phản phất lưu ly không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh. Cuối cùng, triệt để vỡ vụn. Ầm ầm, truyền tống thông đạo vỡ vụn. Trần Tam Thạch bọn người đều nổ ra hư không đường hầm, đập ầm ầm tại một mảnh hoang nguyên phía trên. Ở trước mặt bọn họ, Phương Phủ Giao cầm kiếm mà đứng. Hắn vừa mới, rõ ràng là một kiếm chặt đứt hư không. Cứ thế mà đem mọi người từ đã khởi động truyền tống trận ở trong chém ra. Kiếm đạo chi tôn, toàn bộ tu tiên giới, kiếm tiên như mây, nhưng kiếm tôn chỉ có một cái. Cho tới bây giờ, Trần Tam Thạch mới đối cái này tôn chữ có càng thêm khắc sâu lý giải. Sư đệ, Phương Phủ Giao trên mặt cũng không có tức giận, chỉ là bình tĩnh cáo biết rõ, phát sinh chút ngoài ý muốn, để Huyết Hà đào thoát, ta lo lắng an nguy của ngươi, tìm tới. Ngươi làm sao cùng Chu Tiên môn người xen lẫn trong cùng một chỗ? Những người này đều là tiên điên, không nên bị bọn hắn mê hoặc. Thanh Dương quát lên, chúng ta là tiên điên, cũng so với các ngươi La Tiêu Tông bọn này tham lam bẩn thỉu hạng người mạnh hơn. Hắn nói tế ra phi kiếm bấm niệm pháp quyết thi pháp, kiếm phong kim quang đại tác, tựa như lưu tinh, trực tiếp hướng phía trước đâm vào. Phương Phủ Giao không có bất kỳ động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua. Thanh Dương phi kiếm lập tức đột nhiên ngừng, sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía chính hắn đâm tới. Pháp thử, không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Thanh Dương trực tiếp bị sọ xuyên trái tim, đóng đinh tại đại địa phía trên. Còn lại Chu Tiên môn đám người, càng là trực tiếp bị đấu đá mà đến lực lượng phát tác, ép tới không ngẩng đầu được lên, chớ đừng nói chi là hoàn thủ. Trần Tam Thạch vẻ mặt nghiêm túc. Kia Thanh Dương đạo nhân mặc dù là hợp đạo cảnh giới, nhưng tu vừa lúc là kiếm đạo, trước mặt Phương Phủ Giao, hoàn toàn là sư phụ đánh đồ đệ, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Các ngươi những ngày yêu nhân. Phương Phủ Giao bình tĩnh như trước như nước, cả ngày chỉ sợ thiên hạ không loạn, hôm nay liền chu các ngươi, lấy tính thiên đạo. Phương Sư Minh. Trần Tam Thạch đội vàng mở miệng nói, kiếm hạ lưu người. Những người còn lại tạm thời không nói. Lý Quan Phục từng là hắn sinh tử minh bạn, chính mình không có khả năng không quan tâm. Ồ. Phương Phủ Giao nhìn qua, sư đệ, ngươi đây là muốn cứu bọn họ. Rõ. Trần Tam Thạch nói ra, bọn hắn là ta bằng hữu, mà lại cũng không có làm qua thương thiên hại lý sự tình, còn xin Phương Sư Minh thả bọn họ một con đường sống. Không có làm qua thương thiên hại lý sự tình. Ngươi có thể biết rõ, Chu Tiên môn đổ qua bao nhiêu tiên tông, phá hủy qua bao nhiêu linh mạch, cái này còn không phải có hại thiên đạo sao? Phương Phủ Giao thanh âm trầm thấp, nếu như sư minh ta, hôm nay nhất định phải giết bọn hắn đâu. Trần Tam Thạch không nói gì thêm, nương theo lấy một tiếng long ngâm, một cây trường thương màu bạc xuất hiện tại hắn trong tay. Phương Phủ Giao khỏe mắt có chút ngẩng lên. Chương 520, chủ bị hợp đạo chương 520, chủ bị hợp đạo Trần sư đệ. Phương Phủ Giao từng chưa nói ra, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, vẫn luôn rất rõ ràng. Trần Tam Thạch nhấc lên trường thương, lập lại, mời Phương sư minh thả lý đạo hữu bọn hắn một con đường sống. Hắn có thể cảm nhận được, tên này kiếm tôn mang tới bị áp, đối vừa mới cái suy nghĩ, liền có thể đem chính mình nghiền nát. Nhưng ngay tại hắn làm tốt chuẩn bị, lợi dụng niết bàn đảo vong thời điểm, giữa thiên địa uy áp lại không tưởng tượng được dần dần tan đi. Phương Phủ Giao con ngón đúng ra, cắm ở Thanh Dương trước ngực phi kiếm hóa thành một miệng. Hắn thản nhiên nói, xem ở sư đệ trên mặt mũi, tha các ngươi một mạng, cút đi. Khu khu. Thanh Dương phun ra một ngụm tiên huyết, ngất đi tại chỗ. Lý Quan Phục tiến lên nâng, đồng thời hỏi, Trần tiểu đạo hữu, ngươi đây? Không cần quản ta. Trần Tam Thạch truyền âm nói, các ngươi đi trước đi. Lý Quan Phục biết được bọn hắn lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, đành phải cùng những người còn lại cùng một chỗ, mang theo trên người Thanh Dương rời đi, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Đà tạ Phương sư minh. Trần Tam Thạch trong lòng có chút kinh ngạc. Nhìn tới, La Tiêu Tông người cũng không muốn cùng hắn trở mặt. Trần sư đệ. Phương Phủ Giao chủ động nói ra, trong khoảng thời gian này, ta đúng là ngăn cản bọn hắn tiếp cận ngươi, nhưng cũng không phải là muốn hạn chế tự do của ngươi, mà là phòng ngừa ngươi bị những người này mê hoặc. Không phải là đúng sai, trong lòng ta tự có kết luận, cho đến trước mắt, ta còn không có gia nhập Chu Tiên môn. Trần Tam Thạch nói ra, hy vọng Vương sư mình đừng lại làm quá nhiều can thiệp. Phương Phủ Giao gật đầu, ta biết rõ. Trần Tam Thạch lúc này mới nói sang chuyện khác, hỏi thăm Huyết Hà tôn giả sự tình. Phương Phủ Giao hồi đáp, không xuất sư đệ sở liệu, ta đem Thật Thiên Nguyên đỉnh lưu tại Đan Hà động bên trong, mang theo giả Thiên Nguyên đỉnh âm thầm rời đi. Huyết Hà tên kia quả nhiên mắc lừa đổi tới, rơi vào ta sớm chuẩn bị xong trong trận pháp. Chỉ là không nghĩ tới, Huyền Minh vậy mà cũng ở chỗ này. Huyền Minh, yêu tôn. Trần Tam Thạch từng tại trên điện tịch nhìn qua ghi chép, tại thượng giới yêu tộc bên trong, Minh Nha chính là đại tộc, mà Huyền Minh Đông Hoàng thì là quạ tộc yêu tôn. Ừm. Phương Phủ Giao tiếp tục nói ra, Huyền Minh Đông Hoàng từ bên ngoài phá đại trận, sau đó cùng Huyết Hà tôn giả cùng một chỗ liên thủ, thẳng đến lấy Đan Hà động mà đi. Còn tốt, ta vượt lên trước một bước, đem Thiên Nguyên đỉnh mang ra ngoài, kết quả phát hiện sư đệ ngươi không biết tung tích, lo lắng an nguy, cho nên liền tìm tới. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, phía sau trên trời cao, cuồn cuộn mây đen như hắt chiều của tới. Bọn hắn đuổi tới. Phương Phủ Giao đem một cái túi chứa vật đưa ra, "Sư đệ, đây là Thiên Nguyên đỉnh, ngươi cầm nó rời đi nơi này, về La Tiêu Tông đi thôi." Trần Tam Thạch tiếp nhận đồ vật, "Vậy sư minh đâu? Ta được lưu lại, bằng không, Huyết Hà hai người có thể sẽ vì cho hà giận, tàn sát Đan Hà động cả nhà." "Khen." Phương Phủ Giao lời còn chưa nói hết, cả người liền biến thành một đạo kiếm quang sông lên trời. Màn trời phía trên, cuồn cuộn hắc vân bị đánh thành hai nửa. Trần Tam Thạch không do dự, lấy được đồ vật lập tức trốn đi thật xa. Cái này Thiên Nguyên đỉnh, chính là Đan Hà động trấn tông chi bảo, không chỉ có thể đủ luyện đan, còn có thể luyện hóa thiên địa linh khí, rèn luyện cơ thể người, tăng lên tu sĩ thể phách. Huyết Hà đột đỉnh, tựa hồ là muốn tế luyện một loại nào đó ma thể. Đan Hà động lão tổ, mấy năm trước liền bị đánh lén thành trọng thương. Bởi vậy hộ đỉnh nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho La Tiêu Tông. Hắn một đường thoát ra mấy vạn dặm. Huyết Hà tôn giả không có đuổi theo, ngược lại là có mặt khác một cọc phiến phức ngăn ở phía trước. Thần Tiêu phủ, cô hồng ảnh. Ha ha, hắn cười lạnh nói ra, ta đi theo mấy người các ngươi chẳng, rốt cuộc tìm được ngươi tiểu tử lạc đàn cơ hội, lần này, nhìn xem ai có thể tới cứu ngươi. Lời con chưa dứt, liền có một đạo màu vàng kim bàn tay, tựa như ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống. Thiên hỏa lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Trần Tam Thạch thao túng cả mảnh biển lửa, huyền giống như là biển gầm phóng tới màu vàng kim bàn tay. Hắn võ đạo cảnh giới đạt tới thần ý hậu kỳ về sau, nguyên thần cùng chân lực đều lần nữa đạt được tăng lên, ứng phó trước mắt hợp đạo tu sĩ, đã không còn như lúc trước như vậy không hề có lực hoàn thủ. Nhưng dù cho như thế, cũng như cũ chênh lệch rất xa. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau. To lớn bàn tay trực tiếp đem liệt diễm tạo thành hải khiếu đập tan. Trần Tam Thạch thẳng tắp rơi xuống, tại đại địa mặt ngoài ném ra một cái hố sâu. Trên trời cao, cô hồng ảnh không có dừng tay, hắn rộng lượng ống tay áo hướng phía mênh mông biển mây, cùng mặt đất trùng điệp thương sơn nhẹ nhàng phất một cái. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Vắt ngang ngàn dặm, chập trùng như long tích lồng lộng sơn mạch, lại bị một cỗ khó mà tưởng tượng vô hình cự lực từ đại địa bên trên bốc ra, đi vào cao vạn trượng không. To lớn dãy núi, tại cô hồng ảnh trên lòng bàn tay phương cấp tốc ngưng tụ, sụp đổ, từ cự ngưng hơi, cuối cùng hóa thành một phương bất quá hơn một xích, lại cô đọng lấy vạn cân núi cao tiểu ấn. Sơn ấn thành hình, cô hồng ảnh con ngón đúng ra. Ông trầm thấp chấn minh xé rách không khí. Kia phương nho nhỏ sơn ấn, mang theo nghiền nát hư không kinh khủng ý thế, hướng phía dưới trong sân cốc, đấu đá mà đến. Trần Tam Thạch đứng ở cái này thiên khuynh trọng áp phía dưới, quần áo bị vô hình tự lực xé rách đến bay phất phới, dưới chân đại địa không tách ra nước vỡ nát. Hắn không có chỗ tránh, cũng không cách nào né tránh, chỉ là lần nữa nhấc lên long đảm lượng ngân thường, đồng thời lĩnh vực bên trong liệt diễm chuyển biến làm đỏ sẫm chi sắc. Tiên hỏa, đột phá thần ý hậu kỳ sau, Trần Tam Thạch đối với có thể miễn dịch người bên ngoài hỏa hệ thuật pháp, tự thân đối với hỏa chi pháp tác khống chế năng lực cũng tăng lên rất nhiều, lại điều khiển tiên hỏa, mặc dù vẫn là sẽ đối với tự thân tạo thành nghiêm trọng phản vệ, nhưng đã không giống trước đó như thế chí mạng. Ầm ầm, màu đỏ sẫm cự long từ trong biển lửa gào thét mà ra. Kia phương ngưng tụ thiên lý sơn thế, không thể phá vỡ lại ấn, tại tiếp xúc đến hỏa long sát na, liền như là bị đầu nhập nóng hổi dung nham lưu ly tràn, trong nháy mắt lan tràn ra vô số đạo tinh mịn, lóe sáng vết rách, cuối cùng im ắng nổ bể ra tới. Không có vỡ phiến người ra, cũng không có bụi mù tràn ngập. Cái này mai đại ấn hóa thành một mảnh mông lung, lóe ra màu vàng đất ánh sáng nhạt bột mịn chi sương mù, bị gió núi thổi, liền tiêu tán ở vô hình, phảng phất chưa từng tồn tại. Hảo hảo lợi hại quái lửa. Cô hồng ảnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt chuyển biến làm coi nhẹ, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao lớn năng lực. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa nâng tay lên cánh tay, động tác thư giãn mà ưu nhã, như là đan thanh thánh thủ tại bảy mực múa bút. Ống tay áo bên trong, vô số nhỏ vụn sáng chói ngân mang, như là tinh hà chi cắt trào lên mà ra. Lúc đầu mảnh như hạt bụi nhỏ, vừa mới tiếp xúc ngoại giới sát trời, liền đón gió căng thùng lên, hóa thành ức vạn khỏa xoay tròn không ngớt, góc cạnh rõ ràng màu bạc tinh xa. Rầm rầm, ức vạn tinh xa ma sát xoay tròn, phản phất một trận mưa sao băng phô thiên cái điểm nện xuống. Đại hoàng tinh vẫn. Chương 520, chủ bị hợp đạo 2 chương 520, chủ bị hợp đạo lại là một đạo thần thông. Nếu như Trần Tam Thạch sở liệu không tệ, người này hợp đạo, hợp pháp nói, chuyên môn tinh tu các loại pháp thuật thần thông, bởi vậy mới có thể hạ bút thành văn. Tiếp tục mang xuống, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Hắn quát lên một tiếng lớn, đem toàn bộ thiên hỏa lĩnh vực ngưng tụ thành một đạo màu đỏ sầm liệt nhật, sau đó hướng phía trước ngang nhiên đẩy ra. Trong chốc lát, huy hoàng đại nhật từ từ bay lên. Những cái kia màu bạc tinh thần tại liệt nhật thiêu đốt dưới, nhao nhao hòa tan, biến thành chỉ có cho bụi lớn nhỏ quan điểm, tiêu tán giữa không trung ở trong. Cô hồng ảnh hư lạnh một tiếng, lợi hại hơn nữa lửa cũng không cải biến được chính ngươi nhỏ yếu sự thật. Dưới chân hắn tại hư không giẫm một cái, liền đem còn sót lại liệt diễm đánh tan, đang muốn lại lần nữa xuất thủ, lại phát hiện trong sân gốc đã sớm trở nên trống chân như vậy. Trần Tam Thạch thân hình tại cuối chân trời lóe lên một cái rồi biến mất. Họ Phương lấy một địch hai, trong thời gian ngắn mà thoát thân không được. Cô hồng ảnh cả giận nói, nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Hắn lần nữa thi pháp, phía sau lưng triển khai một đôi cánh chim màu vàng, nhẹ nhàng vỗ, trực tiếp trốn vào hư không, hướng phía trước truy kích mà đi. Thần mây ở trong, Trần Tam Thạch không ngừng nuốt đan dược, đến vì chính mình bổ sung pháp lực, sau đó thi triển siêu phụ tải tam trọng nhân huyết, trên đường lại không ngừng ném ra ngoài mang theo chính mình khí tức khối lỗi, lại vứt xuống đủ loại trận pháp che đậy chân chính hành tung. Cái này vừa trốn, chính là trọn vẹn hơn 10 ngày. Thẳng đến gần nửa tháng sau, hắn mới có thể chính khẳng định tạm thời an toàn, tại một chỗ trên đường trải qua một chỗ phường thị tạm thời đặt chân. Nhân huyết pháp là trực tiếp thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, đến cưỡng ép tăng lên độ thuật. Cho dù Trần Tam Thạch bây giờ đã là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, cũng gánh không được thời gian dài như vậy sử dụng. Mà lại đoạn đường này đào vòng, liền liền mang theo người đan dược đều ăn sạch, hắn cũng cần mua một chút nguyên vật liệu, lại luyện chế một chút. Trưởng quỹ, cho ta. Trần Tam Thạch đi vào một nhà cửa hàng, mua sắm một nhóm vật liệu, sau đó liền định tiếp tục đi đường. Kết quả hắn mới quay người lại, liền đụng vào một tên xinh xắn thiếu nữ. Đây là Lạc Vân Thư, người đệ tử kia. Đáng chết. Trần Tam Thạch nhướng mày, sát tâm nhất thời. Ai ai ai, ngươi làm gì? Đào Trước Hoa lui lại mấy bước, đi lên liền muốn giết người, ngươi là ma tu a? Trần Tam Thạch tỉnh táo lại. Hắn giết không được người này. Đối phương đã giáng đến, Lạc Vân Thư nhất định liền tại phụ cận. Nhìn ngươi cái này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, là bị đuổi giết đi. Đào Trước Hoa sờ lên cằm, từ nơi này chạy trốn tới La Tiểu Tông, tối thiểu nhất cũng còn muốn gần 2 tháng, họ cô lại thế nào đần cũng nên tìm tới ngươi đi. Thế nào, có cần hay không ta giúp ngươi một chút? Không cần đến. Trần Tam Thạch lách qua đối phương. Hắn không cần nghĩ. Đến biết rõ đối mới là muốn dùng cái này sự tinh áp chế, để cho mình giao ra trên người nhân giới khí vận. Ngươi người này, có phải hay không đốc? Đào Trước Hoa theo ở phía sau, khí vận cũng có, tương lai ngươi cũng có thể lại đoạt lại, nhưng nếu là mất mạng, liền thật cái gì cũng bị mất. Đạo hưu nếu là không dự định đối ta hạ sát thủ, vậy liền sau này còn gặp lại đi. Trần Tam Thạch không tiếp tục để ý tới, hóa thành một đạo ánh lửa ngút trời mà đi. Ai, thật sự là khó làm. Đào Trước Hoa nhà danh nói, sư phụ, muốn ta nói vẫn là tới cứng a, không cần sợ cái kia Đinh Tu, hắn còn có thể giết chúng ta hay sao?
Thật đúng là có thể.
Lạc Vân Thư lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn nhìn qua Thiên Vũ bóng lưng rời đi, chờ một chút đi, tóm lại sẽ có cầu mong gì khác chúng ta thời điểm.
Không đổi kịp tới.
Trần Tam Thạch trong lòng phiền muộn.
Từ khi hắn sau khi phi thăng, nhất cử nhất động liền ở vào những này tiên nhân giám thị phía dưới. Trên cơ bản đi tới chỗ nào đều có người đi theo.
Lại tới.
Trần Tam Thạch nhíu mày. Hắn phát giác được sau lưng đang có người cấp tốc tới gần.
Hóa Thần hậu kỳ.
Bách Lộc Trục Nguyệt cung chớp mắt xuất hiện tại trong tay.
Phía sau hắn xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con kim quang thủ cánh tay, kéo ra lít nha lít nhít dây cùng, giữa thiên địa linh lực bị đều liên lụy mà đến, hóa thành từng đạo mũi tên.
Thiên Vũ đạo hữu, là ta.
Thanh âm quen thuộc vang lên.
Trần Tam Thạch không khỏi run lên.
Hắn nhìn kỹ lại,
chỉ gặp một đạo huyết quang bay tới, lơ lửng tại trăm bước xa vị trí.
Đợi cho huyết quang tán đi, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Vương Thuần,
là ngươi?
Trần Tam Thạch chậm rãi để cung tên xuống, Vương đạo hữu tại sao lại ở chỗ này?
Vương Thuần giải thích nói, nơi đây tên thật Bắc Đạo, chính là Bát Tiên Thượng Tông một trong chân hình tông quyền sở hữu, ta hiện tại là chân hình tông ngoại môn trưởng lão, tu luyện động phủ liền tại phụ cận. Hôm nay ra tuần sát phường thị, vừa bạn gặp được có người thi triển nhiên huyết pháp bay lượn trên không, ta liền đoán được là Thiên Vũ đạo hữu, liền đuổi theo nhìn xem.
Thiên Vũ đạo hữu, ta nhìn ngươi vội vội vàng vàng, là gặp phiền phải gì?
Ừm. Trần Tam Thạch không có phủ nhận, ôn chuyện sự tình ngày sau lại nói, ta được đi trước.
Thiên Vũ đạo hữu nếu như gặp phải sự tình rất khó giải quyết phiền phức, trước tiên có thể đi ta động phủ tránh một chút.
Vương Vân nói ra, chân hình tông ở trên giới địa vị không thấp, hẳn là có thể che chở đạo hữu một hồi.
Trần Tam Thạch nghiêm túc suy tính tới.
Thành như lúc trước Đào Trước Hoa nói tới,
hắn cự ly La Tiêu tông quá xa, chỉ sợ không kịp chạy trở về, liền bị cô Hồng Ảnh đuổi kịp.
Lập tức biện pháp tốt nhất,
hoặc là tìm giúp đỡ, hoặc là đột phá hợp đạo, trực tiếp giết này Liêu.
Phương phủ giao cái này một lát hẳn là còn ở cùng yêu ma lượng giới tiên tôn dây dưa, nếu không đã sớm đuổi theo tới.
Về phần đột phá hợp đạo,
hắn tích lũy không sai biệt lắm, luyện chế thiên đạo đan vật liệu, La Tiêu tông cũng cho cái 7-8 phần, nhưng là cần một cái an ổn hoàn cảnh.
Nếu như có thể đi chân hình tông, đúng là cái lựa chọn tốt.
Nói đến, cái này Vương Thuần,
cho dù là sau khi phi thăng, đối với mình cũng là khách khí, không có chút nào qua sông đoạn cầu bất kính, mà lại hắn ngắn ngủi mấy trăm năm liền đến hóa thần hậu kỳ, lại thêm kiếm ma bản thân, thực lực cũng không so với mình yếu đuối bao nhiêu, tương lai tất thành đại khí.
Trần Tam Thạch mở miệng nói, Vương đạo hữu cần ta làm cái gì, cứ việc nói thẳng đi.
Lấy hắn đối với người này hiểu rõ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình.
Thật sự là cái gì đều không thể gạt được Thiên Vũ đạo hữu.
Vương Tuân sau khi bị nhìn thấu có chút cười xấu hổ cười, là như vậy, tại hạ gần đây chuẩn bị một chút vật liệu, dự định luyện chế đan dược, nhưng những tài liệu này rất hi hữu, một khi luyện chế thất bại lãng phí, liền gần như không có khả năng lại kiếm ra đến phần thứ hai.
Chân hình trong tông luyện đan trưởng lão, nói cho ta xác suất thành công chỉ có 2 thành, ta thật sự là không tin được, nguyên bản định ra ngoài tìm kiếm còn lại am hiểu luyện đan tiền bối, kết quả ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Thiên Vũ đạo hữu, cho nên liền muốn mời đạo hữu hỗ trợ luyện đan.
Hắn ngừng tạm, nói bổ sung, ta nhìn Thiên Vũ đạo hữu, hẳn là cũng sắp hợp đạo đi.
Vậy cái này đan dược đối ngươi cũng hữu dụng.
Nếu như duy nhất một lần luyện chế thành công, đạo hữu cũng có thể đạt được một viên.
Nghe được đối mới có cầu ở chính mình, Trần Tam Thạch ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, gật đầu đáp ứng, được.
Cái này lô đan dược, ta thay đạo hữu luyện.
Bất quá, ta có thể muốn ở chỗ này lưu một hồi.
Không có vấn đề.
Vương Tuân mừng rỡ, chúng ta một lời đã định.
Chương 521, bế quan chương 521, bế quan Vương trưởng lão trở về.
Gặp qua Vương trưởng lão.
Vương đạo hữu, lão phu làm hai vỏ rượu ngon, mấy ngày nữa ngươi nhớ kỹ cùng đi hát.
Xuyên qua biển mây,
Trần Tam Thạch đi theo Vương Tuân cùng một chỗ tiến vào chân hình trong tông.
Những nơi đi qua, tất cả tu sĩ đều cùng Vương Tuân treo lên chào hỏi.
Nói ra thật xấu hổ.
Vương Tuân một bên cùng đám người hàn huyên, một bên nói ra, ta sơ phi thăng thượng giới thời điểm, chưa quen cuộc sống nơi đây, may mắn kết bạn chân hình tông tông chủ, mới có như thế một cái đặt chân chi địa. Tại bọn hắn phía trước, có một đầu vạn trượng thác nước, tựa như cửu thiên ngân hà đổ ngược, to lớn trên vách núi, tuyên khắc lấy vài cái chữ to, Thiên Vũ Động.
Nơi này chính là ta đạo phủ, Thiên Vũ đạo hữu mời đi.
Hai người xuyên qua thác nước.
Động phủ bên trong, bày biện phi thường ngắn gọn. Trên cơ bản chỉ có một ít tảng đá điêu khắc ra đồ dùng trong nhà, nhưng linh khí lại hết sức dư giả, trọn vẹn đạt tới lục giai thượng phẩm.
Đã như vậy, Trần Tam Thạch không có chậm trễ thời gian, liền mời Vương Tuân đạo hữu đem vật liệu, đan vương cùng nhau giao cho ta, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi.
Được.
Vương Tuân chợt lấy ra vật liệu.
Hắn muốn luyện chế đan dược, tên là đạo cơ đan, chính là một tề thượng cổ đan vương, tác dụng cùng loại với Lạc Vân Thư Thiên Nhất vấn đạo đan sử dụng vật liệu cũng không kém bao nhiêu, nhưng hiệu quả cùng cái sau so sánh muốn chênh lệch rất xa.
Chỉ có thể nói, Lạc Vân Thư không hổ là đương thời đan đạo tiên tôn, hắn sáng tạo đan vương tại một ít cấp độ đã vượt qua thời kỳ thượng cổ tu sĩ.
Trần Tam Thạch lấy ra Thiên Nguyên Đỉnh.
Hắn luyện chế đan dược, tuy nói có thể không cần lò luyện đan tay không luyện chế, nhưng nếu là có thích hợp đan lô, lại có thể cung cấp càng nhiều tăng thêm, tự nhiên là sử dụng càng tốt hơn.
Ông,
hắn ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, niết bàn chân hỏa biến thành hỏa xà, một đầu tiếp lấy một đầu từ giữa hư không chui ra, đem Thiên Nguyên Đỉnh cuốn quanh, bắt đầu luyện chế đan dược.
Hai canh giờ về sau,
bên trong lò luyện đan bắn ra một tiếng vang thật lớn, trận hỏa diễm dập tắt, dị tượng biến mất.
Lô đỉnh xốc lên, hai viên màu đỏ sẫm đan dược như là húc nhật từ trong lò luyện đan từ từ bay lên.
Thiên Nhất vấn đạo đan,
kỹ nghệ luyện đan ngũ giai, tiến độ 1920-2000 viên này thiên nhất vấn đạo đan chính là lục giai đan dược. May mắn Trần Tam Thạch nguyên thần muốn xa xa mạnh hơn bình thường hóa thần tu sĩ, bằng không mà nói, thật đúng là không có khả năng luyện chế thành công. Cho dù là hiện tại, hắn cũng cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Là được rồi. Một mực tại bên ngoài chờ Vương Thuần, nghe được động tĩnh sau lập tức chạy chậm tiến đến. Hắn đem bên trong một viên đan dược cách không bắt được lòng bàn tay bên trong, sau đó cẩn thận cảm giác dược lực. Đây không phải là đạo cơ đan, nhưng từ dược lực đến xem, tựa hồ muốn so đạo cơ đan càng mạnh. Đây là vấn đạo đan, dược hiệu so đạo cơ đan mạnh lên 2 thành tả hữu. Trần Tam Thạch nói ra, đạo hữu cứ việc phục dụng. Thiên Vũ đạo hữu thật sự là cao minh. Vương Thuần tán thán nói, không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn như vậy duy nhất một lần luyện chế thành công, hơn nữa còn muốn vượt qua nguyên bản đan vương. Hắn trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng thì mang theo lo nghĩ. Trần Tam Thạch tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói ra, tiếp xuống, ta liền dự định phục dụng đan này, bế quan hợp đạo, làm phiền Vương Thuần đạo hữu giúp ta hộ pháp. Đạo hữu yên tâm. Vương Thuần nói ra, nơi này rất an toàn, dù cho là truy sát đạo hữu người đến, cũng quả quyết không dám tự tiện xông vào chân hình tông sơn môn. Làm phiền. Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn đối phương rời đi đạo phủ, sau đó một lần nữa khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần. Hắn tốn hao mấy ngày, đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó ăn vào thiên nhất vấn đạo đan, chính thức bắt đầu bế quan đột phá. Hợp đạo. Thế gian này có bao nhiêu lui tới tu sĩ? Bọn hắn sở cầu đơn giản là cái cùng trời đồng thọ. Mà cùng trời đồng thọ phương pháp tốt nhất cũng không phải là nghịch thiên mà đi, mà là thuận với thiên đạo, đem thiên đạo hòa vào tự thân, trở thành thiên đạo một bộ phận. Lấy tự thân tiểu thiên địa, luyện hóa đại thiên địa. Thông tục chút giảng, chính là thông qua tu hành, để tự thân cùng thiên đạo một bộ phận sinh ra cộng minh, từ đó triệt để nắm giữ bộ phận này pháp tắc. Hợp đạo sau khi thành công, tại cái này một bộ phận pháp tắc phạm vi bên trong, hợp đạo tu sĩ chính là thiên đạo hóa thần, trừ khi gặp được tiên tôn bằng không mà nói gặp được bất luận cái gì đồng đạo đồ tu sĩ, đều là trực tiếp nghiền ép. Cũng tỉ như cô hồng ảnh, Trần Tam Thạch sở dĩ có thể dưới tay đối phương đào thoát, hoàn toàn là bởi vì hắn tiên vũ song tu, nếu như chuyên chú vào tiên đồ, vẫn là sở trường tại thuật pháp thần thông. Như vậy, cho dù thiên tư của hắn là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, cũng sẽ bị đối vừa mới bàn tay trục chết, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cảnh giới càng cao, hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Dù sao hợp đạo tu sĩ, cơ bản đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật, thời gian dài như vậy tích lũy, tự nhiên không phải bạch tu luyện. Đối với võ tu tới nói, hợp đạo có 5 cái lựa chọn, kim mộc thủy hỏa thổ tuyển thứ nhất, trở thành ngũ hành tuân giả. Mà đối với pháp đã tu luyện nói, thì là có tu tiên bách nghệ, tại bất luận cái gì một con đường trên đi đến cuối cùng, đều có thể thành tựu đạo tôn. Nhưng nhìn lựa chọn rất nhiều, kỳ thật tuyệt đại bộ phận chuyển thừa đều đã sớm đoạn tuyệt. Tuyệt đại bộ phận hợp đạo tu sĩ, vẫn là lựa chọn đan khí phụ trận kiếm pháp cái này 6 đầu đường, về phần còn lại thì đều là ít càng thêm ít. Cũng tỉ như trong truyền thuyết linh chủ thuật, thuật bói toán, âm luật thuật các loại, tính đến cho đến trước mắt, Trần Tam Thạch còn một cái đều chưa từng gặp qua. Mà bản thân hắn, càng là đi một đầu hoàn toàn mới đường. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là sáng tạo một đầu hoàn toàn mới đường. Tiên vũ hợp nhất. Trần Tam Thạch ngồi tại thiên hỏa lĩnh vực bên trong, liên tục không ngừng hút vào động phủ bên trong nồng đậm linh khí, đồng thời vận chuyển thôn hỏa quyết công pháp. Trên thực tế, thôn hỏa quyết cũng không có hợp đạo cảnh công pháp. Hắn hiện tại chỗ tu luyện đều là trong đầu tự hành viết tiếp nội dung. Tiên đồ mở mịt, võ đạo cương liệt. Cái trước dẫn thiên địa thanh linh, cái sau luyện tự thân thể phách. Trần Tam Thạch tại thể nội dẫn dắt đến pháp lực, nếm thử dẫn đạo kinh mạch ở trong chất lực, tiến vào đan điền bên trong, sau đó cùng chân nguyên tinh khí dung hợp. Cả hai tiếp xúc đến sát na, tựa như cùng thủy hỏa tương kích. Chân nguyên tinh khí thanh lãnh như băng, võ đạo thật lực hừng hực như lửa, tại trong đan điền không ngừng va chạm, nổ tung im ắng lôi mình, mang đến kinh mạch muốn nứt kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn đem hắn thân thể sinh sinh no bạo, ngũ tạng lục phủ đều đang rên rỉ, lệ vị trí, mồ hôi chưa chảy ra lỗ chân lông, liền bị thể nội trào lên xung đột dị chủng lực lượng trong nháy mắt sấy khô, hóa thành từng sợi mang theo mùi máu tươi bạch khí, từ bên ngoài thân phát ra. Trần Tam Thạch như ngồi chung tại một tòa sắp núi lửa bộc phát trên miệng, dưới làn da gân xanh từng cục như nộ long, sắc mặt tại tái nhợt cùng đỏ thâm ở giữa kịch liệt biến ảo. Không được, hắn không tiếp tục cưỡng ép dung hợp, mà là chậm dần động tác, ổn định lại tâm thần cảm ngộ thiên địa, thử nghiệm bắt lấy thiên địa pháp tắc. Thấy được, tại thiên nhất vấn đạo đan trợ lực hạ, Trần Tam Thạch bất chi bất giác ở giữa, phản phất đi vào mặt khác một phương thiên địa. Sau lưng, một mảnh đen như mực. Trước người thì là lít nha lít nhít kim quang đại đạo. Mỗi một đầu đạo lộ đều đại biểu cho khác biệt con đường.